Chương 337, Lưu Thiên phù hộ lo nghĩ. Chương 337, Lưu Thiên phù hộ lo nghĩ. Lúc đó Bạch Tiên Sinh đem ba nhã dắt nuốt vào địa ngục trong gánh xiếc thú, chính là đánh giá Chu Mặc thực lực sau đó quyết định lại cho hắn tìm một cái đại phiền toái. Nhưng Bạch Tiên Sinh nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, ba nhã dắt căn bản liền xuất thủ cơ hội cũng không có, Chu Mặc cùng hắn những đầu góc kia liền đem toàn bộ gánh xiếc thú giết long trời lỡ đất. Ba nhã dắt cùng những thứ khác tiềm thức quái vật khác biệt, bởi vì chiếm cứ cơ thể của Sa Hẹt, cho nên dẫn đến ba nhã dắt cũng thu được Sa Hẹt ký ức cùng trí tuệ. Khi nhìn đến Chu Mặc bọn hắn đem toàn bộ địa ngục gánh xiếc thú tàn sát bộ dáng sau đó, ba nhã dắt 10 phần lý trí lựa chọn che giấu, lặng lẽ trốn vào Chu Mặc trong cái bóng. Mượn nhờ cái kia cái gọi là ma pháp đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn tàng, chuẩn bị tìm cơ hội lại cùng Chu Mặc tính sổ sách. Có thể chui tiến cái bóng sau đó ba nhã dắt liền trợn tròn mắt. Cái này gọi là Chu Mặc người căn bản cũng không phải là nhân loại. Làm sao lại có nhân loại có thể lấy xuống đầu góc của mình? Hơn nữa còn có thể để cho đầu góc của hắn đi điều khiển thân thể của nhân loại. Kể từ lẻn vào đến Chu Mặc trong cái bóng sau đó, ba nhã dắt cũng cảm giác được sợ hãi thật sâu. Ở đây nhìn thấy hết thảy đều đang khiêu chiến nó cái này tiềm thức ác ý tụ tập thể ổn định. Ba nhã dắt quyết định lại ẩn nút một hồi, đợi đến một cái thời cơ thích hợp động thủ lần nữa. Những cái kia tụ tập tại nó trong lòng tiềm thức ác ý cũng tại đưa ra cảnh cáo, những thứ này đầu góc cũng không phải nó có thể đối phó được. Bất quá ba nhã dắt mặc dù tự nhận là nấp rất kỹ, nhưng mà óc chó vẫn như cũ ngửi được một tia mùi. Mà Chu Mặc cũng không có chú ý tới óc chó trạng thái, cũng không phát hiện trong bóng dáng của hắn cất giấu đồ vật, lúc này đang tự chú ý từ mà đánh lấy điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Lưu Hiển Long bị Chu Mặc xưng hô nghẹn phải quá sức, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại hướng về phía Chu Mặc nói, hơi ra một chút vấn đề. Chu gia tổ địa những nhân thủ kia bên trong nắm giữ số lớn cổ phiếu, lại thêm ngươi tiêu diệt trong bọn họ không ít người, những người này tốc độ phản ứng lại rất nhanh, dẫn đến bọn hắn thu mua không thiếu cổ phiếu. Mặc dù có thể thông qua một chút tư bản thao tác đem bọn hắn trong tay cổ phiếu làm loãng, dù sao Chu thị tập đoàn là xí nghiệp gia tộc, bọn hắn đối nội bộ lực khống chế vẫn là tương đối đáng sợ, nếu như cưỡng ép lấy đi cổ phiếu có thể sẽ gây nên không nhỏ nhiễu loạn. Mấu chốt nhất là bọn hắn không tin ngươi nắm giữ giải trừ trên người bọn họ nguyền rủa thủ đoạn, bây giờ có rất nhiều người đều ở đây phản đối nhường ngươi tới chấp trưởng Chu thị tập đoàn. Mặc dù đã sớm nghĩ đến lấy đi Chu thị tập đoàn không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng tin tức này lại làm cho Chu Mặc vẫn như cũ có chút bất mãn. Nói thật nếu như không phải tiến vào nghệ thuật triển lãm có thân phận cánh cửa, Chu Mặc đều nhanh quên chính mình là Chu thị tập đoàn người cầm lái chuyện này. Bất quá muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể giải trừ Chu gia nhân trên người gen tật bệnh liền tốt. Chu Mặc nhìn về phía bác sĩ não lười biếng đánh ánh mắt, huyết thanh vấn đề ta đã làm xong, có thể dùng tại thời kỳ thứ nhất trị liệu, nhưng trước mắt bằng vào chúng ta sản lượng cũng chỉ có thể sinh sản vì hai người trị liệu huyết thanh. Chu Mặc nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, tiếp đó liền quay đầu hướng về phía trong điện thoại Lưu Hiển Long nói, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta an bài một chút, trên tay của ta vừa vận chế tạo ra được hai người phân lượng huyết thanh. Lưu Hiển Long hơi sững sờ, ngươi thật có trị liệu năng lực của bọn hắn. Chu Mặc chẳng hề để ý nói, này liền không cần ngươi tới quan tâm, giúp ta đem chuyện này nói cho bọn hắn an bài hai người tới liền tốt. Đúng, đến lúc đó ngươi để cho bọn hắn đi Hợp Nguyên Thị bệnh viện tâm thần, ở nơi đó tiếp nhận trị liệu a. Tiêm vào huyết thanh cần một cái hoàn cảnh tương đối an toàn, đặt ở trong nhà cũng không phù hợp, hơn nữa Chu Mặc cũng không muốn làm cho những này người biết mình ngủ ở chỗ nào. Cho nên muốn tới muốn đi giống như cũng chỉ có Lý Bồi Hoa nơi đó tương đối thích hợp. Chu Mặc cúp điện thoại sau đó duỗi lưng một cái nhìn xem thời gian đã rất muộn, lúc này mới quay đầu hướng về phía đầu góc nhóm nói, không sai biệt lắm ta cũng nên đi ngủ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong Chu Mặc cũng không lý tới sẽ đầu góc nhóm phản ứng liền tự mình lên lầu, mà lúc này trốn ở Chu Mặc trong cái bóng ba nhã dắt dùng âm độc ánh mắt liếc mắt nhìn Chu Mặc bóng lưng. Chu Mặc trong lòng hơi động, quay đầu lại nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy, là ta đa tâm sao? Hai ngày này Chu Mặc đều không như thế nào ngủ ngon, gãi đầu một cái liền tiếp tục trở về phòng đi. Ba nhã dắt trong lòng hơi kinh hãi, quả nhiên không có chút nào có thể phớt lờ, muốn giết chết người này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chỉ có thể chờ đợi hắn ngủ sau đó lại nói. Giấu ở Chu Mặc trong cái bóng ba nhã dắt lại liếc mắt nhìn những cái kia ở trên bàn đầu góc, nó cũng cảm giác thân thể của mình giống như đều nhanh muốn vỡ nát. Nó vội vàng khống chế lại suy nghĩ của mình, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia đầu góc tồn tại. Nhất định phải rời cái này chút đầu góc xa một chút, bằng không thì những thứ này không thể nào hiểu được đầu góc lúc nào cũng có thể dẫn đến nó tiềm thức sụp đổ đi. Mà lúc này góc cho con mắt thần nóng bỏng nhìn qua Chu Mặc ly đi bóng lưng điểm một chút con mắt nói, trên cơ bản xác định có cái gì quấn lên Chu Mặc, hơn nữa cái mùi này rất quen thuộc hẳn là cái kia lão bu bà. Đầu góc ca ánh mắt trở nên nguy hiểm, vật kia giấu ở nơi nào? Lần này ta cũng sẽ không lại để cho hắn chạy mất. Góc chó lắc lắc con mắt, không rõ lắm, nhưng ngay tại cơ thể của Chu Mặc phụ cận. Lưu Thiên Hữu nhìn xem đầu góc nhóm tại đánh ánh mắt, bởi vì không có sử dụng máy phiên dịch nguyên nhân hắn căn bản xem không hiểu đầu góc nhóm ở đó nói thầm cái gì. Kết quả là Lưu Thiên Hữu đi tới hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Đầu góc ca hơi chần chờ hay là đem óc chó phát hiện sự tình đều nói cho Lưu Thiên Hữu. Lưu Thiên Hữu nghe xong lập tức trở nên có chút khẩn trương, Chu Mặc sẽ không có chuyện gì chứ? Bên cạnh bác sĩ não lười biếng đánh ánh mắt, vấn đề không lớn, ta cảm giác được ánh mắt tương đối khiếp đảm, trong thời gian ngắn hắn hẳn là không đảm lượng động thủ mới đúng. Lưu Thiên Hữu dường như là nghĩ tới điều gì, sau đó hắn thử dò xét hỏi, có muốn hay không chúng ta đem chuyện này nói cho Chu Mặc? Công trình não run lên khói bụi, đề nghị của ta là trước tiên không cần đả thảo kinh xạ, vật kia mặc dù không khó đối phó, nhưng mà muốn bắt được hắn cũng không đơn giản. Óc chó cũng ở bên cạnh gật đầu, đúng, cái kia lão vu bà liền giấu ở bên cạnh Chu Mặc một em ở trong vòng vị trí, chúng ta không có cách nào giấu giếm được nó thông chi Chu Mặc. Đầu óc ca hai cái ánh mắt lẫn nhau đánh hấp dẫn ánh mắt mọi người, chúng ta cần phải làm là nhất kích chí mạng, nó tất nhiên dám đưa tới cửa, vậy chúng ta cũng không cần có nửa điểm khách khí. Cho ta làm thịt nó. Nhìn xem đầu óc nhóm thương lượng như thế nào bảo hộ Chu Mặc, Lưu Thiên Hữu ở một bên trầm mặc gật đầu một cái. Đây là một cái tương đối tốt quan sát cơ hội. Phía trước tại nhìn thấy những chuyện lặt vặt này nhảy nhảy loạn đầu óc nhóm, Lưu Thiên Hữu trong lòng vừa ra đời một cái ý nghĩ. Có lẽ, đây chính là nguyên sơ chân lý đối với đại não cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, Lưu Thiên Hữu một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên đầu óc nhóm tình huống làm ghi chép, một mặt là vì tiến hành nghiên cứu, còn mặt kia cũng là vì thay Chu Mặc thẩm tra một chút những thứ này đầu óc. Lưu Thiên Hữu giúp đỡ một chút kính mắt nhìn xem đầu óc nhóm nói, thuận tiện thêm ta một cái sao? Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ Chu Mặc đã sa vào đến trong ngủ mê. Bốn cái đầu óc lặng lẽ trốn ở Chu Mặc ngoài cửa phòng, thông qua phía dưới khe cửa giòm ngó bên trong tình trạng. Nhìn qua một màn này liền xem như đã từng gặp qua rất nhiều lần, Lưu Thiên Hữu vẫn không nhịn được giật giật miệng. Đây nếu là hai vị kia tiến sĩ không đi, tại trong hành lang thấy cảnh này đoán chừng đều có thể dọa quất tới a. Một người sống bị mấy cái đầu óc nhìn trộm, cái gì bên trong phim kinh dị gặp bị tráng cảnh a. Óc chó nhìn qua sau đó rút về ánh mắt, đại khái có thể xác định vật kia liền trốn ở Chu Mặc dưới mặt giường. Nhìn thấy óc chó ánh mắt, mấy cái đầu óc lúc này mới chú ý tới tại Chu Mặc dưới giường chính trực có một đầu bóng đen đang không ngừng ngạo nghễ ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người. Cái kia trương kinh khủng lại hình quái dị khuôn mặt trong bóng đêm lộ ra 10 phần quỷ dị cùng tà ác. Óc chó leo đến trên ván cửa liền chuẩn bị mở cửa đi xử lý đi cái kia lão bu bà, bất quá đầu óc ca lại vội vàng ngăn cản, động tác nhỏ một chút, Chu Mặc gần nhất đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, không nên quấy rầy hắn ngủ. Óc chó vội vàng nghiêm túc điểm một chút con mắt, biết rõ, cái kia ra động tĩnh liền nhỏ một chút. Công trình não cũng điểm con mắt nói, vẫn là ta mở ra môn a bên cạnh Lưu Thiên Hữu hơi hơi điểm một chút đầu chim, ít nhất cho đến trước mắt những thứ này đầu óc đối với Chu Mặc trung thành không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là về sau liền không quá dễ nói. Mặc dù Lưu Thiên Hữu gia nhập vào Chu Mặc cái này tất cả đều là đầu óc đoàn đội đã có một đoạn thời gian, nhưng bởi vì thân phận cùng tướng mạo quan hệ dẫn đến Lưu Thiên Hữu rất khó cùng những thứ này đầu óc hòa mình. Cái này cho Lưu Thiên Hữu rất tốt nghiên cứu cơ hội, cũng làm cho trong lòng của hắn đối với mấy cái này đầu óc càng ngày càng lo lắng. Cho tới bây giờ Lưu Thiên Hữu đều không hiểu rõ những thứ này đầu óc đến tuột cùng là như thế nào đản sinh, cũng làm không rõ Chu Mặc cùng những thứ này đầu óc đến tuột cùng tính là cái gì quan hệ. Xem như một cái nhân viên nghiên cứu, Lưu Thiên Hữu đối với hết thảy không biết sự tình đều bảo trì thái độ chất vấn. Nhất là tại trong khoảng thời gian gần đây, khi biết những thứ này đầu óc có thể bắt đầu điều khiển cơ giáp sau đó, Lưu Thiên Hữu lo âu trong lòng càng ngày càng nặng. Căn cứ vào Lưu Thiên Hữu đo lường tính toán, những thứ này đầu óc sớm muộn sẽ trưởng thành đến có thể hoàn toàn tự chủ điều khiển cơ giáp trình độ, lại thêm có hắn phụ trợ thậm chí có thể đạt đến 24 giờ mọi thời tiết trở lệnh. Mặc dù những thứ này đầu óc đi theo Chu Mặc đều trải qua coi như không tệ, thế nhưng cũng là xây dựng ở ngoại trừ Chu Mặc bên ngoài không có người sẽ tiếp nhận những thứ này đầu óc điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là nếu như chờ đến đầu óc nhóm có thể hoàn toàn điều khiển cơ giáp sau đó, những thứ này đầu óc còn có thể một mực đi theo Chu Mặc sao? Chu Mặc rất yêu quý hắn những thứ này đầu óc, nhưng nếu như những thứ này đầu óc có thể tự lực cánh sinh từ đó lựa chọn vứt bỏ Chu Mặc ly mở, cái kia Chu Mặc có thể tiếp nhận sao? Nếu như, xem như một vị ca ca, hắn có cần thiết thay Chu Mặc đem những khả năng này chuyện sẽ xảy ra sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Thiên Hữu có thể nhìn ra Chu Mặc đối với mấy cái này đầu óc tín nhiệm, hoàn toàn thắng được hắn cái này làm anh. Nhìn qua đã leo đến trên ván cửa chuẩn bị đi mở cửa công trình não, Lưu Thiên Hữu lặng lẽ phun ra một hơi, "Tiểu Mặc, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác." Chương 338, cố quan tài kia chương 338, cố quan tài kia công trình não sử dụng năng lực cẩn thận từng ly từng tí mở cửa khóa không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mà tại Chu Mặc dưới giường ba nhã rát, cũng phát hiện khác thường, đội vàng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen cất giấu thân hình. Nhưng cửa mở ra trong nháy mắt óc chó liền nhắm ngay dưới giường phát động xung kích. Không tốt, đã bại lộ. Nhìn xem cái kia hướng về chính mình xông tới óc chó ba nhã rát cảm giác ý thức thể của chính mình lại nhanh muốn hỏng mất. Đội vàng ngọ nghệ chất lỏng màu đen liền muốn hưởng về cửa sổ vị trí chạy tới, thế nhưng là óc chó tốc độ làm sao lại phạm loại sai lầm này. Óc chó trong nháy mắt liền tại Chu Mặc trên đầu giường biến hướng nhẹ nhàng nhảy lên liền đi tới trên phòng ngủ cửa sổ, hai con mắt nhìn chằm chằm nhìn qua cái kia một đống màu đen dịch nhợn. Ba nhã rát tiềm thức ác ý đều tại báo cảnh sát, giống như tại nói trước mắt đầu óc này có thể dễ dàng đưa nó đập bể. Ba nhã rát không có chút gì do dự, quay đầu lập tức liền hướng về ngoài cửa phương hướng chạy tới. Nhất thiết phải rời cái này cái đầu óc xa xa. Kết quả mới vừa vặn đi ra ngoài, Ba nhã rát liền thấy ở phía xa hành lang cửa sổ vị trí đang có một cái đầu óc nhìn chằm chằm đụng chạm ánh mắt. Không được, không có cách nào từ cửa sổ chạy đi. Ba nhã rát lập tức quay người hướng về cầu thang phương hướng chạy, sau lưng hai cái đầu óc dùng tốc độ cực nhanh đi theo qua, không biết vì cái gì cái kia hai cái đầu óc giống như là đang đùa bỡn chỉ theo sau lưng hơn hai thước khoảng cách. Ba nhã rát tại khủng hoảng, lầu một lại còn mai phục hai cái đầu óc, một cái lớn nhỏ mắt canh giữ ở cửa chính mà đổi thành một cái nhưng là canh giữ ở cửa sổ vị trí. Ba nhã rát mắt thấy đã không có khác chạy trốn con đường, cuối cùng vẫn vừa quay đầu tiến vào cái xuống dưới cầu thang bên trong. Thông qua cái kia thật nhỏ khe cửa chui vào, Ba nhã rát đi tới một cái hoàn toàn đen như mực trong không gian. Nhiệt độ của nơi này san nếu so với phía ngoài thấp hơn một chút, trong không khí còn có một cỗ kỳ quái dược phẩm hương vị. Nhưng vị dị chính là Ba nhã rát lại ở nơi này nghe được mười mấy cái hô hấp âm thanh, thế nhưng là nó lại không có dò xét đến bất kỳ linh hồn khí tức. Đáng chết cuối cùng là địa phương vị dị gì? Vậy mà để nó cái này tiềm thức quái vật đều cảm giác được sợ hãi. Mà loại tâm tình này nhưng là đến từ nó chiếm đoạt dùng cỗ thân thể này. Lạch cạch một tiếng, Phòng ngầm dưới đất ánh đèn bỗng nhiên được mở ra. Ba Ba Nhã Dắt lập tức một lần nữa ngưng kết cơ thể nhìn qua bốn phía, nhưng vào lúc này hắn thấy được bên cạnh cái kia pha lê trong phòng vậy mà khắp nơi mang theo thân thể trần truồng. Mỗi một bộ thân thể sọ não đều bị vặn lên, chỉ có một chút da thịt kết nối lấy, mí mắt ưu nhịu xuống treo ở trên hốc mắt trống rỗng, cơ thể kết nối lấy nhiều loại cái ống. Tiếng hít thở của bọn họ cùng tiếng tim đập phảng phất đều tại trên cùng một cái tần suất, nhưng mà Ba Ba Nhã Dắt lại cảm giác không thấy những thứ này trong thân thể có bất kỳ linh hồn tồn tại. Đây là bực nào tà ác cùng sa đoạn. Ở đây phát sinh hết thảy, cùng nam nhân kia có liên quan hết thảy đều hoàn toàn vượt ra khỏi vị này tà thần lý giải. Ba Ba Nhã Dắt trong thân thể truyền đến lộc cộc âm thanh, giống như có vô số bọt khí tại trong thân thể của nó lan lộn. Nhưng vào lúc này một cái lười biếng đầu góc từ trong góc chui ra, thế nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh tràn đầy hứng thú nhìn xem nó. Bác sĩ não dễ rủa cơ thể xoa xoa ánh mắt, không biết đến hàng mẫu, ngươi có thể tuyệt đối không nên chạy nhà. Khác đầu góc cũng từ gian phòng các nơi chui ra, từng đôi cười đều con mắt nhìn chòng chọc vào Ba Ba Nhã Dắt. Đứng ở cửa Lưu Thiên Hữu nâng đỡ kính mắt, đầu chim bên trên biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Nhất định phải muốn để Tiểu Mặc xem trọng hắn những thứ này đầu óc, nếu là chạy ra ngoài bất kỳ một cái nào chỉ sợ thế giới này đều phải lộn xộn cái này từng cái một tất cả đều là phần tử nguy hiểm a. Cùng lúc đó thành thị một bên khác, Thánh Long tập đoàn bên trong phòng làm việc tổng giám đốc, Lưu Hiển Long ngực không ngừng trên dưới phập phồng, rõ ràng bị tức không nhẹ. Tiểu Đặng đội vàng rót một ly tăng thêm nước đá Hitsky đặt ở trước mặt Lưu Hiển Long, "Lão bản, ngài đừng nóng giận, thiếu gia hắn cũng là nói sự thật a." Mặc dù Tiểu Đặng lời nói rất đâm tâm, nhưng Lưu Hiển Long thật đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì hắn bây giờ đúng là Chu Thị tập đoàn chủ tịch thư ký. Mặc dù hắn người bí thư này làm là lão bản sống, từ một loại nào đó góc độ cùng tài sản quy mô tới nói Lưu Hiển Long đô xem như lên trước, nhưng vừa nghĩ tới trên đỉnh đầu của hắn là Chu Mặc tên tiểu tử thúi này, Lưu Hiển Long huyết đệ liền vụt vụt dâng đi lên. Nếu như nói Chu Thị tập đoàn những cái kia lão ngoan cố không đồng ý Chu Mặc mà nói, như vậy Lưu Hiển Long thậm chí cũng không xứng vào những người kia mắt. Ai bảo Lưu Hiển Long hắn không họ Chu đâu? Lưu Hiển Long tay run rẩy, một bà nhấc lên hịt kỳ cái chén đem rượu cùng khối băng toàn bộ rót vào đến trong miệng, răng đem khối băng nhai kéo kẹt giòn. Nói thật, nếu không phải là đánh không lại Chu Mặc tiểu tử ngu ngốc này, Lưu Hiển Long bây giờ liền nghĩ qua đi cùng hắn đơn đấu. Nhưng dù nói thế nào đó cũng là hắn cái cuối cùng con trai, huống hồ nói vẫn là sự thật. Để cho khối băng cho mình hàng hạ nhiệt độ, Lưu Hiển Long tỉnh táo lại hút một hơi xì gà, "Chu Nguyệt bà, ngươi hẳn là cũng nghe được, kế tiếp liền thỉnh ngài mang một cái Chu Thị tập đoàn lão ngoan cố ngày mai cùng nhau đến Hợp Nguyên Thị bệnh viện tâm thần đến đây đi." Ở một bên trên ghế salon mang theo màu đen khăn trùm đầu che khuôn mặt Chu Nguyệt bà nhẹ giọng cười cười, "Ta vừa rồi đã gửi tới tin tức, ta nghĩ buổi tối hôm nay bọn hắn liền có thể tuyển ra tới một người." Lưu Hiển Long méo mi tâm một cái, "Bất quá bà, cái này thật sự có thể để cho những người kia cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực trong tay sao?" Chu Nguyệt bà cười cười, bưng chén trà lên đem tay run rẩy cho Lưu Hiển Long nhìn, "Hiển Long, ngươi nhìn ta liền biết. Mặc dù đã sớm nghĩ đến Chu Mặc đứa nhỏ này nhất định có năng lực trị liệu trên người chúng ta bệnh, nhưng mà không có thật sự nhìn thấy hiệu quả một ngày kia, chúng ta ai cũng không tin chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trên người chúng ta." Chu Nguyệt bà thở dài, dùng sức nắm cổ tay của mình cảm thụ được trên da cái kia thô ráp lân phiến, "Ta đã đợi quá lâu, bọn hắn cũng đã đợi quá lâu. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy hiệu quả, đừng nói là bỏ qua bọn hắn có cổ phần cùng quyền lực, liền xem như vì thế dâng ra nửa đời sau sinh mệnh bọn hắn cũng nguyện ý." Lưu Hiển Long thật sâu phun ra một hơi, "Nếu như là dạng này vậy ta an tâm, Chu Mặc sẽ không ở loại chuyện như vậy đùa giỡn." Chu Nguyệt bà nhìn xem Lưu Hiển Long tò mò hỏi, "Ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi ngươi, tại sao muốn đối với thương nghiệp loại chuyện này để ý như vậy? Trước kia ngươi là vì hướng Chu Thị tập đoàn báo thù mới cố gắng cho tới bây giờ, nhưng bây giờ Chu Thị tập đoàn đối với ngươi mà nói đã dễ như trở bàn tay, vì cái gì ngươi còn muốn liều mạng như vậy?" Trong khoảng thời gian này Chu Nguyệt bà thế nhưng là đem Lưu Hiển Long hành động đều xem ở trong mắt, kể từ Lưu Hiển Long tiếp thu rồi chủ tịch thư ký cái thân phận này sau đó, liền mượn Chu Mặc tên tuổi đối với Chu Thị tập đoàn tiến hành một lần đại thanh tẩy. Phải biết Chu Thị tập đoàn thế nhưng là xí nghiệp gia tộc, nhiều như vậy cổ đông bị xử lý, loạn thành một bầy là tất nhiên cục diện. Thế nhưng là Lưu Hiển Long lại bằng vào lực lượng của mình cứng rắn đè lại cục diện hỗn loạn, không có đem thiệt hại thêm một bước mở rộng. Liên chỉ là cái này một phần năng lực tới nói, Lưu Hiển Long hoàn toàn có tư cách thay thế Chu Mặc trở thành Chu Thị tập đoàn người cầm lái. Nhưng mà Lưu Hiển Long màu đen kia trong sợi tóc đã xen lẫn không thiếu tạp sắc tóc. Lưu Hiển Long trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài nói, còn không phải là vì tiểu tử ngu ngốc kia. Chu Nguyệt bà càng thêm nghi ngờ, Chu Mặc, căn cứ ta quan sát hắn hẳn là đối với tiền không có sâu như vậy dục vọng a. Lưu Hiển Long lắc đầu, không, cùng tiền không có quan hệ. Là hắn phải đối mặt địch nhân cũng không phải Chu Thị tập đoàn loại rác rưởi này có thể so sánh. Ta người làm cha này có thể làm không nhiều, ít nhất để cho hắn không nên vì tiền mà đi mạo hiểm. Chu Nguyệt bà trầm mặc, nàng là biết Chu Mặc là đang đối với giao nguyên sơ chân lý. Do dự hồi lâu sau, Chu Nhạc bà nhìn xem Lưu Hiển Long hỏi, xem như một cái phụ thân chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Chu Mặc? Dù sao ngươi đã mất đi một đứa con. Lưu Hiển Long nhàn nhạt cười ha ha, trong mắt lóe lên vẻ bị thương, đúng vậy à, ta đã mất đi một đứa con, thậm chí sắp có khả năng mất đi thứ hai cái. Nhưng, đây là ta cùng hài tử làm ra cùng lựa chọn. Chúng ta cũng không phải tại lẫn nhau chiều theo, mà là tại lẫn nhau thành toàn. Lưu Hiển Long kéo ra bên cạnh ngăn kéo từ bên trong lấy ra Lưu Thiên Hữu cùng mình anh chủ, trên tấm ảnh là Lưu Thiên Hữu cái kia ôn tồn lễ độ lại không quá tình nguyện nụ cười. Lưu Hiển Long ngón tay cái tại bóng loáng trên mặt kính ma sát. Đời ta đều quên không được nghe được Thiên Hữu tin chết vào cái ngày đó, đây là một cây đâm vào trong lòng ta gai. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để cho Thiên Hữu sống lại. Nhưng ta biết, đây là căn bản không có khả năng sự tình. liền xem như thượng đế cũng không thể nào. Tiểu Đặng ở bên cạnh vì Lưu Hiển Long lại rót một chén rượu, Lưu Hiển Long nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu thở dài, tiểu Mặc đứa nhỏ này tập trung tinh thần muốn tìm những người kia tính sổ sách báo thù, mà cái này cũng là ta người cha này việc cần phải làm. Ta quan hệ với hắn vốn là không tốt, nếu quả thật đi cưỡng ép ngăn cản tiểu Mặc, chỉ sợ ta sẽ thật sự mất đi cái này đứa bé thứ hai. Đã như vậy, vậy ta liền bồi hắn cùng một chỗ điên. Đây là ta cái này không xứng chức phụ thân duy nhất có thể làm đến sự tình. Chu Nguyệt bà thật sâu thở dài, các ngươi người một nhà này, thật sự là quá không được tự nhiên. Lưu Hiển Long có vẻ hơi thê lương cười một tiếng, đúng vậy à, đời ta nguyện vọng lớn nhất chính là nghĩ có thể cùng hai đứa bé ngồi chung tại trên bàn cơm ăn một bữa sủi cảo. Thiên Hữu ở thời điểm ta không thể thực hiện, bây giờ Thiên Hữu đi ta càng không làm được. Chu Nguyệt bà có thể nhìn ra Lưu Hiển Long kiểm thượng loại kia, đã không có gì có thể mất đi biểu lộ. Nàng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đứng dậy hướng về phía Lưu Hiển Long gật gật đầu rời đi phòng làm việc. Tiểu Đặng cũng xoay người đi tiễn đưa Chu Nguyệt bà rời đi. Lưu Hiển Long bưng chén rượu trầm tư rất lâu, cuối cùng hắn đứng dậy đi tới bên cạnh trong căn phòng nhỏ mở ra một gian mật thất. Căn mật thất này nhiệt độ thấp dọa người, bên trong chỉ có một ngụm băng lãnh thấu xương quan tài. Lưu Hiển Long kéo qua ghế ngồi ở kia quan tài bên cạnh, giơ ly rượu lên đụng một cái quan tài. Thiên Hữu, ngồi cha uống một chén. Chương 339, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Chương 339, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Một buổi sáng sớm Chu Mặc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại duỗi một cái to lớn lưng mỏi, bởi vì gần nhất một tuần này chạy ngược chạy xuôi còn muốn thu thập linh hồn, những chuyện này để cho Chu Mặc vẫn luôn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Lần này hung hăng bổ một giấc sau đó, Chu Mặc cảm giác mệt mỏi trên người cuối cùng bị quét một cái sạch. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Chu Mặc liếc mắt nhìn điện thoại, phía trên tất cả đều là Trần Tú phát tới tin tức. Bất quá không phải tìm kiếm trợ giúp, tất cả đều là Trần Tú phát tới cảm tạ tin. Chu Mặc đi địa ngục gánh xiếc thú sau đó đem cái kia hơn 300 cái linh hồn toàn bộ đều mang đi bệnh viện, cái kia hơn 300 cái nằm ở người của bệnh viện toàn bộ đều biết tỉnh lại, cái này khiến Trần Tú kém chút tại chỗ khóc lên. Đương nhiên Trần Tú như thế phát tin tức cũng là muốn mời Chu Mặc vị này công thần đi tham gia buổi họp báo. Chỉ tiếc bây giờ Chu Mặc đầy đầu cũng là xử lý như thế nào phệ lịn xì ạ ra hỏa này, căn bản không tâm tình đi tham gia tin mới gì buổi họp báo. Huống chi Chu Mặc đối với nổi danh cũng không có cái gì ý tưởng quá lớn. Tiện tay tắt điện thoại di động, không nhìn những tin tức kia, Chu Mặc xuống lầu muốn đi hưởng dụng chết đầu góc làm thức ăn ngon. Đi xuống lầu ngồi vào trên bàn cơm, Chu Mặc nghi ngờ nhìn Tả Hữu hỏi, như thế nào hôm nay một cái đầu góc đều không nhìn thấy? Bọn hắn cũng làm cái gì đi? Chết đầu góc bưng nổi đất đi tới trên bàn cơm, ước chừng đun nhừ hơn 2 giờ cháo hải sản tản ra mùi thơm ngất ngây, sau đó dùng ánh mắt chỉ chạm đất tầng hầm phương hướng. Chu Mặc có chút hiếu kỳ nhìn xem phòng ngầm dưới đất phương hướng, như thế nào hôm nay đều chạy tới phòng ngầm dưới đất. Chết đầu góc không có trả lời, chỉ là yên lặng giúp Chu Mặc thịnh tốt một bát đồ đầy tôm cua cháo hải sản. Chu Mặc cũng không nói hoài tới quản đầu góc nhóm đang làm gì, thèm ăn nhỏ dãi lấy ra thìa bắt đầu hổ cật bánh nhét. Cái này một bát cháo nhiệt độ vừa vặn, sẽ không rất bỏng miệng, mục đích chính là thích hợp nhiệt độ. Uống xong cháo, Chu Mặc lúc này mới đỡ bụng đi tới tầng hầm, mở cửa phòng sau đó mới phát hiện đầu góc nhóm đều nhiều hứng thú nhìn xem cái kia bị giam tại trong lọ thủy tinh chất lỏng màu đen. Không chỉ là đầu góc nhóm đều ở đây, ngay cả Lưu Thiên Hữu cũng mang theo kính mắt vòng quanh bình đi dạo. Màu đen kia chất lỏng thỉnh thoảng còn biến hóa ra một tấm dữ tợn người khủng bố khuôn mặt phát ra gầm thét, mới vừa vào tới Chu Mặc bị sợ hết hồn hỏi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đầu góc ca giống mèo vặn eo bẻ cổ, đây là lúc trước chúng ta để chạy cái kia lão vu bà. Chu Mặc đại kinh thất sắc, nó tại sao sẽ ở chỗ này? Các ngươi đầu não đặc công đội đêm qua lại đi ra ngoài gây sự. Góc chó hoạt bát bỏ tới Chu Mặc trên đùi, tiếp đó giống một cái lớn giống như con rắn tại trên thân Chu Mặc bò loạn còn đánh ánh mắt, thứ này vụng trộm giấu đến ngươi trong cái bóng hôn vào nhà. Đêm qua chúng ta chỉ sợ quấy rầy ngươi ngủ liền đem thứ quỷ này trước tiên cho xử lý. Chu Mặc lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, vậy vẫn là khổ cực mấy người các ngươi. Chu Mặc bắt được óc chó sờ soạng hai thành, đem óc chó vui vẻ trực tiếp đứng tại Chu Mặc trên bờ vai nhảy lên múa. Nhìn thấy một màn này, Lưu Thiên Hữu bất động thanh sắc khẽ gật đầu, xem ra là không cần lo lắng đầu óc này, sự thông minh của hắn phát dục không quá kiệt toán, cùng cậu khác biệt không lớn. Lưu Thiên Hữu hắng giọng một cái xen vào hỏi, cho nên vật này ngươi định xử lý như thế nào? Chu Mặc gãi đầu một cái, còn có thể xử lý như thế nào? Trực tiếp giết chết không phải tốt sao? Lưu Thiên Hữu có chút ngượng ngùng giúp đỡ một chút kính mắt, trực tiếp giết chết có chút quá lãng phí, ta cảm thấy thứ này có nhất định giá trị nghiên cứu, chỉ có điều Chu Mặc hơi như mày, chỉ có điều cái gì? Không cần nhăn nhăn nhó nhó như vậy. Lưu Thiên Hữu ho nhẹ một tiếng, dù nói thế nào cái này tiềm thức quái vật cũng là nhập thân vào trên thân người, nếu như trực tiếp đối với hắn tiến hành nghiên cứu có phải hay không có chút không quá nhân đạo. Chu Mặc không nhịn được lật ra một cái ai cũng không nhìn ra bận nhãn, ngươi bây giờ ngay cả người đều không phải là còn lo lắng người nào đạo không nhân đạo vấn đề. Lưu Thiên Hữu bừng tỉnh đại ngộ mà dùng cánh nện một cái ngoài ra cánh, có đạo lý a. Vậy vật này liền giao cho ta xử lý a. Chu Mặc sao cũng được gật đầu một cái, ngươi mang đi đi nghiên cứu a, chỉ cần đừng đem thứ này phóng xuất làm ác liền tốt. Lưu Thiên Hữu cổ quái cười hai tiếng, phối hợp với hắn cái kia khó nghe tiếng nói vậy mà lộ ra hết sức tà ác, chỉ là một cái tiềm thức quái vật mà thôi, ta cũng không phải ăn chay. Huống chi nơi này có nhiều như vậy bảo tiêu nhìn xem đâu, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Trong mắt của ta chỉ cần không cho hắn thi triển cái gọi là ma pháp không gian liền tốt. Hơn nữa ngươi yên tâm, thứ này trong tay ta hẳn là chống đỡ không nổi một tuần. Trốn ở trong bình ba ba nhã rát tâm thần kích đãng, cuối cùng là cái gì tà ác vừa kinh khủng chỗ a? Đến cùng ai mới là tà thần? Chu Mặc chỉ là gật đầu một cái liền không có để ý, bất quá hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới một dạng gì quay đầu nhìn Lưu Thiên Hữu hỏi, ta chờ một lúc muốn đi công chuyện, Lưu Hiển Long cũng biết cùng theo tới, ngươi có muốn đi gặp một chút hay không hắn? Nghe được Chu Mặc muốn cùng Lưu Hiển Long gặp mặt, cơ thể của Lưu Thiên Hữu đột nhiên run lên, đang do dự hồi lâu sau hắn vẫn lắc đầu một cái, tính toán, ta còn chưa làm hảo lấy cái dạng này cùng gặp mặt hắn chuẩn bị. Chu Mặc cũng không phải sẽ cưỡng cầu người của người khác, hơi hơi gật gật đầu, tốt lắm, bác sĩ nào chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài a. Chu Mặc xốc lên sọ não đem bác sĩ nào trang bị lên, mang tới đầu óc ca cùng óc chó đang chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả mới vừa vặn ngồi vào trên xe Lưu Thiên Hữu liền biến thành tiểu hắc thiên nga bay vào trong cửa sổ ngồi xuống tại Chu Mặc trên bờ vai nói, ta vẫn đi theo ngươi cùng đi chứ, một mình ngươi đi ra ngoài ta không quá yên tâm. Đầu óc ca ở bên cạnh liếc mắt, Chu Mặc cũng chỉ là cười cười. Cứ như vậy Chu Mặc một đường lái xe đi tới Hợp Nguyên Thị bệnh viện tâm thần. Cùng cửa ra vào bảo an chào hỏi sau đó Chu Mặc liền đem đậu xe ở bệnh viện cửa chính, hắn nhìn thấy bên cạnh còn ngừng lại hai chiếc xe sang trọng. Vừa vặn lúc này Lý Bồi Hoa cũng từ bệnh viện trong cửa lớn đi ra. Nhìn thấy Chu Mặc xuống xe hắn có chút oán trách vẻ mặt đau khổ nói, ta nói đại thám tử, ngươi mang tới cũng là những người nào a? Ta thế nào cảm giác ta chỗ này đều nhanh trở thành phần tử nguy hiểm nơi tụ tập. Bên cạnh Hạ Hoa Cường mặc đồng phục y tá đeo khẩu trang, đối với Chu Mặc điểm gật đầu xem như chào hỏi. Chu Mặc cười một cái nói, chủ yếu là ta cũng không có địa phương khác sống đi, chỉ có ngươi ở đây ta có thể yên tâm. Mặc dù câu nói này để cho Lý Bồi Hoa tâm bên trong ấm áp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Bọn hắn cũng tại phía dưới chờ ngươi rất lâu, đi ta mang ngươi tới a. Có mấy lời Lý Bồi Hoa cũng không có nói ra. Y thực Hợp Nguyên Thị bệnh viện tâm thần đã sắp không tiếp tục kiên trì được. Loại này phi lợi nhuận bệnh viện tâm thần toàn dựa vào quan phương nâng đỡ, nhưng mà gần nhất bệnh nhân lại càng ngày càng nhiều, có thể nâng đỡ lại càng ngày càng ít. Nhà mình viện trưởng không quản sự mỗi ngày chỉ biết là ở bên ngoài họp chạy khắp nơi, Lý Bồi Hoa cái này nho nhỏ chủ nhiệm cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Trong khoảng thời gian này Lý Bồi Hoa cũng không có hỏi thăm Chu Mặc liên quan tới tiềm thức quái vật sự tình, không phải hắn từ bỏ nghiên cứu, chỉ là đơn thuần không có thời gian thôi. Lý Bồi Hoa cũng không có đem những lời này nói cho Chu Mặc, bởi vì hắn cảm thấy liền xem như nói cũng không có gì dùng. Cứu vớt một nhà bệnh viện cũng không phải vô cùng đơn giản, mấy chục vạn liền có thể giải quyết sự tình. Chu Mặc cũng chỉ là một cái thám tử mà thôi. Cứ như vậy Lý Bồi Hoa mang theo Chu Mặc đi tới đã từng cái kia giam giữ kim sán tầng hầm, vừa tiến đến Chu Mặc liền thấy Lưu Hiển Long cùng Tiểu Đặng cùng với hai cái mặc nón rộng vành màu đen người đang đứng ở trong phòng ngầm dưới đất. Lưu Hiển Long đi tới tự cho là hài hước vỗ vỗ Chu Mặc bả vai nói, ta đã giúp ngươi đem người mang tới, kế tiếp thì nhìn Chu tổng ngươi phát huy. Lưu Hiển Long hiếm thấy hài hước một lần, Tiểu Đặng ở bên cạnh đều thay nhà mình lão bản cảm thấy lúng túng muốn tìm một chỗ chui vào. Có thể ẩn nấp tại Chu Mặc trong túi Lưu Thiên Hữu không nhịn được thò đầu ra, lao cha. Đúng lúc gặp lúc này Lưu Hiển Long cũng chú ý tới từ Chu Mặc trong túi chui ra ngoài con quái điều này, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, xấu quá điều lời tuy nói như vậy, nhưng Lưu Hiển Long lại nhìn cái này điều trong lòng bắt đầu sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, để cho trái tim của hắn hung hăng run lên. Chu Mặc không để ý nhà mình lão ca cùng lao cha ánh mắt giao lưu, lúc này mới nhìn về phía cái kia hai cái mặc áo bào đen người. Lúc này trong đó một cái mặc áo bào đen người tới Chu Mặc trước mặt, trên đầu phía dưới nhấp nô tựa hồ là đang đánh giá Chu Mặc. Hắn dùng một loại khinh thường ngữ khí hỏi, ngươi chính là cái kia Chu Mặc? Chu Mặc luôn luôn tính khí rất tốt, hắn lễ phép mỉm cười gật đầu một cái, đúng, cái kia giết hơn phân nửa Chu gia nhân chính là ta. Vừa lên tới này không khí khẩn trương liền để toàn bộ phòng ngầm dưới đất khí áp thấp đến cực hạn, một loại sâu tận xương vị rét lạnh từ trên thân hai người lan tràn ra phía ngoài lấy. Người kia rõ ràng không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà lại trả lời như vậy, đang trầm mặc một lát sau hắn lạnh rên một tiếng, cho nên chính là ngươi khắp nơi tuyên dương ngươi có thể chữa khỏi Chu gia nhân trên người bệnh. Chu Mặc hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói cái gì bên cạnh Chu Nguyệt bà không nhìn nổi đội vàng cắm vào giữa hai người nói, Chu Mặc, vị này là Chu Thính Viễn, là Chu Thị tập đoàn Hải Vận sản nghiệp người phụ trách. Hắn người này chính là như vậy, ưa thích theo tính tình đến nói chuyện, xin ngươi đừng để ý. Chu Mặc lễ phép hướng về phía Chu Nguyệt bà mỉm cười nói, bà đã lâu không gặp. Kỳ thực ta người này cũng gần như, một khi động sát tâm cũng sẽ không nương tay, đến lúc đó cũng thỉnh vị lao tiên sinh này bỏ qua cho liền tốt. Nghe Chu Mặc cái này trắng trợn uy hiếp, cái kia Chu Tĩnh Sa bỗng nhiên ha ha cười hai tiếng. Rất lâu cũng không có người dám dạng này nói chuyện với ta, bất quá ngươi quả thật có nói như vậy tư cách. Chu Mặc giúp đỡ một chút trên mặt kính dâm cười càng thêm vui vẻ. Nhưng lúc này ai cũng có thể cảm giác được, Chu Mặc trên người sát cơ nồng nặc. Tiểu Đặng rụt cổ một cái thấp giọng nói lầm bầm, không nghĩ tới thiếu gia cũng có hung ác như thế. Thời điểm Lưu Hiển Long lại tại một bên cười như cái lao gì, đầu nhẹ nhàng điểm một chút ở trong lòng nói, cũng không nhìn một chút là con của ai, lúc này mới giống là ta loại a. Nếu như ba nhã dắt ở chỗ này, đoán chừng nhất định sẽ rất tán đồng Lưu Hiển Long trong lòng nói. Người một nhà này, liền không có một cái bình thường. Chương 340, Chu tổng chương 340, Chu tổng mặc dù lời nói như vậy, nhưng mà Lưu Hiển Long rất rõ ràng cái này Chu Tĩnh Viễn có bao nhiêu khó chơi. Không chỉ có tính khí lớn lại miệng túi, mấu chốt nhất là nó còn khống chế lấy Chu thị tập đoàn mấu chốt nhất vận chuyển đâu, tất cả thuyền điều động lao già này là rõ ràng nhất. Cũng chính vì như thế, vị trí này thật sự là quá mức mấu chốt không cầm tới nó, Lưu Hiển Long liền căn bản không có cách nào tiến hành đoạt quyền. Nhất là ở trên biển người ăn cơm, tính khí đều phá lệ thối. Vẫn thật là cần Chu Mặc loại này người giết người không chớp mắt tới chỉ một chút. Quan trọng nhất là Chu Mặc nhưng cho tới bây giờ đều không phải là phô trương thanh thế. Nói tóm lại chính là bốn chữ, chiến tích có thể tra. Chu Mặc mang theo lấy mỉm cười nhìn xem Chu Tĩnh Viễn, cho nên ta nghe nói chính là ngươi tại dẫn đầu đối kháng ta. Mang theo màu đen khăn lụa ngăn trở khuôn mặt Chu Tĩnh Viễn nghe được câu này lúc trái tim hung hăng một trận, chẳng biết tại sao hắn vậy mà tại chót mũi ngửi thấy mùi máu tanh. Tựa hồ bản năng đều đang phát ra cảnh cáo. Nhưng mà Chu Tĩnh Viễn nhiều năm như vậy cũng không phải sống không, gió to sóng lớn gì hắn chưa thấy qua. Hơi hít một hơi hắn liền điều chỉnh xong trạng thái, thản nhiên như thường ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Mặc nói, ngươi muốn nói phản kháng là không tệ, nhưng ngươi muốn nói là dẫn đầu vậy ta cũng không nhận. Chỉ có thể nói ngươi còn quá trẻ tuổi, đại gia căn bản muốn không tán thành ngươi mà thôi. Mặc dù trên người ngươi cũng chạy Chu gia nhân huyết mạch, nhưng dù sao ngươi cùng chúng ta khác biệt. Hơn nữa ngươi ở bên ngoài chờ đợi hơn 20 năm thời gian, ai biết ngươi đối với Chu gia có hay không ác ý. Nói xong Chu Tĩnh Viện âm thầm cười một cái, thú hổ, ta nhìn ngươi căn bản không có gì buồn bán kinh nghiệm, ta ngăn cản ngươi không có vấn đề gì chứ. Chu Mặc lắc đầu, ta có hay không năng lực không trọng yếu, trọng yếu là ta có dạng này người. Lúc này Lưu Hiển Long căn bản không có thời gian quản Chu Mặc nói cái gì, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia chim nhỏ, hắn nghĩ mãi mà không rõ loại kia cổ quái cảm xúc đến tột cùng là vì cái gì. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, có thể là ta nghĩ nhiều rồi à, chỉ là một cái xấu điều mà thôi. Nhưng mà Chu Tĩnh Viễn lại thở dài, kỳ thực người nào làm cái này, người cầm lái ta căn bản vốn không quan tâm, nhiều năm như vậy tiền kiếm ta đã sớm xài không hết. Hơn nữa bằng vào chúng ta Chu gia nhân tuổi thọ tới nói, ta đối với quyền hạn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy quan tâm. Nói đến đây Chu Tĩnh Viễn bỗng nhiên nổi giận chỉ vào Chu Mặc, thế nhưng là ngươi lại nói có thể chữa khỏi Chu gia nhân trên người tật bệnh. Ngươi dạng này lừa đảo ta làm sao có thể để ngươi lên làm Chu thị tập đoàn người cầm lái. Sống nhiều năm như vậy chúng ta cái gì chưa thấy qua. Không biết có bao nhiêu người đánh dạng này ngụy trang lừa Chu gia nhân một lần lại một lần. Chu Tĩnh Viễn dùng đầu ngón tay đâm bộ ngực của mình, không kiềm chế được nỗi lòng giống giận, ta có thể tiếp nhận một cái phế bật, thậm chí là hoàn toàn người không biết buôn bán lên làm người cầm lái, nhưng tuyệt sẽ không cho phép một cái lừa đảo ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Ngươi thật sự hiểu Chu gia nhân đau đớn sao? Ngươi dạng này mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì dám nói có thể giải quyết cái bệnh này? Chân lý người đều không làm được sự tình, ngươi có thể làm được. Nghe được cái này tức giận lên án, Chu Mặc ngược lại không có vừa rồi tức giận như vậy. Hắn có thể nhìn ra Chu Tĩnh Viễn cũng không phải thật sự thành tâm muốn tìm phiền phức, chỉ là bởi vì thất vọng quá nhiều lần, dẫn đến đem hy vọng đã biến thành tuyệt vọng, cuối cùng thậm chí đã biến thành một loại từ trong xương cốt tàn mát ra căm hận. Chu Mặc nhàn nhạt nhìn xem Chu Tĩnh Viễn khẽ lắc đầu, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm, cũng không phải nguyên sơ chân lý trị không được các ngươi, chỉ là bọn hắn không muốn làm như vậy thôi. Chu Tĩnh Viễn còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng là Chu Mặc lại chỉ là nhẹ giọng cười cười nhìn lấy trong tay vali xách tay, nhìn về phía Chu Vọt bà hỏi, bà có hứng thú trước tiên dùng thử một chút không? Chu Nguyệt bà hít sâu một hơi, không có chút nào do dự gật đầu một cái, vậy liền để ta đi thử một chút ta. Bên cạnh Chu Tĩnh Viễn sửng sốt một chút, sau đó một phát bắt được Chu Nguyệt bà cánh tay lo lắng hỏi, ngươi thật muốn làm như vậy? Liền xem như ngươi muốn giúp người trẻ tuổi này cũng không đến nỗi làm đến trình độ này a. Nếu như ngươi thật tin tưởng hắn vậy cũng có thể để cho trong gia tộc người trẻ tuổi tới đến thử. Chu Nguyệt bà lắc đầu, lấy xuống Chu Tĩnh Viễn tay, ta tin tưởng đứa bé này, ta càng tin tưởng cách làm người của hắn. Trước đây hắn nói có thể xử lý sạch Vạn Phúc Long Thần giáo thời điểm ta không có tin tưởng. Hắn còn nói có thể giải quyết đi chân lý những người kia ta cũng không có tin tưởng. Chu Nguyệt bà quay đầu nhìn xem Chu Mặc nụ cười trên mặt, thanh âm của nàng mang tới một tia chắc chắn, thế nhưng là về sau hắn dùng thực lực chứng minh những thứ này hắn đều có thể làm đến. Chúng ta những thứ này cùng Vạn Phúc Long Thần giáo đấu tranh mấy chục năm người, lại ngay cả người trẻ tuổi này cũng không sánh nổi, vậy chúng ta lại có cái gì tư cách đi hoài nghi hắn đâu? Ngươi đừng quên, là hắn xử lý Vạn Phúc Long Thần giáo. Nghe Chu Nguyệt bà lời nói Chu Tĩnh Viễn xa vào đến trong trầm tư, sau đó hắn thở dài, lời nói như vậy là không tệ. Nhưng cái này cũng không cần đến ngươi tới a, ngươi đã sắp 100 tuổi, trong gia tộc chính là có người trẻ tuổi, không cần thiết nhường ngươi cơ thể tiếp nhận tổn thương. Chu Nguyệt bà cố chấp lắc đầu, tính xa, ta đã quá mệt mỏi. Cho dù chết ta cũng không quan tâm, chỉ cần có thể thoát khỏi cái này giống nguyền rủa tật bệnh, dù chỉ là sống mấy ngày ta cũng nguyện ý. Ta không giống các ngươi đã mất đi hy vọng, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào ta đều nghĩ thử một lần. Chu Tĩnh Viễn kiến không thuyết phục được Chu Nguyệt bà, hắn cắn răng quay đầu nhìn về phía Chu Mặc, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như hôm nay Chu Nguyệt xảy ra chuyện gì đừng nói là cái gì Chu thị tập đoàn người trưởng đà, liền xem như ngươi đem chúng ta giết hết ngươi cũng đừng hỏng từ Chu gia thu được một phân tiền. Chu Mặc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Chu Tĩnh Viễn một mắt, đi thẳng tới bên cạnh cái bàn bán thuyết nói, Chu Nguyệt bà, còn xin ngài đến nơi đây ngồi xuống lộ ra tay của ngài cánh tay. Chu Nguyệt bà không có chút nào do dự, trực tiếp kéo ra tay áo lấy ra cánh tay. Mà ở phía xa đang nhìn lén Lý Bồi Hoa nhưng trong lòng cả kinh. Tại sao có thể có cánh tay của người trưởng thành cái dạng này? Cái kia trên cánh tay màu đen lớp biểu bì giống như là lần phiến dày đặc bài bố lấy. Hơn nữa có thể nhìn thấy cái kia trên lân phiến còn đang nhỏ xuống lấy giọt nước. Chẳng thể trách vừa rồi cái này một số người lúc tiến vào quần áo cũng là ướt nhẹp. Lý Bồi Hoa đang nghĩ ngợi, liền thấy Chu Mặc mở ra vali xách tay từ bên trong lấy ra một cây châm tể. Hắn nhìn xem có chút khẩn trương Chu Nguyệt bà nói, xin ngài buông lỏng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chu Mặc mang theo bác sĩ não, thuần thục đem ống tiêm cắm vào Chu Nguyệt bà trong cánh tay. Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn xem Chu Mặc đem dược thủy toàn bộ đẩy vào. Mà Chu Mặc đem ống tiêm rút ra sau đó liền mỉm cười gật gật đầu nói, tốt. Chu Nguyệt bà sững sờ. Vậy thì tốt rồi. Chu Mặc giơ cổ tay lên nhìn thời gian một cái, chờ một chút, lập tức liền hội kiến công hiệu. Bên cạnh Chu Tĩnh Viễn hơi không kiên nhẫn hô, ngươi không phải là tại dùng cái gì an ủi tề đang gạn xong việc à? Liền xem như thần dược cũng không khả năng sẽ có nhanh như vậy trị liệu tốc độ. Chu Tĩnh Viễn lời còn chưa nói hết, Chu Nguyệt bà bỗng nhiên hú lên quái dị, làm sao lại cánh tay ngứa như vậy? Đang nói chỉ thấy Chu Nguyệt bà dùng một cái khác bị tay áo ngăn trở tay liền muốn cào cánh tay kia, nhưng là gặp nàng tay mới vừa vặn một cào, màu đen kia lân phiến liền rụng xuống. Chu Tĩnh Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao lại nhanh như vậy? Chu Nguyệt bà tay run rẩy vớt ve cái kia nhìn qua hoàn toàn khác biệt cánh tay. lớp biểu bì toàn bộ đều dụng, cũng dẫn đến cũ làn da cùng một chỗ rơi là tả trên đất, màu hồng thật vỏ trần trụi đi ra, thậm chí bởi vì vừa rồi Chu Nguyệt bà quá mức dùng sức có chút làn da đều bị phá vỡ, dòng máu đỏ sẫm rỉ ra. Nhưng vô luận là Chu Nguyệt bà vẫn là Chu Tĩnh Viễn đều cảm thấy cái này không quan trọng, trọng yếu là cái kia màu hồng phần cánh tay. Chu Tĩnh Viễn âm thanh đều run rẩy, quay đầu không thể tin nhìn qua Chu Mặc, cái này, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chu Mặc nhiều hứng thú nhìn xem cái kia màu hồng phần cánh tay, khẽ gật đầu nói, quả nhiên là cái dạng này à, xem ra muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Bà tiếp xuống một tháng, ngài làn da sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lớn lên, mặc dù còn có thể tạo ra một chút tương đối cứng rắn lớp biểu bì, nhưng mà tuyệt sẽ không giống phía trước như thế biến thành cứng rắn màu đen, chỉ là một chút tính chất tương đối thô ráp da chết. Một tháng sau, chờ ra trạng thái trở nên ổn định sau đó, chúng ta lại tiêm vào thứ hai châm. Chu Nguyệt bà đờ đẫn gật đầu một cái, ánh mắt lại làm sao đều không có cách nào từ trên cánh tay rời đi. Cảm giác kia thật sự là quá dễ dàng, giống như là cởi bỏ một tầng áo khoác. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua gió lạnh từ trên cánh tay thổi qua là cảm giác gì. Bên cạnh Chu Tĩnh Viễn lập tức liền luống cuống, âm thanh run rẩy mà hỏi, ngươi ngược lại là trả lời ta à? Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chu Mặc cười ha ha, đương nhiên là dùng ta gen tế bào chế tác thành huyết thành, cụ thể chế bị phương pháp không có cách nào tiết lộ cho ngươi. Chu Tĩnh Viễn run rẩy nhìn xem Chu Mặc, vậy cái này trồng thuốc có thể một mực chế tác tiếp sao? Chu Mặc cười như không cười nhìn xem Chu Tĩnh Viễn, đương nhiên, chỉ cần ta không chết liền có thể một mực chế tác tiếp. Bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ đến một lần liền có thể giải quyết, dựa theo ta tính ra không sai biệt lắm muốn tiến hành 5 đến 6 lần tiêm vào mới có thể để một người hoàn toàn khôi phục tới, tính được không sai biệt lắm cần thời gian nửa năm a. Mấu chốt nhất là sản lượng có hạn, ta nhưng không có nhiều như vậy gen tế bào cho các ngươi rút. Nói xong Chu Mặc đống nhiên lại cười hai tiếng, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn động một chút ý đồ xấu lời nói cũng có thể thử một lần, xem các ngươi một chút đến tột cùng có hay không khả năng kia vào tay gìn của ta tế bào. Lộc cộc một tiếng, Chu Tĩnh Viễn nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem cái kia run rẩy Chu Nguyệt hắn bây giờ đã không hoài nghi chút nào đây hết thảy tính chân thực. Chu gia nhân mấy người giờ khắc này đợi quá lâu, đừng nói là 5, 6 tháng, liền xem như 5, 6 năm thì thế nào. Chỉ cần có thể thoát khỏi nguyền rủa này, Chu gia nhân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nghĩ tới đây Chu Tĩnh Viễn chợt thấy cái cặp táp kia bên trong còn để một chi ống tiêm. Thân thể của hắn đột nhiên run lên, sau đó bước hai bước đi tới bên người Chu Mặc. Chu tổng, cái kia mặt khác một chi dược tề muốn làm sao phân phối? Chương 341, Hoắc Dương giáo sư tiên đoán mới chương 341. Hoắc Dương giáo sư tiên đoán mới xem ở Chu Tĩnh Viễn hiểu chuyện như vậy phân thượng, Chu Mặc vẫn là đem cái thứ hai trị liệu châm cho Chu Tĩnh Viễn tiêm vào. Mặc dù vốn là cái này cái thứ hai châm chính là vì những thứ này ngoan cố phái chuẩn bị. Sau khi tiêm vào xong dược tề, Chu Tĩnh Viễn liền sẽ không có phía trước bênh vang đắc ý sắc mặt, hắn vuốt ve cái kia vừa mới bị tiêm vào dược tề cánh tay. Bởi vì lớp biểu bị dụng dẫn đến ngón tay hắn hơi chút đụng vào liền có thể vạch ra một đạo vết máu, nhưng hắn vẫn như cũng làm không biết mệt. Loại cảm giác này là kỳ diệu như vậy. Giờ khác này Chu Tĩnh Viễn cảm giác chính mình giống như cũng đã thu được tân sinh, nếu như không phải dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy hắn hận không thể đem toàn thân cao thấp những cái kia bảy màu đen toàn bộ đều nổ. Chu Mặc ở bên cạnh hắng giọng một cái hướng về phía Chu Nguyệt bà cùng Chu Tĩnh Viễn nói, về sau ta bên này mỗi tuần sẽ cung cấp 2 cây thuốc trích, nhưng nhất thiết phải chú ý mỗi người các ngươi mỗi tháng chỉ có thể tiêm vào một lần. Ta khuyên các ngươi cũng đừng nghĩ đến một người đại lượng tiêm vào, loại này có thể thay đổi gen dược vật hiệu quả đều tương đối chậm chạp, các ngươi trên dịn thiếu hụt là cần từ từ mới có thể điều chỉnh. Chu Nguyệt bà cười gật đầu, ta biết, đã đợi lâu như vậy chút thời gian này còn có thể chờ. Bên cạnh Chu Tĩnh Viễn đột nhiên rụt cổ một cái, trên thực tế hắn vừa rồi trong lòng chính xác từng sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn cũng không giống như Chu Nguyệt bà như vậy có kiên nhẫn, nhất là khi nhìn đến thật sự hữu hiệu quả sau đó, ngược lại kìm nén không được khát vọng trong lòng. Chu Mặc câu nói này giống như là một chậu nước lạnh đem hắn dính cái thông thấu, rất nhanh cũng gật đầu một cái. Bất quá ở phía xa đứng Lưu Hiển Long lại có một tia lo nghĩ, không còn đi chú ý Chu Mặc trong túi cái kia xấu điều, mà là cau mày hỏi, thời gian này không thể lại sau này kéo dài một chút sao? Ta cảm thấy có thể thay đổi thành một tháng tiêm vào một lần. Mặc dù Lưu Hiển Long cũng không có đem lại nói rõ, nhưng mà ánh mắt của hắn cũng đã nói rõ hết thảy. Những dược vật này cũng là thông qua Chu Mặc huyết dịch lấy ra gen huyết thành, Lưu Hiển Long lo lắng nếu như loại này định kỳ rút máu sự tình tại trên thân Chu Mặc phát sinh sẽ hay không tạo thành bất lương ảnh hưởng. Trải qua Lưu Thiên Hữu sự tình sau đó, Lưu Hiển Long thật sự không muốn nhìn thấy Chu Mặc bị thương. Bình thường Chu Mặc bởi vì nhiệm vụ mà thụ thương, Lưu Hiển Long đô muốn một người tự trách rất lâu. Nhưng mà Lưu Hiển Long cũng không biết chính là, đây căn bản sẽ không ảnh hưởng Chu Mặc khỏe mạnh. Rút ra Chu Mặc mười mấy 20 ml huyết dịch đã đủ dùng tới nhiều lần. Huống chi một tuần phát một lần thuốc đây vẫn là dưới tình huống bác sĩ não ngại phiền phức cuối cùng mò cá làm ra thời gian, trên thực tế nếu như bác sĩ não toàn lực khai phát dược tề, một ngày làm ra mười mấy chai tới hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Mặc cười lắc đầu, sẽ không đối với ta sinh ra ảnh hưởng, máu của ta cùng gen chẳng qua là một tiếp nổ, mấu chốt nhất là khác dược dịch điều phối. Nghe được Chu Mặc nói như vậy Lưu Hiển Long mới rốt cục thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Bên cạnh Chu Tĩnh Viễn hòa Chu Nguyệt bà hai người đều sâu đậm thở dài một hơi, nếu như dược vật phát ra thời gian kéo dài lâu một chút, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn thời gian khôi phục cũng biết trở nên chậm sao? Ai lại không muốn chân chính lấy xuống mạng che mặt đi đến dưới ánh mặt trời đâu? Chu Tĩnh Viễn hắng giọng một cái vội vàng đổi chủ đề, có cái này dược tề ta nghĩ hẳn là có thể chắn rất nhiều người miệng, kế tiếp ta sẽ lập tức an bài bàn giao việc làm. Đợi đến cuối tuần ta sẽ để cho một cái ngoan cố phái tới đón chịu trị liệu, bất quá địa điểm còn định ở đây đúng không? Chu Mặc liếc mắt nhìn trong góc ở lại Lý Bồi Hoa, vốn cho rằng Lý Bồi Hoa sẽ trực tiếp đáp ứng, không nghĩ tới hắn lúng túng gãi đầu một cái nói, cái này 1-2 tháng không có vấn đề gì, nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa bệnh viện có thể đến quan môn. Chu Tĩnh Viễn nhíu mày, là có vấn đề gì không? Tại Chu Tĩnh Viễn cảm tới, cái này bệnh viện tâm thần thật đúng là tương đối khá một cái trị liệu địa điểm. Đầu tiên ở đây đầy đủ ẩn nấp, dù sao Chu gia nhân cũng không thích hợp ở bên ngoài lộ mặt, đi nhận chức gì một nhà bệnh viện đều biết gây nên không nhỏ hành động. Ngược lại là cái này bệnh viện tâm thần, vị trí vắng vẻ bình thường cũng sẽ không có người tới, dù cho hành vi đặc thù tuyệt không sẽ cho người cảm thấy có vấn đề gì. Mặc dù Chu gia danh nghĩa cũng không ít bệnh viện, là thuận tiện Chu gia nhân tiến hành trị liệu kiểm tra người chỗ, nhưng vấn đề là không tại hợp nguyên thị a, đương nhiên ngoại trừ những thứ này bên ngoài mấu chốt nhất là Chu Tĩnh Viễn khán gia Lý Bồi Hoa cùng Chu Mục quan hệ cũng không tệ. Dù nói thế nào phía trước Chu Tĩnh Viễn đều lưu lại cho Chu Mặc ấn tượng xấu, lại thêm công chuyện của công ty chỗ khác chỗ ngăn cản, bây giờ không nhanh chóng vãn hồi hình tượng lại đợi đến lúc nào đâu. Chu Tĩnh Viễn sống lâu như vậy cũng không phải sống không. Lý Bồi Hoa thở dài, chúng ta bệnh viện tâm thần kinh doanh xuất hiện một vài vấn đề, viện trưởng lại là một cái không quản sự, đoán chừng không bao lâu nữa chúng ta ở đây liền muốn đóng lại. Nguyên lai là chuyện như thế. Nghe được Lý Bồi Hoa nói như vậy, tất cả mọi người ngược lại trên mặt đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện đơn giản nhất. Lưu Hiển Long quay đầu cho Tiểu Đặng một ánh mắt, Tiểu Đặng lập tức hiểu ý tiến lên háng giọng một cái nói, chủ nhiệm Lý, xin hỏi ngươi có chừng bao nhiêu tiền lỗ hổng? Chúng ta Thánh Long tập đoàn có ý hướng đầu tư. Làm một hợp nguyên thị người địa phương, Lý Bồi Hoa đương nhiên nghe qua Thánh Long tập đoàn đại danh, lập tức có chút kích động liền muốn thoát ra. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại quay đầu nhìn về phía Chu Mặc. Lý Bồi Hoa không đốc, hắn biết do cái này một số người lại có thể đi tới nơi này tất cả đều là xem ở Chu Mặc mặt mũi. Nếu như Chu Mặc đồng ý hắn muốn khoản này đầu tư, hắn mới có thể mở miệng. Nhìn thấy Chu Mặc cái kia yên tâm đòi tiền ánh mắt, Lý Bồi Hoa lúc này mới thận trọng nói, đại khái muốn 800 vạn. Hợp nguyên thị bệnh viện tâm thần tài chính lỗ hổng đương nhiên không có lớn như vậy, nhưng Chu Mặc cho cái ánh mắt kia, Lý Bồi Hoa cảm thấy hơi cao hơn một điểm, như vậy mọi người có một cái đường sống trả giá cũng không tệ. Thế nhưng là để cho Lý Bồi Hoa không có nghĩ tới là, Tiểu Đặng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày nói, 800 vạn sao? Vậy không bằng góp cả mang đến 1000 vạn, xin hỏi ngươi nơi này có không có thể dùng để đóng dấu hợp đồng chỗ. Lý Bồi Hoa nghe xong người đều ngộp, như thế nào lập tức thì sẽ đến 1000 vạn? Có như thế có kẻ mặc cả sao? Lý Bồi Hoa nhịp tim đều lọt nửa nhịp, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bên cạnh Chu Tĩnh Viễn cũng cẩn thận liếc một cái Chu Mặc biểu lộ, sau đó hắn cũng hắng giọng một cái đi tới Lý Bồi Hoa trước mặt, đã như vậy chúng ta Chu thị tập đoàn cũng đầu tư 1000 vạn, cái này coi như là làm là công ích quên tặng tốt, mới vừa bật mở miệng Chu Tĩnh Viễn lại lắc đầu, hay không, trực tiếp 2000 vạn a. Ta vừa rồi nghe ngươi nói các ngươi viện trưởng không quản sự đúng không? Chúng ta Chu thị tập đoàn vẫn luôn tại đầu tư điều trị ngành nghề, phương diện này vẫn có nhất định quyền nói chuyện, ngươi có hứng thú làm viện trưởng sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột, trực tiếp đem Lý Bồi Hoa cho đập ngộng. Lý Bồi Hoa lập tức không có chủ ý, vờ môi run rẩy nhìn về phía bên cạnh Chu Mặc mở miệng hỏi, dạng này thật sự không thành vấn đề sao? Chu Mặc sao cũng được gật gật đầu, cho không tiền của ngươi, không cần thị phí. Lý Bồi Hoa lần này thì càng ngộng. Sau này chuyện gì xảy ra hắn đều đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ 2 ngày nữa hắn liền muốn trở thành viện trưởng, hơn nữa còn tay nắm lấy 30 triệu đầu tư. Đương nhiên hợp đồng cái gì còn cần 2 ngày nữa sau khi ký xong mới có thể đến sổ sách, bất quá chỉ là Chu thị tập đoàn cùng Thánh Long tập đoàn cam đoan liền đã để cho Lý Bồi Hoa có chút lâng lâng. Hắn đều không biết tiếp xuống 2 giờ là thế nào đi qua, cả người đều có loại cảm giác chưa tỉnh lại còn tại trong ngộng. Đương nhiên Lý Bồi Hoa tâm bên trong còn có một cái nghi hoặc. Chu Mặc lúc nào điệu như vậy? Mặc dù Chu Mặc trong lòng của hắn vẫn luôn rất điệu, nhưng vấn đề là cái kia là chỉ sức chiến đấu à. Không nói trước cùng Thánh Long tập đoàn quan hệ, liền chỉ là Chu thị tập đoàn người cầm lái liền đầy đủ đem Lý Bồi Hoa cho chân choáng. Lý Bồi Hoa nửa đường lặng lẽ dùng di động tra xét một chút Chu thị tập đoàn, kém chút không đem hắn cái cằm trò kinh chật khớp. Đây chính là Thánh Long tập đoàn đời này đều không thể sánh bằng cỡ lớn xí nghiệp, có thể nghe cái này một số người hôm nay phát biểu thái độ, có vẻ như đã muốn biến thành Chu Mặc danh hạ sản nghiệp. Đây vẫn là một cái thám tử có thể có bối cảnh sao? Mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng mà mắt thấy hôm nay toàn bộ quá trình Lý Bồi Hoa rất rõ ràng, hắn chỉ là hưởng thụ lần này sự kiện dư ba mà thôi. Lý Bồi Hoa khó khăn nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn đối diện Chu Mặc hỏi, ta muốn nhiều tiền như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ngươi coi đó cho ta ánh mắt là tùy tiện ra giá, ta là nghĩ đến có thể có kẻ mặc cả mới muốn 1000 vạn a. Nhưng là bọn họ vậy mà cho 3000 vạn a. Chu Mặc lạnh nhạt uống vào cà phê, cho ngươi cứ cầm à, ngược lại những thứ này cũng không phải tiền của ta. Thánh Long tập đoàn cũng không phải Chu Mặc sản nghiệp, mà Chu Tĩnh Viễn là cá nhân bỏ vốn. Cái này muốn thực sự là tiền của Chu Mặc, hắn có thể trực tiếp đau lòng ngất đi. Lý Bồi Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu, hắn bây giờ mới phát hiện nhận biết Chu Mặc lâu như vậy ngược lại càng ngày càng xa lạ. Cái này thám tử chính là một cái động công đáy, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy hắn thực chất là cái gì. Đúng, ngươi muốn hay không đi xem một chút Hoắc Dương giáo sư? Chu Mặc điểm gật đầu. Ta ở chỗ này chờ ngươi chính là vì chuyện này, gần nhất Hoắc Dương giáo sư như thế nào? Lý Bồi Hoa có chút hơi khó gãi gãi đầu, bệnh tình đoán chừng cần rất nhiều năm mới có thể điều dưỡng tới, trọng điểm là hắn vẽ có vẻ vấn đề. Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, thế nào? Lý Bồi Hoa thở dài, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi sẽ biết. Lý Bồi Hoa mang theo Chu Mặc cùng tới đến lầu 4, thông qua cái kia đơn độc gian phòng cửa sổ nhỏ nhìn xem chất đầy tranh sơn dầu gian phòng, chỉ là đứng ở cửa hai người cũng cảm giác trong phòng truyền đến một đạo sóng nhiệt, mà tại Hoắc Dương giáo sư bên người, đang có một đoàn ngọn lửa màu u lam phiêu phủ ở giữa không trung. Những ngọn lửa này cũng không phải chân thực, ngược lại giống như là từ trong bức tranh nhảy ra. Mà lúc này Hoắc Dương giáo sư đang nóng nảy đem màu sắc vung đến trên bài vẽ, đáng chết. Vì cái gì lại thay đổi? Đại hỏa đã biến thành nổ tung, kiến trúc đã biến thành phế tích. Hắn chết. Ta trong bức họa nhân vật chính hắn chết. Chương 342, trước khi chiến đấu động viên hội bàn bạc chương 342, trước khi chiến đấu động viên hội bàn bạc nghe được Hoắc Dương giáo sư nào giống như là phát cuồng tầm thường lẩm bẩm, Chu Mặc cùng Lý Hoa Bồi trong lòng hai người cùng nhau chấn động. Bọn họ cũng đều biết Hoắc Dương giáo sư vẽ bức họa kia, bên trong nhân vật chính là Chu Mặc. Hai người liếc nhau sau đó lập tức mở cửa phòng, bất quá ngay tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt những cái kia phiêu phù ở trong phòng tranh sơn dầu hỏa diễm liền hướng hai người nhào tới. Chu Mặc từ áo khoác phía dưới lấy ra xả ben 2-3 lần liền đem những ngọn lửa kia toàn bộ đánh nát, cảnh giác quan sát bốn phía cũng không có những thứ khác biến hóa. Hoắc Dương giáo sư giống như là cũng không có cảm thấy hai người động tác, chỉ là một mực đang quấn quýt lấy như thế nào vẽ xuống cuối cùng một bút. Khi hai người tới phía sau hắn, Hoắc Dương giáo sư hốt lên một nắm thuốc màu trực tiếp vung đến trên tấm hình, giờ khắc này nguyên bản hỗn loạn hình ảnh lập tức trở nên cân đối, giống như là một đám lửa từ họa bên trong nở rộ ra. Cùng lúc đó hai người đều ngẩng đầu đúng dịp thấy bức họa này, chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Hai người ý thức bị lôi xé tiến vào thế giới trong tranh, Lý Bồi Hoa mở mịt nhìn xem bốn phía, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như đi tới một cái từ tranh sơn dầu cấu tạo đi ra ngoài lập thể trong thế giới. Mà Chu Mặc lại đã sớm tập mãi thành thói quen. Bọn hắn cảm giác chính mình chính bản thân ở vào hỗn loạn trên đường phố, khắp nơi đều là thét lên kinh hô đám người hướng về bọn hắn vị trí chạy tới. Ngay tại Lý Bồi Hoa tính toán hỏi thăm Chu Mặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong nháy mắt, chỉ thấy nơi xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, tại cách đó không xa cái kia khu kiến trúc to lớn chợt nổ tung, hỏa hồng sắc thuốc màu cùng màu xám vật liệu đá hướng về hai người đập vào mặt. Muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể bản năng giơ cánh tay lên muốn ngăn cản những ngọn lửa này cùng đá vụn. Nhưng ngay lúc này, hai người mặt đất dưới chân tựa hồ bởi vì trận kia nổ tung mà nứt ra một cái khe hở thật lớn, hai người đồng thời dưới chân không còn một mống toàn bộ đều rớt xuống đi vào. Lý Bồi Hoa ở bên cạnh kinh hoàng lớn tiếng la lên, mà Chu Mặc nhưng là một phát bắt được Lý Bồi Hoa cổ áo. An tĩnh chút, đây không phải chân thực. Lý Bồi Hoa rất muốn chân tĩnh lại, thế nhưng là cái này mất trọng lượng cảm giác cũng không giống như là giả. Nhưng chờ hắn đang nghĩ ngợi muốn thế nào rơi xuống đất thời điểm, lại phát hiện hai chân của mình đã đứng ở trên mặt đất. Hai người bây giờ đang tại một cái hoàn toàn đen như mực trong thế giới, nào giống như là giọt nước thuốc màu từ bên cạnh trên vách tường nhỏ giọt xuống. Chu Mặc khẽ nhíu mày, đây là dưới đất trong thông đạo. Chu Mặc tiếng nói vừa mới rơi chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, tựa hồ trên đỉnh đầu sàn nhà bị tạt nát, có một đạo quang chiếu xuống cái này dưới đất trong không gian. Một cái đeo kính râm người mặc áo khoác tranh sơn dầu nam nhân từ trong bóng tối đi ra, hắn dường như đang thở hổn hển, nhưng là bởi vì tranh sơn dầu phong cách nguyên nhân căn bản thấy không rõ biểu lộ. Hắn hốt hoảng sau lui, tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng vào lúc này trong bóng tối vang lên một tiếng súng vang. Cái kia áo khoác nam bị trọng kích, cơ thể giống vải rách cái túi ngã xuống đất trên mặt, máu tươi chảy xuôi đi ra tại mặt đất tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước. Trên đầu tia sáng chậm rãi vẩy xuống, dường như đang bên cạnh trong bóng tối có một cao một thấp hai cái thân ảnh, trong đó cao cái kia trong tay nắm lấy một thanh đang tại bốc khói súng ngắn. Luôn cái kia truyền đến mơ hồ không rõ cười khẽ, không gì hơn cái này. Nói xong cái kia hai cái thân ảnh từ trong bóng tối biến mất, chỉ để lại cái kia thân thể trên mặt đất không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu lại một lần nữa truyền đến nổ ầm tiếng nổ, ngọn lửa kia đem thân thể bao trùm, cũng xông về Chu Mặc cùng Lý Bồi Hoa hai người. Một đạo sóng nhiệt đập vào mặt, hai người cũng cùng nhau bị trận nổ tung này đưa ra thế giới trong tranh. Tại lui ra ngoài sau, trên người của hai người dường như đều bị hỏa diễm thiêu đốt qua tựa như, bước lên từng sợi khói trắng, nhưng may là không có chịu bất kỳ thương. Lý Bồi Hoa tay đều có chút run rẩy. Tại sao khi hốt hoảng mới nhớ vừa mới nhìn thấy cái gì, hắn quay đầu nhìn xem Chu Mặc, mới vừa rồi cái người kia Chu Mặc trầm mặc sau một lúc lâu cười lắc đầu, Hoắc Dương giáo sư vẽ đã sửa đổi rất nhiều lần, chúng ta nhìn thấy chưa chắc là thật sự chuyện sẽ xảy ra. Nhìn xem cái kia khoảng chừng 1-2 cm dày thuốc màu tầng, này liền có thể thấy được bức họa này quả thật bị sửa đổi qua rất nhiều lần. Nhưng mà phía trước còn điên điên khùng khùng Hoắc Dương giáo sư lại nhàn nhạt lắc đầu, hắn dùng một loại lạnh tĩnh lại hàm hồ ngữ khi nói, không thay đổi đã sửa bản thảo vẽ thì sẽ không lại sửa đổi. Chu Mặc hô hấp cũng vì đó một trận. Bên cạnh Lý Bồi Hoa trên trán đều dịn ra một mảnh dày đặc mồ hôi, liền vội vàng hỏi, sẽ lại không đổi ý là bởi vì ngươi không muốn thay đổi đúng không? Hoắc Dương giáo sư lại một lần nữa lại biến thành cái kia điên điên khùng khùng dáng vẻ, cười ha ha lấy nắm lấy thuốc màu tại trên mặt mình điên cuồng bôi lên, không, là bởi vì đây chính là cố định tương lai. Ta thấy được, ta bắt được, lần này ai cũng không có cách nào lại thay đổi cái này tương lai. Ha 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 ha. Hoắc Dương giáo sư bỗng nhiên quay đầu nhìn Chu Mặc, chính là ngươi, người đó chính là ngươi, lần này ngươi không trốn thoát được, cái gì đều không sửa đổi được. Nghe Hoắc Dương giáo sư tin đồn, Chu Mặc cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó vô vô Hoắc Dương giáo sư bà bay, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không ở nơi này tiếp tục quấy rầy ngài. Rời đi Hoắc Dương giáo sư phòng bệnh, Lý Bồi Hoa đi tới đem gian phòng khóa trái, lúc này mới có chút khẩn trương hỏi, Hoắc Dương giáo sư tiên đoán đều là thật sẽ phát sinh sao? Chu Mặc tỉnh táo sau một hồi trầm ngâm nói, ta phía trước tận mắt chứng kiến qua một lần tiên đoán, nói tóm lại Hoắc Dương giáo sư vẽ ra hình ảnh không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cái này Lý Bồi Hoa khẩn trương nhìn xem Chu Mặc, vậy ngươi nếu không thì vẫn là rời đi Hy thành phố trốn một hồi. Chu Mặc cười lắc đầu, không cần lo lắng cho ta, đó cũng chỉ là cái tiên đoán mà thôi, bây giờ cũng chỉ ấn chứng một lần. Hú hồ nếu như Hoắc Dương giáo sư tiên đoán thật sự, vậy ta coi như trốn cũng không tránh khỏi. Chu Mặc bình tĩnh sửa sang lại cổ áo, tốt, ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút. đến lúc đó ngươi nhớ kỹ chớ quên liên lạc với bọn họ đi đem hợp đồng ký, ta còn có việc quay đầu sẽ liên lạc lại. Nói xong Chu Mặc liền hai tay cắm vào túi rời đi Hợp Nguyên Thị bệnh viện tâm thần. Lý Bồi Hoa than thở trên lầu yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Mặc bóng lưng. Hy vọng đây hết thể cũng là giả, ai chờ Chu Mặc sau khi lên xe ngồi, bác sĩ nào xốc lên khoang điều khiển đầu góc ca cùng óc chó cũng từ áo khoác phía dưới chui ra. Đầu góc ca ánh mắt hung ác, nếu không thì để cho ta đi đem cái này Hoắc Dương giáo sư sọ nào cho gõ. Ta luôn cảm thấy lão già này không có hảo ý, không bằng đem nó biến thành đầu góc, nói như vậy không chắc chúng ta liền có thể biết rõ ràng hắn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Óc chó cũng có chút khẩn trương đánh ánh mắt, ta cũng cảm thấy là lấy Chu Mặc thân thể hiện tại cơ năng không thể lại bị thương đánh trúng, coi như đánh trúng có chúng ta mấy cái tại chưa chắc sẽ chết. Lưu Thiên Hữu từ trong túi tiền bật đi ra, nhìn xem đầu góc nhóm dáng vẻ khẩn trương hỏi, ta nhưng không có nghe nói qua cái này Hoắc Dương giáo sư, hắn lời nói thật sự có năng lực tiên đoán sao? Óc chó nặng nề mà điểm một chút con mắt, quả thật có qua một lần, lúc đó chúng ta đem Long Thần làm thịt rồi, lao già này đem chúng ta tư thái cho vẽ ra, trọng điểm là bộ kia tư thái vô luận là ta vẫn Chu Mặc chúng ta cũng không biết. Lưu Thiên Hữu chân mày cau lại, có tả môn như vậy sao? Nhìn xem đầu góc lo lắng như vậy, Chu Mặc cười cười, các ngươi sẽ không thật tin tưởng cái kia cái gọi là tiên đoán à? Cùng tại cái này lo lắng loại này còn chưa có xảy ra sự tình, chúng ta còn không bằng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đâu. Chu Mặc tâm thái kỳ thực rất vững lòng, mặc dù vừa rồi chính xác khẩn trương một chút, nhưng là một người đã chết qua một lần, Chu Mặc ngược lại không cảm thấy tử vong có bao nhiêu khó mà tiếp thu. Chỉ là trong lòng sẽ có tiếc nuối, không thể đem đầu óc của mình tìm trở về. Bác sĩ não cũng nghiêm túc điểm một chút con mắt, chính xác, chúng ta cũng không thể quá để ý cái này cái gọi là tiên đoán, nhưng mà cũng không thể không xem ra gì. Đầu óc ca thở phì phò đụng chạm ánh mắt, bất kể hắn là cái gì tiên đoán hay không tiên đoán, từ hôm nay trở đi ta một khắc cũng sẽ không rời đi Chu Mặc, ta cũng không tin đặng có thể so sánh ta nhanh. Cứ như vậy đang náo hò hét trong hoàn cảnh Chu Mặc lái xe đã về đến trong nhà, có thể gặp phải đầu óc nhóm đối với Hoắc Dương giáo sư tiên đoán 10 phần xem trọng. Thấy vậy Chu Mặc vừa vào ra môn liền háng giọng một cái, đều chuẩn bị một chút ta cảm thấy chúng ta có cần thiết tiến hành một lần trước khi chiến đấu động viên hội bạn. Nghe được muốn họp chết đầu óc liền trước tiên chuẩn bị xong hoa cùng dịch dinh dưỡng, Lưu Thiên Hữu ở bên cạnh làm thư ký đem lần này bệnh viện tâm thần phát sinh sự tình đều nói cho công trình não. Sau khi nghe xong công trình não xa vào đến trong trầm tư, cũng một mặt khẩn trương hỏi lung tung này kia. Lưu Thiên Hữu đem một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn vui mừng gật đầu một cái. So với đầu óc nhóm nơm nớp lo sợ, Lưu Thiên Hữu lại không có lo lắng như vậy. Đầu tiên xem như một cái nhân viên nghiên cứu hắn bản năng đối với tiên đoán các loại đồ vật cảm thấy bài xích. Thứ yếu, hắn thấy tiên đoán loại năng lực này cũng đến từ tại tiềm thức. Hắn không cho rằng tiềm thức có thể dự liệu được Chu Mặc loại sinh vật này sẽ làm sự tình gì. Hắn ngược lại quan tâm hơn chính là những thứ này đầu góc đối với Chu Mặc thái độ. Ít nhất bây giờ đến xem, những thứ này đầu góc cũng là hợp cách. Công trình não nghiêm túc điểm một chút con mắt, ta hiểu rồi, quay đầu ta sẽ chỉnh lý một chút nhu cầu cho Chu Mặc toàn bộ chế tạo lần nữa một bộ trang bị. Chu Mặc điểm gật đầu, vậy thì xin ngươi gần nhất dùng nhiều tâm. Công trình não run lên khói bụi, không có vấn đề. Nói xong Chu Mặc đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt vui mừng Lưu Thiên Hữu hỏi, ngươi cũng là nguyên sơ chân lý thành viên, hơn nữa xem như nhân viên nghiên cứu ngươi cấp bậc cũng không thấp à. Đối với cái này phệ lỉn si à ngươi biết bao nhiêu sự tình. Lưu Thiên Hữu đột nhiên run lên, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Chu Mặc nhìn xem Lưu Thiên Hữu phản ứng chỉ là mỉm cười không nói gì, phía trước bởi vì không có cùng phệ lỉn si à chính diện tiếp sở cho nên Chu Mặc vẫn luôn không có hỏi. Lưu Thiên Hữu trầm mặc sau một lúc lâu nói, ít nhiều có hiểu một chút à, dù sao chính là nàng đem ta để cử đến nguyên sơ chân lý. Kỳ thực nàng và mẹ ta là nhận biết. Chương 343, khai triển sắp đến chương 343, khai triển sắp đến Lưu Thiên Hữu nói phệ lỉn xì ạ cùng mẫu thân nhận biết, Chu Mặc là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy cái này hợp tình hợp lý. Cho nên Chu Mặc cũng không có cái gì tỏ thái độ chỉ là khẽ gật đầu một cái, nói kỹ càng một chút à. Lưu Thiên Hữu sâu đậm thở dài, kỳ thực ta cũng không phải ngay từ đầu liền gia nhập vào nguyên sơ chân lý, lúc kia ta chỉ là một cái bị đạo sư một mực kéo lấy nghiên cứu sinh mà thôi, cả ngày nghiên cứu không có xử lý bao nhiêu, ngược lại đang làm một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nói đến chỗ này Lưu Thiên Hữu đông nhiên thê thảm mà cười nạo một tiếng, không tệ, mặc dù lúc đó ta liền đã có chút danh tiếng, thế nhưng là nắm giữ lấy ta mệnh môn đạo sư lại cũng không dự định thả ta đi, thậm chí càng cướp đi nghiên cứu của ta thành quả. Có ai lại có thể biết, tiếng tăm lừng lây thiên tài Lưu Thiên Hữu lúc đó trải qua thảm bao nhiêu đâu. Lưu Thiên Hữu tháo xuống đầu chim phía trên kính mắt, từ công trình não nơi đó muốn tới một điếu thuốc gọi lên, về sau một cơ hội bất ngờ ta biết phệ lỉn xì ạ. Lúc đó phệ lỉn xì ạ đã là thanh danh hiển hách nghệ thuật gia, nàng tác phẩm nghệ thuật luôn có thể bán đi giá trên trời, nhưng mà nàng lại đem số tiền này dùng để nâng đỡ nhân viên nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học hạng mục. Đầu tư của nàng chưa bao giờ nhìn quốc tịch cũng không nhìn hạng mục, có đôi khi cũng không để ý phải chăng có thể lợi nhuận, cũng chính bởi vì vậy tất cả mọi người đều bị nàng lộ ra cái dạng này cho lừa gạt. Cái này khiến phệ lỉn xì ạ thu được cực lớn quốc tế danh vọng, cũng chính bởi vì vậy mọi người đều bị biểu hiện của nàng cảm động, từ đó làm quen rất nhiều quan viên của quốc gia. Thật tình không biết, phệ lỉn xì ạ đang dùng loại phương thức này tới tăng cường sức ảnh hưởng của mình hơn nữa chọn lựa người thích hợp tiến vào nguyên sơ chân lý. Chu Mặc nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi vừa rồi dùng đến đầu tư cái từ này đúng không? Hơn nữa ta nghe lời ngươi ý tứ giống như cũng không có đầu tư thất bại qua. Lưu Thiên Hữu hút một hơi thuốc, không tệ, phệ lỉn xì ạ đầu tư có thể nói là truyền kỳ, điều này cũng làm cho thân thể của nàng giá cả lật ra rất nhiều lần, từ đó cũng thôi động nàng tại nghệ thuật vòng lĩnh vực danh tiếng càng lúc càng lớn. Chu Mặc bật cười lắc đầu, thật đúng là một cái kiếm bộn không lô mua bán, lấy nguyên sơ chân lý cái kia dẫn đầu tại toàn thế giới nghiên cứu khoa học trình độ, cũng có thể thoải mái mà nhìn ra cái nào nghiên cứu đáng giá đầu tư, cái nào nghiên cứu lại là uổng phí công phu. Lưu Thiên Hữu bất đắc dĩ dùng cánh gãi đầu một cái, chính là cái đạo lý này, ta cũng là về sau mới suy nghĩ ra. Kỳ thực ta chính là bởi vì nghiên cứu mới bị Phệ Lĩnh Sĩ ạ tại một hồi nghiên cứu khoa học tụ hội nhìn lên trọng, lúc đó ta đang tiến hành liên quan tới não cơ tiếp lời cùng thần kinh tiếp nhận kỹ thuật nghiên cứu, Phệ Lĩnh Sĩ ạ đang lý giải sau một mắt chọn chúng ta. Nàng không chỉ dùng đầu tư tới hấp dẫn ta, thậm chí nói có thể giúp ta thu được tiến sĩ văn bằng, hơn nữa ủng hộ ta tiến hành đơn độc nghiên cứu. Điều kiện tiên quyết là ta nhất thiết phải gia nhập vào nguyên sơ chân lý. Chu Mặc nhíu nhíu mày, gia nhập vào nguyên sơ chân lý chỉ đơn giản như vậy sao? Lưu Thiên Hữu khổ tâm lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, ở giữa không sai biệt lắm lôi kéo thời gian hơn một năm a, thẳng đến cuối cùng ta trải qua một lần đặc thù kiểm tra sức khỏe, ta mới chính thức gia nhập nguyên sơ chân lý. Bất quá ngay tại cái kia thời điểm, Phệ Lĩnh Sĩ ạ cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo ngạc nhiên nhìn ta, nói ta chính là sứ đồ. Hắn nói trong huyết mạch của ta cất giấu thân phận cao quý, chỉ cần thật tốt phát triển liền nhất định có thể trở thành cao tầng. Chu Mặc lập tức ngồi thẳng người, sứ đồ đến tột cùng là cái gì? Lưu Thiên Hữu gãi gãi đầu chim, nàng không có minh xác nói cho ta biết, chỉ nói là sứ đồ là từ nguyên sơ chân lý sinh ra mới bắt đầu vẫn hầu hạ chân lý cổ lao tộc đàn, mà huyết mạch của ta chính là trong đó một chi. Chu Mặc sờ lên cầm suy tư đoạn văn này, có thể nói hay không tiếng người. Lưu Thiên Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là Phệ Lĩnh Sĩ ạ nói cho ta biết nguyên thoại, nàng còn nói biết đại khái người nhà của ta là thuộc về cái nào sứ đồ, còn để cho ta tìm mẫu thân thật tốt hiểu một chút. Chỉ tiếc lúc đó ta cũng không biết người cùng mẫu thân ở đâu, hơn nữa Phệ Lĩnh Sĩ ạ cũng không tính nói cho ta biết đáp án này, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bất quá hắn ngược lại là bởi vì việc này vẫn đối với ta rất chiếu cố, cho ta không ít thánh thủy để cho ta tại khoa nghiên lĩnh vực có rất nhiều đột phá, lúc này mới dần dần có bây giờ danh khí. Nói đến đây Lưu Thiên Hữu đông nhiên vô cùng thất lạc, không thể phủ nhận, ta đúng là nguyên sơ chân lý sáng tạo ra thiên tài. Xem như một cái nghiên cứu khoa học người ai không muốn dựa vào bản lãnh của mình trở thành đại khoa học gia đâu. Chỉ cần là hơi trong lòng có tín niệm nghiên cứu khoa học người, đều biết đối với dùng người khác nghiên cứu khoa học thành quả khịt mũi coi thường. Sử dụng người khác thành quả, vậy thì giống như là nhấm nuốt những người khác nổ ra thứ gì đó ác tâm. Chu Mặc vỗ vỗ Lưu Thiên Hữu đầu, từ trong miệng hắn thuốc lá lấy đi, thuốc hút nhiều đối với đầu óc không tốt. Chu Mặc hoàn toàn như trước đây sẽ không an ủi người, để cho công trình não cùng Lưu Thiên Hữu hai người trên đầu đều nhớ lại dấu chấm hỏi. Bất quá Chu Mặc xưa nay sẽ không để ý những chi tiết này hỏi tiếp, ta còn có một cái nghi vấn, ngươi vừa rồi nhắc tới não bạch kim, ta vẫn muốn hỏi một chút não bạch kim vì sao lại dẫn đến đại não xuất hiện thể dính vật. Nói đến chỗ này vấn đề chuyên nghiệp Lưu Thiên Hữu lập tức lại tới tinh thần, kỳ thực ta đối với chuyện này cũng đã sớm hiếu kỳ rất lâu, về sau ta đại khái xác nhận một sự kiện. Não bạch kim không chỉ là để dùng cho mọi người kiến thức, kỳ thực cũng là một đạo sàng lọc cánh cửa. Chu Mặc ngẩng đầu, cánh cửa. Lưu Thiên Hữu gật gật đầu, đúng vậy, tri thức mặc dù là có thể quan đâu, nhưng vấn đề không phải tất cả mọi người đều có thể hấp thu được, giữa người và người tồn tại chênh lệch đây là chuyện không thể nghi ngờ, đầu óc cũng giống như thế. Có ít người có thể hoàn mỹ hấp thu não bạch kim bên trong ký ức cùng tri thức, có ít người thì không cách nào hấp thu, này lại dẫn đến não bạch kim bên trong virus bắt đầu sinh ra tác dụng phụ từ đó để cho đại não biến thành thể dính vật. Lưu Thiên Hữu nói tới chỗ này biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Ta hoài nghi nguyên sơ chân lý cũng là tại thông qua não bạch kim tiến hành một loại nào đó sàng lọc, một khi thông qua được loại này sàng lọc, như vậy những người này đầu góc liền sẽ bị nguyên sơ chân lý coi là vì nhất định phải đạt được đồ vật. Chu Mặc khẽ gật đầu, thì ra là thế, bất quá ta ngược lại thật ra đối với nguyên sơ chân lý là cái gì càng ngày càng hiếu kỳ. Lưu Thiên Hữu lắc đầu, mặc dù cấp bậc của ta so khu trưởng cao hơn một chút, nhưng mà ta chưa từng có đi qua tổng bộ cũng không biết ở nơi nào, đối với nguyên sơ chân lý có chút hiểu ta thậm chí còn không có ngươi nhiều. Dù sao tại ta muốn hiểu rõ hơn thời điểm, ta đã lựa chọn phản bội. Bất quá có một việc ta ngược lại thật ra biết đến, nguyên sơ chân lý tổng bộ giấu ở nước ngoài. Nghe được Lưu Thiên Hữu nói như vậy, Chu Mặc cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Chu Mặc sờ lên cằm trầm tư mới vừa từ Lưu Thiên Hữu ở đây lấy được tin tức. Sứ đồ cũng không phải người nào đó hay là đơn độc một bản thể, nghe Lưu Thiên Hữu ý tứ này dường như là rất nhiều to lớn gia tộc. Xem ra sứ đồ nước rất sâu à, muốn hoàn toàn hiểu đoán chừng cũng chỉ có cậy mở Phệ Lĩnh Sĩ ạ sọ đầu. Chu Mặc thử nhai răng, mấu chốt nhất còn có nào hắn tin tức cũng phải từ Phệ Lĩnh Sĩ ạ nơi đó thu được. Đương nhiên Chu Mặc cũng chú ý tới Lưu Thiên Hữu cố ý giấu liên quan tới mẫu thân sự tình. Nhưng bây giờ Chu Mặc mục tiêu chủ yếu vẫn là phải tìm Phệ Lĩnh Sĩ ạ phiền phức, ngược lại Lưu Thiên Hữu sớm muộn đều phải thẳng thắn, cho nên Chu Mặc ngược lại cũng không gấp gáp truy vấn. Nghĩ tới đây Chu Mặc cảm thấy mạch suy nghĩ thông suốt, đứng dậy phủi tay kết thúc hội nghị, "Tốt, lần này hội nghị liền đến nơi này đi, chúng ta riêng phần mình chuẩn bị một chút, chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến trong thời gian mấy ngày kế tiếp." Chu Mặc cùng đầu góc nhóm toàn bộ đều tiến vào chuẩn bị trong trạng thái. Liên bác sĩ nào đều không mò cá. Cả ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cùng Lưu Thiên Hữu nghĩ biện pháp như thế nào để cao cơ giáp tính năng. Chu Mặc giống như là trong từ hợp nguyên thị im hơi lặng tiếng, rất nhiều người muốn tìm hắn đều tìm không thấy. Đương nhiên cũng không chỉ là Chu Mặc, ngay cả Phệ Lĩnh Sĩ ạ cùng Bạch Chú những người kia tựa hồ cũng đều đình chỉ sao động, trong khoảng thời gian này hợp nguyên thị an tĩnh đáng sợ, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Mặc dù Chu Mặc ở đây rất yên tĩnh, thế nhưng là thành vệ đội cùng đặc an khoa lại vội vàng chân không chạm đất. Bởi vì Chu Mặc đem bức họa kia bên trong tiên đoán nói cho thành vệ đội cùng đặc an khoa. Dù nói thế nào Chu Mặc cũng nhìn thấy trên đường phố nổ tung, xem như một cái thám tử vẫn có trách nhiệm thông tri quan phương. Ngay từ đầu đặc an khoa còn không có như thế nào để ý, Nhưng ngay sau đó bọn hắn tại một nhà trong thương trường phát hiện cất giữ lên bom liền sẽ không có cách nào bình tĩnh. Nghệ thuật quán khai triển sắp đến, năm mới cũng lập tức sẽ đến, khắp nơi đều là hồi hương ăn Tết người còn có cái kia quốc gia khác tới tham gia triển hội quan phương thành viên, những chuyện xấu này để cho thành vệ đội cùng đặc an khoa bó tay toàn tập. Toàn bộ Hy thành phố nhìn như yên tĩnh an lành, nhưng cũng sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Hôm nay Chu Mặc Cương vừa dùng thử xong công trình nào chế ra trang bị mới, ngay lúc này Lưu Hiển Long bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Ta đã thay ngươi đại biểu Chu thị tập đoàn lấy được ra trận tư cách, ngày mai mở quán sau đó liền có thể vào sân. Chu Mặc giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn này, hắn không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thì ra đã qua một tuần sao? Ta đã biết, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ chàng. Lưu Hiển Long giống như đã bắt đầu đón nhận thư ký thân phận, giọng bình thản nói, ta đã để cho Tiểu Đặng giúp ngươi chuẩn bị xong xe cùng tài xế, cần đến lúc đó ta cùng đi với ngươi sao? Chu Mặc hơi nhíu mày, ngươi vẫn là không nên đi, lần này ta dự cảm sẽ khá nguy hiểm. Lưu Hiển Long trầm mặc sau một lúc lâu dường như là muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài, hảo, vậy ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cẩn thận. Đúng, ngày kia chính là 30 Tết, trở về ăn chung cái cơm tất niên a. Chu Mặc bản có thể liền muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng lúc này lại nhìn thấy bên cạnh Lưu Thiên Hữu dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem hắn. Chu Mặc trầm mặc sau một hồi lâu chậm rãi nói, tốt à, bất quá đến lúc đó nhớ kỹ nhiều chuẩn bị một đôi bát đũa. Lưu Hiển Long, ân. Chu Mặc không có ý giải thích trực tiếp cúp điện thoại, Lưu Thiên Hữu ở bên cạnh kích động nhìn qua đầu chim, nhưng lại có chút ngượng ngùng quay lưng đi. Nhưng lúc này góc chó cả lơ phất phơ lại gần một chút đầu góc ca, luôn cảm giác Chu Mặc đem kỳ cắm quá bài toàn, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, ra đầu góc ca cho góc chó một chùy, bớt nói nhảm, những chuyện để cho ngươi làm đều làm xong chưa? Góc chó che lấy sọ não trên mặt đất dạo qua một vòng, lúc này mới ngẩng đầu đánh ánh mắt nói, ngươi yên tâm đi, dạy học một khối này ta thế nhưng là kéo căng cứng. Chương 344, trộm nít cầu hiền thân. Chương 344, trộm nít cầu hiền thân. Theo cuối năm gần tới, Hợp Nguyên thị khắp nơi đều là sung sướng tường hòa ngày lễ khí tức, trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy vì chọn mua đồ Tết mà buôn ba người, bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ tăng thêm pháo trúc âm thanh, cuối cùng cho tòa thành thị này thêm vào lướt qua một cái ngày lễ không khí. Hôm nay Chu Mặc hiếm thấy không có mặc bên trên nó ký hiệu áo khoác, một thân chế tạo riêng tu thân Âu phục mặc lên người. Không tệ, còn rất giống chuyện như vậy. Trên đầu góc con mắt lóe sáng lấp lánh tại Chu Mặc trên bờ vai đem cái tia trải kỹ tiểu tóc đỉnh đầu gắn ở Chu Mặc sọ não bên trên. Chu Mặc nhìn xem trong gương chính mình, không nhịn được sờ lên cằm cảm khái nói, thì ra ta cũng có thể đẹp trai như vậy. Mặc dù Chu Mặc tướng mạo không phải bạt tiêm xoay khí, thế nhưng là phá lệ có khí thế, thân Âu phục này bọc tại trên thân Chu Mặc muốn so Lưu Hiển Long càng thêm giống Âu phục các ôn. Nhất là phối hợp thêm trên mặt mang mắt kiếng bạc vàng, thời khắc này Chu Mặc hiển nhiên giống một cái ngang dọc hắc bạch hai đạo sĩ nghiệp nổi danh nhà. Chu Mặc hài lòng gật đầu lại sờ lên Âu phục bên trên sợi tổng hợp, mỏng như vậy thật sự có thể chống đạn sao? Công trình não run lên khói bụi, yên tâm, cái này là dùng đặc chủng về dạ cùng đi mã nhì tài liệu chế thành chống đạn tường kép, chỉ cần không phải đạn đường kính lớn, ngươi Âu phục đều có thể đỡ được, thậm chí còn có thể phòng đâm, ngươi gõ gõ lồng ngực của ngươi. Chu Mặc đưa tay ra tại ngực gõ hai cái, mặc dù chất liệu rất có giãn, nhưng mà Chu Mặc có thể cảm thấy ở trái tim cái bộ vị này rõ ràng chính là một loại đặc thù nào đó kim loại. Công trình não đắc ý điểm một chút con mắt, đây chính là ta hai ngày này làm ra thành quả, chỗ yếu hại của ngươi ta toàn bộ đều dùng loại này đặc thù tài liệu kim loại bệnh trở thành lưới phòng hộ, ta tin tưởng có bác sĩ nào tại, chỉ cần ngươi không có lập tức chết đi, là hắn có thể đem ngươi từ trong địa ngục kéo ra ngoài. Bác sĩ não ở bên cạnh lười biếng điểm một chút con mắt, có thể nhìn thấy trên thân bác sĩ não vậy mà có một cái dương nhỏ, bên trong nhưng là tràn đầy đủ loại cần giải phẫu dùng đến đồ vật. Chu Mặc hài lòng gật đầu, lại tới trong sân, nhẹ nhàng gõ khoe mắt phía dưới. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hướng về phía trước lật lại lộ ra đen ngòm hốc mắt, ngay sau đó liền nghe phanh phanh hai tiếng, hai phát đạn xé nát 10m có hơn hồng tâm. Chu Mặc luốt luốt bị chấn thấy đau cổ nói, cũng không tệ lắm, ít nhất chính xác là đủ. Trong đầu Lưu Thiên Hữu hé mồm nói, cái này hoàn toàn mới sắt đầu góc đi qua đặc thù xử lý, chỉ có thể đánh ra 4 phát đạn dược, đương nhiên ngươi cũng có thể thông qua hốc mắt thủ động nhét vào. Đến nơi nhắm chuẩn ngươi có thể hoàn toàn không cần quan tâm, phương diện này giao cho ta tới là được rồi, ngươi cần gì loại hình ánh mắt ta cũng có thể giúp ngươi thay đổi. Chu Mặc thở dài, ta vẫn càng ưa thích lấy trước kia cái có thể tự động thay đổi ánh mắt sắt đầu góc. Lưu Thiên Hữu bất đắc dĩ nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao có mặt loại trường hợp này, người không có khả năng lấy thám tử thân phận mang vũ khí đi vào, người dù sao cũng phải tại sọ não bên trong chứa một khẩu súng a. Ánh mắt thương chỉ có thể làm khẩn cấp vũ khí sử dụng, Chu Mặc vẫn còn cần mang một khẩu súng ở trên người. Chu Mặc lung lay đầu cảm thụ được cây súng lục kia tồn tại, cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế mà hỏi, đều trang bị cái gì ánh mắt? Lưu Thiên Hữu nhìn về phía bên cạnh chất đống ánh mắt nói, một cái bùng lên, hai cái bom khói cùng hai cái đánh nổ đánh. Bùng lên ánh mắt thuộc về công năng tính chất trang bị, dưới tình huống không tất yếu chuẩn bị một cái là đủ rồi, mà còn lại hai cái ánh mắt có thể tại bất luận cái gì chiến trường phát huy ra tác dụng. Vì mang theo súng ngắn, Chu Mặc bỏ quá nhiều, nhưng mà trong đầu Lưu Thiên Hữu lại có thể cho Chu Mặc làm ra rất nhiều thao tác. Dù sao tại Chu Mặc cái kia nửa trong đầu trong buồng lái này, còn ngồi xổm mấy cái cùng Lưu Thiên Hữu không lớn bao nhiêu thiên nga đèn đầu. Mà lúc này Lưu Thiên Hữu đang mang theo một cái nho nhỏ hai nghe, ở trước mặt của hắn là một khối tiểu màn hình cùng vi hình cần điều khiển, vừa bạn có thể dùng cánh tới điều khiển. Xa xa hốc chó cẩn thận đánh ánh mắt lặng lẽ nói thầm, còn nói ngươi không phải Chu Mặc hảo, lại là xe tăng lại là cơ giáp. Đáng giận, ta cũng rất muốn chơi. Chu Mặc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một cái sau đó liền nghe được nơi xa chuyển đến xe cộ âm thanh. Chu Mặc khẽ gật đầu xoay người hướng về phía đầu góc nó nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta muốn xuất phát các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đầu óc ca anh Tuấn xoay người hướng về phía óc chó đánh một cái ánh mắt, óc chó đem thần kinh thị giác cùng ánh mắt buộc chặt ra một cái kỳ quái tư thế, sau đó hướng về phía giữa không trung vung mạnh lên liền phát ra to rõ tiếng còi. Mấy cái tiên nga đen xông ra thực tế chiều không gian đáp xuống trước mặt đầu óc nhóm, còn rỗi ra một cái cánh xem như bậc thang. Không thể không nói óc chó đối với tiên nga đen dạy dỗ đã đến cực hạn. Đầu óc ca nhảy tới tiên nga đen trên thân hướng về phía Chu Mặc dặn dò, chúng ta không ở bên người ngươi thời điểm là ngươi là lúc yếu ớt nhất, mặc dù cái kia tiên đoán không nhất định là thật sự nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận. Chu Mặc cười gật gật đầu, ta hiểu. Đầu óc ca cũng sẽ không nói nhảm, huy động ánh mắt chỉ huy tiên nga đen đại đội cùng đầu óc cùng một chỗ bay đến trên bầu trời. Chờ tại trong Chu Mặc sọ não Lưu Thiên Hữu nhịn không được ghế ẩm nói, đầu óc của ta thật đúng là quan tâm ngươi à. Chu Mặc đống nhiên lắc đầu, đem sọ não bên trong Lưu Thiên Hữu quăng một cái đầu óc tròn váng, đừng nói loại này thô tục. Đó là của ta đầu óc. Lưu Thiên Hữu kêu thẳng hô, đừng dung. Đợi một chút ta muốn nhả trong đầu người ta nhìn người làm sao xử lý. Đi qua những ngày trung đụng này hai huynh đệ đã không có phía trước như vậy xa lạ, thậm chí còn có thể lẫn nhau đùa giỡn một chút. Chẳng được bao lâu một chiếc màu đen điệu thấp xe sang trọng 10 phần bá khí xuất hiện tại biệt thự cửa ra vào, Tiểu Đặng cũng mặc tinh xảo âu phục mở cửa xe. Tiểu Đặng vừa xuống xe nhìn thấy Chu Mặc ăn mặc sau mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lặng lẽ hướng về phía tài xế làm thủ thế. Tài xế lập tức đem phụ xe bên cạnh chuẩn bị xong âu phục thu dọn một chút đi. Tiểu Đặng đem hàng sau cửa xe mở ra, mỉm cười nói, "Lão bản, lên xe a." Mặc dù Tiểu Đặng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà hậu phương tài xế có thể nhìn ra Tiểu Đặng tay đang khẽ run. Không có người biết Tiểu Đặng chờ đợi ngày này đợi bao lâu, mặc dù chỉ là một lần khách mời, nhưng đối với Tiểu Đặng tới nói đây là cuộc sống mục tiêu cuối cùng a. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn trước được chịu đi cấp trên của hắn Lưu Nhật Long. Chu Mặc cũng không có bốn nắng Tiểu Đặng xưng hô, cứ như vậy lên xe. Tiểu Đặng tại ngoài xe đầu tiên là thật dài phun ra một hơi, sau đó mới ngồi vào trong xe đi tới Chu Mặc đối diện ngồi hồi báo. "Lão bản, ước chừng còn có nửa giờ sau nghệ thuật triển lãm sẽ mở cửa, lần này ta hy vọng ngài tận lực điệu thấp một chút. Trước mắt biết được có rất nhiều quốc gia quan phương thành viên đã tới. Đây chính là thiếu gia nhà mình lão bản lần thứ nhất xuất hiện tại trên như thế chính thức lại lòng trọng nơi." Tiểu Đặng cũng không hy vọng xuất hiện ý đồ xấu gì, nhất là quét mắt một mắt phát hiện Chu Mặc không có mang theo cái kia xà beng, Tiểu Đặng an lòng hơn phân nửa. Tiểu Đặng cũng không đốc, theo phụ tử hai thái độ cũng có thể thấy được lần này tham gia triển lãm nhất định là có phiền toái không nhỏ, cũng biết hai cha con này muốn đối phó một cái địch nhân đáng sợ. Nhưng Tiểu Đặng vẫn là trong lòng chờ đợi, lần này tốt nhất cái gì cũng không có phát sinh, hơn nữa nhà mình lao bản còn có thể cho những cái kia quan phương thành viên lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đây chính là mở ra thị trường quốc tế cơ hội thật tốt ta. Chu Mặc cương muốn hỏi thăm, đã thấy Tiểu Đặng đống nhiên cầm trong tay văn kiện giáp lật ra một tờ tiếp tục hồi báo, bất quá tại những này tới chơi trong danh sách đáng giá nhất chú ý là hai người. Một cái là anh Đức Lan, một cái xa xôi trường học hiệu trưởng, bản thân người này không có cái gì đáng giá chú ý chỗ, nhưng hắn mở chính là học viện pháp thuật, hành vi có một chút cực đoan cùng quỷ dị. Tên của hắn là làm Anderson. Một người khác là Phệ Lĩnh Sĩ ạ trên danh nghĩa học sinh, cũng là một cái duy nhất học sinh gọi là Lê Ảnh. Hai người tại 5 năm trước không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà mỗi người đi một ngả, tựa hồ có không nhỏ oán hận. Trong lúc đó Lê Ảnh từng chịu đựng 3 lần ám sát, cơ hội có 2 lần cũng phải thành công. Hai người kia xuất hiện vì lần này triển hội bằng thêm một tia biến số, ta đề nghị ngài có thể chú ý nhiều hơn một chút. Chu Mặc hài lòng gật đầu một cái thở ra một hơi, quay đầu phát hiện tay ghế bên cạnh còn để một bình anh đào vị có cả có lạ, quả nhiên Tiểu Đặng là tối hiểu Chu Mặc những thứ này kỳ kỳ quái quái yêu thích người. Chu Mặc hài lòng cầm Coca lên mở ra uống một ngụm, còn có cái gì khác đáng giá chú ý sự tình sao? Tiểu Đặng 10 phần chuyên nghiệp gật đầu một cái, còn có chính là ngài nhận biết cái kia 4 cái bại gia tử lần này cũng biết tham gia triển hội. Dù sao thần bí Chu thị tập đoàn người thừa kế đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ gây nên không ít người thăm dò, lại thêm ngài phía trước là thám tử sự tình chắc chắn không cách nào giấu giếm người hữu tâm ánh mắt. Đề nghị của ta là, ngài có thể cùng 4 người này tiếp xúc một chút, lấy bọn hắn tại bản địa lực ảnh hưởng có thể giúp ngài giảm bớt không ít thăm dò cùng phiền phức. Chu Mặc chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, thật giống như đầu óc giúp hắn cũng đã chuẩn bị xong trang bị. Mà tại trong Chu Mặc sọ não Lưu Thiên Hữu cũng gật đầu một cái thấp giọng nói, chuyên nghiệp. Có một cái dạng này thư ký khả năng giúp đỡ Chu Mặc giảm bớt quá nhiều chuyện, chẳng thể trách những đại nhân vật kia dù sao cũng phải bên cạnh mang một thư ký. Cứ như vậy một đường nghe hồi báo xe cuối cùng mở đến nghệ thuật triển lãm cửa ra vào, mà Tiểu Đặng cũng đúng lúc kết thúc tất cả nội dung. Tiểu Đặng vội vàng xuống xe giúp Chu Mặc mở cửa xe, xung quanh có không ít xe sang trọng, tất cả đều là một chút nhìn qua hết sức trịnh trọng quan lại quyền quý. Đối với những người này Chu Mặc bản tới không chút để ý, nhưng chính là như thế ánh mắt đảo qua Chu Mặc đột nhiên chú ý tới trong đám người một cái quen thuộc khuôn mặt. Đó là trộm nít cầu đồng bạn. Còn bên cạnh đứng cái mới nhìn qua kia bệnh rề rề người trẻ tuổi, lại làm cho Chu Mặc trái tim hung hăng run lên. Trộm nít cầu. Chu Mặc hít sâu một hơi đứng thẳng người hướng về phía bên cạnh Tiểu Đặng hỏi, bên kia cái kia hai cái ta tại sao không có nghe được ngươi hồi báo qua? Tiểu Đặng theo Chu Mặc ánh mắt nhìn lại, sau đó nhíu nhíu mày, nếu như ta nhớ không lầm hai người này hẳn là hôm nay ban nhạc diễn tấu nhân viên. 10 phút sau ta sẽ cho ngài hai người bọn họ tin tức cặn kẽ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái, chỉ là một cái hỏi thăm hắn liền hiểu Chu Mặc là có ý gì. Chu Mặc điểm gật đầu, sâm bạch răng lộ ra bờ môi. Cho ta chầm chầm chết bọn hắn. Chương 345, kỳ quái kinh khủng nghệ thuật triển lãm chương 345, kỳ quái kinh khủng nghệ thuật triển lãm cho ta chầm chầm chết bọn hắn. Đây không chỉ là tại đối với Tiểu Đặng ra lệnh, cũng là Chu Mặc cho đầu góc nhóm chỉ lệnh. Nghe được Chu Mặc mệnh lệnh, đầu góc ca ngồi ở thiên nga đen trên thân cũng đã đi tới nghệ thuật quán đang bầu trời mấy trăm mét vị trí. Cảm thụ được cái kia thổi tới hàn phong, bác sĩ não nhìn xuống phía dưới nghệ thuật quán trên đỉnh cái kia hơn 20 cái nhân viên an ninh, không có ai chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta, có thể hạ xuống. Đầu óc ca hơi hơi điểm một chút con mắt, chú ý ẩn nấp, không cần gây nên những người này chú ý, chuẩn bị hạ xuống. Theo đầu óc ca mệnh lệnh, mấy cái đầu óc cùng nhau mà nhảy xuống tiên nga đen hướng về nghệ thuật quán đỉnh bộ nhào. Tăng thêm tiên nga đen phối hợp đầu óc nhóm lưu kinh vô hiểm rơi vào nghệ thuật quán nóc nhà góc chết chỗ, không có gây nên bất luận cái gì nhân viên an ninh chú ý, dựa theo công trình não dự đoán phân tích tốt hành động con đường, mấy cái đầu óc lặng lẽ tiến nhập đường ống thông gió. Bác sĩ não liên tục xác định không có ai chú ý tới bọn hắn sau, đầu óc ca mới bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bác sĩ não cùng ta hành động chung bảo hộ Chu Mặc an toàn, phải tùy thời làm tốt cứu viện chuẩn bị. Tiếp đó đầu óc ca vừa nhìn về phía bên cạnh công trình não, người phụ trách tiếp nhận phòng bảo an giám sát, tùy thời nhắc nhở chúng ta có thể phát sinh tình trạng, bảo đảm chúng ta trước tiên có thể thu được tin tức. Công trình não nghiêm túc điểm điểm con mắt. Nói xong đầu óc ca vừa nhìn về phía bên cạnh óc chó, nhiệm vụ của ngươi tương đối phức tạp, tìm kiếm nghệ thuật trong quán có thể tồn tại uy hiếp, hơn nữa muốn đem trộm nít cầu tìm ra. Nhưng mà nhất định muốn chú ý ẩn nấp, bọn hắn cảm quan đều 10 phần nhạy cảm, không cần theo dõi cũng không cần thời gian dài nhìn chằm chằm. Óc chó lần này cũng không có sái bảo nghiêm túc điểm điểm con mắt, biết rõ. Mặc dù óc chó sẽ không ở loại thời điểm này làm loạn, nhưng mà đầu óc ca vẫn là không nhịn được dặn dò một tiếng, nhất định cẩn thận hơn. Cái kia tiên đoán không nhất định là thật sự, nhưng chúng ta cũng không thể sơ suất, bằng không thì cũng đừng trách ta ánh mắt dùng quá sức. Đầu óc ca tại đối đãi cùng Chu Mặc chuyện có liên quan đến lúc đều 10 phần nghiêm túc, cho nên đây cũng không phải là cùng óc chó nói đùa. Óc chó ủy khuất ba ba đánh một cái ánh mắt, loại thời điểm này ta thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Đầu óc ca không để ý tới óc chó, mà là quay đầu nhìn về phía ngơ ngác chết đầu óc, cho lúc trước ngươi luyện tập qua những cái kia chỉ lệnh ngươi cũng còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, chỉ cần nghe được ta phát mệnh lệnh liền lập tức sử dụng đạn lửa phát động cháy, đợi đến bắt đầu phun nước thời điểm tùy thời chuẩn bị mở giết. Khái niệm thần thực lực không thể nghi ngờ, ngoại trừ không quá thông minh, tại một chút thời gian nào đó chết đầu óc phát huy tác dụng muốn so khác đầu óc còn lớn hơn. Chết đầu óc cũng không trả lời, chỉ là dùng lớn nhỏ mắt nhìn chằm chằm đầu óc ca. Đầu óc ca bất đắc dĩ xoay người, tùy thời bảo trì thông tin thông suốt, bây giờ bắt đầu hành động. Theo đầu óc ca ra lệnh một tiếng, đầu óc nhóm chia ra hành động. Trích Hưu chết đầu óc đứng ngơ ngác tại chỗ, thần kinh thị giác bên trên quấn quanh lấy một cái ánh mắt bộ dáng đạn lửa. Đầu óc nhóm đều đã trở thành. Nghe sọ não bên trong Lưu Thiên Hữu truyền đến âm thanh, Chu Mặc bất động thanh sắc đi tới kiểm an nhân viên trước mặt. Trốn nít cầu bọn hắn đã sớm tiến vào, Chu Mặc cao mày cũng sắp bước lên phía trước, thế nhưng là mới vừa vận thông qua cửa an ninh liền vang lên tích tích tiếng cảnh báo. Một cái vóc người cao lớn kiểm an nhân viên trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt Chu Mặc, sau lưng mấy người cũng lặng lẽ đưa tay sờ về phía bên hông. Chu Mặc nhíu nhíu mày nâng hai tay lên tùy ý bọn hắn kiểm tra, cái kia kiểm an nhân viên lạnh giọng nói, xin đem ngài mang theo người vật phẩm đều lấy ra. Còn không đợi Chu Mặc nói chuyện, bên cạnh tiểu đặng cao mày hỏi, ta nhưng không có nghe nói bảo an thăng cấp đến loại trình độ này. Tên điều kiểm an nhân viên ngoài cười nhưng trong không cười mà lùa theo, dù sao hôm nay đến thăm cũng là quá lớn, còn xin ngài phối hợp một chút. Chu Mặc nâng hai tay lên chỉ sọ não của mình, đầu của ta làm qua giải phẫu, bên trong cắm bảo qua thái tấm, không tin ngươi có thể soát người. Tên điều kiểm an nhân viên không nói gì tiến lên sờ soạn một lần Chu Mặc quần áo, lại dùng dụng cụ quét một lần, cuối cùng mới tại tháo xuống mắt kiếm gọng vàng, sau đó phát hiện Chu Mặc sọ não vẫn như cũ để cho dụng cụ phát ra tích tích âm thanh. Chu Mặc lộ ra một cái có chút nụ cười lạnh như băng, cần ta đem sọ não mở ra cho ngươi xem một chút sao? Tên điều kiểm an nhân viên bị Chu Mặc cái kia lạnh nhạt nụ cười dọa đến lui về sau một bước, hắn vậy mà từ trên thân Chu Mặc cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn cau mày liên tục xác định Chu Mặc cùng Chu Thị tập đoàn thân phận, lúc này mới gật đầu một cái nói, xin lỗi, còn xin lý giải công việc của chúng ta. Chu Mặc điểm gật đầu bước nhanh đi vào, thế nhưng là đã mất đi trộm nít cầu bóng lưng. Mà phía sau hắn cái kia kiểm an nhân viên lại đem tình huống nơi này đã hồi báo lên. Mới vừa vặn bước vào nghệ thuật triển lãm sảnh, Chu Mặc lông mày liền nhíu lại. Rõ ràng cái này nghệ thuật triển lãm sảnh đi qua chuyên môn thiết kế, không hề nghi ngờ lần này chủ đề vẫn là sợ hãi. Chỉ là lần biểu hiện hình thức lại làm cho Chu Mặc cảm nhận được một tia không thoải mái. Vách tường bốn phía toàn bộ đều treo đầy nhiều loại hoa tác, mỗi bức họa chủ đề cũng là tràn ngập để cho người ta sinh lý khó chịu kinh khủng hoa tác, thậm chí tại một chút sảnh triển lãm chính giữa còn để một chút giữ tợn pho tượng, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, tựa hồ đáy lòng đều dâng lên một loại nghĩ muốn trốn khỏi cảm giác. Mấu chốt nhất là bốn phía còn cần tấm gương tiến hành tô điểm, dùng một loại đặc thù nào đó góc độ làm cho những này họa tác lộ ra càng thêm dày đặc cùng áp bách, tấm gương trùng điệp đi ra ngoài không gian, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái đáng sợ trong mật thất. Tiểu Đặng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là muốn cùng đi Chu Mặc tiếp tục tiến vào. Hắn lấy điện thoại di động ra rời đi sự chú ý của mình nói, "Lão bản, hai người kia thân phận quả thật có vấn đề. Người ta phái đi căn bản không có tra được bọn hắn quá khứ kinh nghiệm, sơ yếu lý lịch nội dung tất cả đều là giả tạo đi ra ngoài, muốn hay không cùng quan phương người nói một tiếng?" Chu Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Đặng sắc mặt, sau đó lắc đầu, "Không cần, ngươi đi bên ngoài chờ lấy a." Tiểu Đặng há to miệng, thế nhưng là Chu Mặc lại biểu tình như cũng nói, "Tình huống nơi này rất phiền phức, nếu quả thật xảy ra sự tình ta không bảo vệ được ngươi." Tiểu Đặng cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, "Vậy lão bản ngươi có việc tùy thời kêu gọi ta." Tiểu Đặng quay người sau khi rời đi, Chu Mặc mới méo méo mi tâm của mình, chạy đi đâu cảm nhận được trong lòng Chu Mặc tựa hồ có chút bực bội, Lưu Thiên Hữu đội vàng nói, "Ngươi tỉnh táo một điểm, bọn hắn ở đây thì sẽ không chạy." Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, ta biết rất lâu đều không sao động qua mức độ nghiện lại một lần nữa xuất hiện, đến mức để cho Chu Mặc kém chút đều khó mà tự chế. Thật nhớ gõ một cái sọ não a. Chu Mặc lẩm bẩm để cho chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, xem trước một chút cái này triển hội đến tột cùng muốn làm cái gì ý đồ xấu rồi nói sau. Đi tới sảnh triển lãm nội bộ, Chu Mặc lúc này mới phát hiện loại kia để cho người ta cực kỳ cảm giác không khỏe càng ngày càng nặng. Mặc dù góc cho không ở bên người, nhưng mà Chu Mặc vẫn như cũ có thể phát giác được tiềm thức quái vật tồn tại, đó là một loại trực giác. Nhưng vấn đề chính là Chu Mặc trong tầm mắt căn bản không nhìn thấy tiềm thức quái vật. Ở đây khắp nơi đều là tại dùng vô cùng thanh âm rất nhỏ nói chuyện với nhau mọi người, bọn hắn có ít người trong mắt lập lòe của nhiệt, tựa hồ đối với những thứ này quái đản tác phẩm nghệ thuật tương đương ước mơ. Tia sáng dịu dịu đánh vào bên trên những kinh khủng họa tác này, để cho người ta có một loại sâu tận xương tủy rét lạnh. Chu Mặc cao mày tìm kiếm lấy tiềm thức quái vật vị trí, nhưng vào lúc này nơi xa có một cái thanh âm rất nhỏ hô, "Chu Mặc tiên sinh." Chu Mặc quay đầu lại, phát hiện người nói chuyện là Hàn Kiều, mà khác ba cái bại gia tử tiểu đội thành viên cũng đều lặng lẽ hướng về phía Chu Mặc phất tay. Bại gia tử tiểu đội đi tới Chu Mặc trước mặt, bốn người đối với Chu Mặc xuất hiện ở đây tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Tống Nghị run lấy lông mày, giống như là làm tặc cẩn thận hỏi, có phải hay không ở đây lại phải có cái gì về vui. Nguyên bản bốn người đối với đi tới nơi này loại nơi đều cảm thấy nhàm chán, thế nhưng là không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà xuất hiện ở đây sao vậy thì mang ý nghĩa ở đây nhất định sẽ có rất chuyện kích thích phát sinh. Cái này khiến bốn cái ưa thích tìm đường chết bại gia tử toàn bộ đều mắt sáng rực lên. Hàn Kiều dương lên tóc, sau đó mười phần tự nhiên đi tới bên cạnh Chu Mặc, giống như là bạn gái mở miệng nói, Chu Mặc tiên sinh là tới nơi này thi hành nhiệm vụ sao? Hôm nay trang phục thật sự rất thích hợp người a. Chu Mặc bất động thanh sắc gật đầu một cái, cũng không tính là thi hành nhiệm vụ, bất quá cũng đúng là có một số việc muốn ở chỗ này tra rõ ràng. Bên cạnh Triệu Đức Thủy mập mạp con mắt híp lại thành một đường nhỏ, vậy thật khó lường, nếu là tại loại này trong trường hợp xảy ra chuyện chỉ sợ không phải việc nhỏ. Chu Mặc điểm gật đầu, chính xác, đề nghị của ta là các ngươi mau rời khỏi ở đây, ta cũng không tốt nói ta sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Gia Đông thoáng hắng giọng, có phải hay không cùng tiềm thức quái vật có liên quan? Chu Mặc kỳ thực không quá muốn cùng bọn hắn bốn cái tại cái này nói chuyện phiếm, cũng chỉ có thể qua loa lấy lệ mà cao mày nói, đúng vậy, bất quá ta bây giờ tìm không đến tiềm thức quái vật ở nơi nào. Tống Nghị đột nhiên trước mắt, đúng, ta trước đây nghe nói ngươi có phải hay không đã từng xử lý qua nghệ thuật quán phát sinh cùng một chỗ tiềm thức quái vật sự kiện. Ta nghe ta lão mụ nói qua, những cái kia tiềm thức quái vật cùng bé có liên quan. Chu Mặc điểm gật đầu, hắn cảm giác Tống Nghị giống như trong lời nói có hàm ý, đúng vậy, cho nên ngươi biết thứ gì? Tống Nghị cười hắc hắc, lông mày run lên, ta còn thực sự biết một ít chuyện, mặc dù ta không hiểu rõ lắm tiềm thức quái vật, nhưng mà nghệ thuật lĩnh vực tương quan đồ vật ta vẫn có hiểu biết. Ta cảm thấy có lẽ ngươi có thể chú ý một chút những thứ này tấm gương. Chu Mặc nhíu mày, tấm gương? Tống Nghị gật gật đầu, hiếm thấy biểu lộ trở nên nghiêm túc, vừa nhìn thấy nơi này bố trí liền để ta nghĩ tới một cái so sánh ít chú ý tiểu sự kiện. 5 năm trước, ở nước ngoài có một cái chuyên môn lợi dụng tấm gương cùng pha lê tiến hành nghệ thuật sáng tác nghệ thuật ra, nghe nói linh hồn của hắn bị vây ở trong kinh thế giới. Hơn nữa từ nghệ thuật giám định góc độ đến xem cái này triển hội, các ngươi liền sẽ phát hiện trận này triển hội trọng điểm kỳ thực cũng không phải những cái kia tác phẩm nghệ thuật, hẳn là những thứ này tấm gương mới đúng. Tống Nghị chỉ hướng chung quanh tấm gương nói tiếp, tấm gương không chỉ chiếu xạ ra những cái kia họa tác, cũng đem chúng ta cùng một chỗ soi đi vào. Cái này giống hay không là chúng ta cùng vẽ cùng một chỗ đã biến thành một bức tác phẩm. Chương 346, thế giới trong gương. Chương 346, thế giới trong gương. Vốn là Chu Mặc đối với cái gọi là nghệ thuật giám thưởng cũng không có hứng thú gì, nhưng mà đi qua Tống Nghị tiểu nói này sau đó, Chu Mặc phát hiện còn giống như chính xác như thế. So với trực quan nhìn chăm chú trên vách tường họa tác, ngược lại thông qua tấm gương đi xem sẽ có một loại càng đáng sợ hơn cảm giác áp bách. Tống Nghị suy tư một lát sau tựa hồ tìm được một cái rất thích hợp góc độ, hướng về phía Chu Mặc vây vây tay, ngươi tới đứng tại ta vị trí này đi xem bên cạnh tấm gương. Chu Mặc đi tới đứng tại Tống Nghị nói tới vị trí, dương mắt nhìn lại phát hiện một cái vô cùng có lực trùng kích hình ảnh. Ở đây lại là một cái đơn mặt kính, xảo diệu thông qua được tấm gương góc độ chiếu rọi ra gò má của hắn, mà trong gương hắn đang xem hướng trên vách tường họa tác. Nhưng Chu Mặc ở chỗ này rõ ràng nhìn chính là tấm gương. Thông qua tấm gương chiết xạ hình thành kỳ diệu góc nhìn, thật giống như Chu Mặc đang nhìn mình thưởng thức họa tác. Không gian trong gương không ngừng điệp ra đi ra ngoài thị giác hiệu quả, lại thêm những bức họa này làm bản thân liền có cực mạnh lực trùng kích, loại này cảm giác quỷ dị sẽ bao phủ người toàn thân, thậm chí có loại cảm giác thở không nổi. Hơn nữa không gian trong gương bởi vì không ngừng điệp ra để cho tia sáng bị tiêu hao, cái này khiến không gian trong gương càng xa vị trí lại càng lộ ra u ám. Rõ ràng toàn bộ sảnh triển lãm đều rất sáng, thế nhưng là trong gương thế giới lại đen đến có chút thâm thúy. Rõ ràng chính mình đứng tại trong quang minh, thế nhưng là mình trong kính vẫn đứng ở trong bóng tối, thậm chí còn đang nhìn chăm chú trên vách tường kinh khủng họa tác. Loại này rất có lực trùng kích biểu hiện hình thức, để cho Chu Mặc người ngoài này trong lòng đều có loại cảm giác rung động. Cái này thiết kế chính xác gọi là nghệ thuật. Mặt khác ba cái bại gia tử nhìn thấy Chu Mặc lui lại sau đó, cũng liền vội vàng học Chu Mặc dáng vẻ bắt đầu nếm thử, sau đó đều bị chính mình nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ nói không ra lời. Triệu Đức Thủy có chút khó chịu lui về sau 2 bước, quả thật có chút tài năng, bất quá loại này nên tính là trang bị nghệ thuật a. Tống Nghị gật đầu một cái, trên mặt viết đầy sợ hãi thán phục cùng sùng bái, đây chính là đại sư chân chính, từ tranh sơn dầu đến pho tượng thậm chí đến trang bị nghệ thuật, vô luận là cái nào lĩnh vực đều có thể sáng tạo ra làm cho người rung động tác phẩm. Tống Nghị chỉ vào tấm gương, nhìn xem đang xem vẽ chính mình, người đang xem tấm gương vẫn là tại nhìn vẽ người là ngươi còn không phải ngươi. Rõ ràng người kia là chính mình, thế nhưng lại giống như là tại nhìn người khác. Loại này làm cho người hít thở không thông cắt đứt cảm giác, thật sự quá mỹ diệu. Nhưng mà Hàn Kiều lại cau mày thối lui đến bên cạnh Chu Mặc, ta không quá ưa thích loại cảm giác này, giống như là linh hồn của ta không thuộc về ta. Tống Nghị lại liếc mắt, ngươi biết cái gì là nghệ thuật sao? hôm nay cái này triển hội bản thân liền là nghệ thuật một bộ phận, ngươi căn bản nhìn không ra phệ lìn xì ạ cùng khác nghệ thuật ra chênh lệch. Trận này triển hội nhìn như cũng là dùng tác phẩm của người khác chống lên tới, thuộc về phệ lìn xì ạ tác phẩm không có mấy cái. Thế nhưng là ngươi xem một chút loại này lộ ra phương thức, quả thực là đem tác phẩm của người khác xem như là chính mình một dạng tại sử dụng, tác phẩm của người khác chỉ xứng xem như phông nền mà thôi, đây chính là chênh lệch, đây chính là đoán trước tư duy. Nghe Tống Nghị một lời nói này, Chu Mặc ở bên cạnh túi đầu trầm tư lấy, hắn không có nhìn ra cái gì nghệ thuật không nghệ thuật đồ vật, ngược lại nhìn ra nguyên sơ chân lý đồng nguyên tư tưởng. Cướp đoạt cùng trấn áp. Những cái kia yên tĩnh vô danh nghệ thuật ra, tác phẩm của bọn hắn chỉ xứng trở thành phệ lìn xì ạ bày ra bản thân một bộ phận, cũng bởi vì phệ lìn xì ạ có siêu việt thời đại ánh mắt và tư duy. Bất quá những ý niệm này chỉ ở Chu Mặc trong đầu chợt lóe lên, hắn ngược lại là tương đối coi trọng vừa rồi Hàn Kiều nói một câu nói. Xé rách linh hồn sao? Triệu Đức Thủy không nhịn được nhìn về phía Tống Nghị, tiểu tử ngươi có thể à? Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ yêu thích nam nương bên ngoài vẫn có chút tài năng. Tống Nghị đắc ý cắm túi, mặc dù thiếu gia ta bất học vô thuật, nhưng ta ở nước ngoài 8 năm nghệ thuật cũng không phải học cường công. Liên quan tác phẩm nghệ thuật xem môn học này, mấy người các ngươi rác rưởi đời này đều khó có khả năng học biết rõ. Tống Nghị lời nói đưa tới bại gia tử tiểu đội những người khác bạch nhãn, ngay cả Hàn Kiều cũng là bởi vì tại bên cạnh Chu Mặc mới không có đi chửi bậy hắn. Vì tại bên cạnh Chu Mặc có thể hết khả năng trang đoan chính một điểm, Hàn Kiều vuốt vuốt tóc đi tới một bức họa phía trước không nhịn được nói, luôn cảm giác giống như là tại mắt thấy linh hồn của mình bị khấu trụ. Ngươi nói ngươi câu chuyện kia bên trong nghệ thuật ra có phải hay không là đồng dạng phương thức bị vây ở trong gương? Mặc dù chỉ là vô tâm ngữ liệu, nhưng lại để cho mấy người đều xa vào đến trong trầm mặc. Đây quả thực là cái chuyện ma a. Liên Chu Mặc đều nhíu mày, bản năng quay đầu nhìn xem trong gương Hàn Kiều. Nhưng chính là cái này lơ đãng thoáng nhìn, lại làm cho Chu Mặc thấy được một cái có chút rợn cả tóc gáy đồ vật. Tấm gương cùng tấm gương mặt đối mặt chiếu xạ hình thành không gian trong gương, lại bởi vì tia sáng suy yếu dẫn đến phía sau hình ảnh càng ngày sẽ càng ám. Mà Chu Mặc lại tại cái kia trong bóng tối thấy được một thân ảnh mơ hồ. Cái này bóng người mơ hồ để cho trong lòng Chu Mặc lộn bột một tiếng, bất quá ngay tại hắn thay đổi vị trí ánh mắt đi nhìn kỹ cái thân ảnh kia thời điểm, hình bóng kia lại đột nhiên biến mất. Bởi vì từng có nhìn Hoắc Dương giáo sư vẽ kinh nghiệm, cho nên Chu Mặc lập tức đem tầm mắt tập trung ở trên thân Hàn Kiều, dùng ánh mắt còn lại đi xem cái kia hắc ám chỗ. Quả nhiên hắn lại thấy được cái kia lén lén lút lút cái bóng. Mấu chốt nhất là cái bóng này vậy mà so vừa rồi càng gần một tầng. Hàn Kiều chú ý tới bên cạnh Chu Mặc động tác, liền vội vàng hỏi: "Thế nào?" Chu Mặc giơ tay lên đè xuống Hàn Kiều bả vai: "Ngươi đừng động." Hàn Kiều mặc chính là áo ngực muộn váy dạ hội, chân chùi bả vai vừa vặn có thể cảm nhận được Chu Mặc trên bàn tay truyền đến ấm áp. Trong nháy mắt Hàn Kiều khuôn mặt trở nên đỏ bừng: "A, tốt." Lần này Chu Mặc chân chân thiết thiết thấy được bóng người kia đang từng chút bước ra trùng điệp không gian trong gương, tựa hồ đang cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong gương Hàn Kiều vị trí đi tới. Chu Mặc càng xem càng không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện bóng người này đang chậm rãi biến thành Hàn Kiều dáng vẻ. Hắn vội vàng đẩy một cái Hàn Kiều bả vai, mà Hàn Kiều lại theo Chu Mặc xô đẩy lực đạo hướng về trong ngực của hắn tới gần. Chu Mặc nhìn chăm chú lên bóng người kia biến mất, thân thể cũng cùng một thời gian hướng phía sau né tránh, xoay người hướng về phía bên cạnh Triệu Đức Thủy vẫy vẫy tay, tới trợ giúp nhìn tấm gương. Hàn Kiều cái gì cũng không có nương đến, còn kém chút té lăn trên đất, nhưng lúc này chỉ có thể phồng má tức giận nhìn xem Chu Mặc bóng lưng. Một mực không lên tiếng Lưu Thiên Hữu một cánh dán đến trên mặt mình, ta ngu xuẩn đệ đệ đúng là hết chữa. Ba cái bại gia tử thay phiên thí nghiệm qua sau, Chu Mặc cuối cùng xác định mỗi người không gian trong gương bên trong tất cả sẽ xuất hiện một cái tiểu nhân, thậm chí còn có thể dần dần biến thành bộ dáng của bọn hắn. Chu Mặc cao mày nhìn xem Triệu Đức Thủy nói, các ngươi nhìn chằm chằm Tống Nghị người trong gương ảnh, dùng ánh mắt còn lại đi xem trong bóng tối có thể nhìn đến đồ vật sao. Nghe Chu Mặc lời nói, Triệu Đức Thủy bọn hắn toàn bộ đều cả người nổi da gà lên, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ dùng Chu Mặc nói phương pháp đi xem. Có thể kỳ quái là bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Các ngươi thử đem tiêu cự chạy không thử xem, vung lòng ngũ quan cùng hai mắt. Nghe thanh âm này Chu Mặc bọn hắn cùng nhau quay đầu, thấy được một người mặc lấy đen tuyển tây trang người đàn ông tóc dài, mặc dù hắn tạo hình có vẻ hơi phụ, thế nhưng là khuôn mặt nhưng lại dung mạo rất ôn nhu điềm đạm. Hàn Kiều nhìn xem cái này xoáy ca thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Mà Tống Nghị lại kém chút kinh hô lên, hắn nhẹ giọng nói, là Lê Ảnh đại sư sao? Lê Ảnh khẽ gật đầu, xin lỗi, vừa rồi xem các ngươi ở đây tương đối náo nhiệt liền chú ý một chút. Dù sao ở đây rất yên tĩnh, các ngươi nói chuyện ta vẫn có thể nghe được. Chu Mặc mặt không thay đổi nhìn xem Lê Ảnh, ngươi chính là cái kia phệ lịn xì ạ học sinh. Nếu như ta nhớ không lầm cái này nghệ thuật quán phía trên trang trí là ngươi chế tác. Bên cạnh Tống Nghị cẩn thận giật một chút Chu Mặc góc áo, thấp giọng nói, Lê Ảnh đại sư cùng phệ lịn xì ạ nữ sĩ có mâu thuẫn. Hai người rất sớm đã mỗi người đi một ngả. Lê Ảnh hiển nhiên là nghe được Tống Nghị nói lời, nhưng chỉ là lễ phép gật đầu một cái, nếu như ta nhớ không lầm vật kia cũng đã bị tháo bỏ mới đúng. Còn tốt hủy đi, vạn hạnh không có bởi vì tác phẩm của ta mà dẫn tới đại phiền toái. Lê Ảnh ôn nhu cười cười tiếp đó chỉ vào tấm gương nói, các ngươi có thể dùng ta nói phương pháp thử một chút. Mặc dù hắn xóa khai chủ đề có thể Chu Mặc nhưng như cũng cảm thấy người này có chút khả nghi, dù sao có thể lặng yên không tiếng động tới gần, cái này ngay cả Chu Mặc cũng không có phát hiện. Bại gia tử tiểu đội bốn người đều thông qua Lê Ảnh nói tới phương thức nhìn về phía tấm gương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều nhìn đến tiểu nhân. T. Vậy mà thật sự có. Ta như thế nào phát hiện vật kia cùng Triệu Đức Thủy có điểm giống? Triệu Đức Thủy nghe xong lập tức luống cuống, các ngươi đến cùng thấy cái gì? Mà lúc này Chu Mặc lại chú ý tới Lê Ảnh biểu lộ mười phần ngưng trọng nghiêm túc, hắn cắn móng ngón tay cái lóe lên một tia quyết tuyệt. Sau đó Lê Ảnh hướng về phía Chu Mặc mấy người gật đầu, xin lỗi ta có một số việc muốn đi xác nhận một chút, có duyên gặp lại. Nếu như có thể mà nói, xin mau sớm rời đi nghệ thuật quán. Tiếng nói vừa ra, Lê Ảnh liền quay đầu rời đi sảnh triển lãm, lưu lại có chút mở mịt bại gia tử tiểu đội. Chu Mặc xác định chính mình trong kính thế giới cũng có một bóng người, hắn hít sâu một hơi nói, bây giờ tất cả mọi người đều rời xa tấm gương, nơi này bây giờ rất nguy hiểm. Hàn Tiêu cũng phát giác không đúng, nàng bản năng giơ tay lên bắt được Chu Mặc tay áo, bóng người kia đến gần chúng ta sẽ phát sinh chuyện không tốt sao? Chu Mặc lắc đầu, ta cũng không biết, tóm lại không phải chuyện gì tốt, các ngươi vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu quảng bá lại truyền đến một thanh âm, hoan nghênh các vị đến phế lìn xì ạ nữ sĩ nghệ thuật triển lãm, thỉnh các vị đi tới yến hội sảnh, phế lìn xì ạ nữ sĩ sẽ tại yến hội sảnh giảng giải nàng nghệ thuật sáng tác quá trình. Đoạn này giọng nói dùng các quốc gia ngôn ngữ thông báo nhiều lần, thanh âm ôn nhu tại cái này an tĩnh trong hoàn cảnh không đến mức như vậy đột ngột cùng khe khẽ. Thế nhưng là cái này lại làm cho bên cạnh Triệu Đức Thủy sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chu Mặc nhìn xem Triệu Đức Thủy biểu lộ hơi nhíu mày, thế nào? Ngươi cũng biết sự tình gì sao? Triệu Đức Thủy nuốt nước miếng một cái, ta vừa tới thời điểm đi yến hội sảnh trộm chút đồ ăn, ta nhớ được cái địa phương quỷ quái kia có thể tất cả đều là tấm gương a. Chương 347, tiểu đặng dị biến. Chương 347, tiểu đặng dị biến. Chu Mặc sau một hồi trầm ngâm hướng về phía bốn người nói, chuyện kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự, mau chóng từ nơi này rời đi. Vô luận như thế nào từ vừa rồi cái kia trong kính tiểu nhân cũng có thể thấy được, kế tiếp nhất định sẽ có đại phiền toái, nếu để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ sợ sẽ trở thành vướng víu mà thôi. Gặp phải chuyện kích thích như vậy, bại gia tử tiểu đội bốn người là lại sợ lại cảm thấy kích động. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Chu Mặc trên mặt vẻ mặt nghiêm túc sau, vẫn rất có tự biết rõ lựa chọn rời đi. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi tại tầng tầng lớp lớp trong không gian mặt kính đi xa, Chu Mặc lúc này mới giống là lẩm bẩm lầu bầu mở miệng hỏi, các ngươi bên kia có phát hiện dị thường gì sao? Cùng lúc đó Chu Mặc trước mắt cũng nổi lên đầu góc nhóm gửi tới tin tức. Đầu góc ca, hết thảy bình thường, không có phát hiện bên cạnh ngươi có dị dạng over. Bác sĩ não, sảnh triển lãm bên trong nhân viên an ninh bên trong từng có phân chú ý ngươi người, trong đó có 4 cái có mánh liệt ác ý over. Góc chó, ở đây khắp nơi đều có tiềm thức quái vật hương vị, không cách nào phân biệt cụ thể nơi phát ra, bất quá những mùi này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà ta tìm không thấy đầu nguồn over. Công trình não, đã tiếp nhập giám sát chương trình, đang cố gắng phá giải mạng nội bộ, chưa phát hiện chỗ khả nghi, bất quá yến hội sảnh không có giám sát, còn xin tự động xác nhận over. Chết đầu góc, không ai nhìn xem đầu góc nhóm gửi tới tin tức Chu Mặc nhíu mày, không dễ làm lắm nguyên sơ chân lý càng là chấn định liền chứng minh bọn hắn mưu đồ càng đáng sợ. Lưu Thiên Hữu cũng không nhịn được nói, xem ra trong khoảng thời gian này cũng không chỉ có chúng ta làm đủ chuẩn bị, bây giờ cũng không biết trong phòng yến hội đến cùng sẽ có cái gì bố trí, tiểu Mặc ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Chu Mặc khẽ gật đầu liền hướng phòng yến hội phương hướng đi đến, bất quá Chu Mặc mới tới ở đây liền phát hiện cửa phòng yến hội đã sắp xếp lên hàng dài. Quỷ dị chính là tiến vào yến hội sảnh lại còn cần một lần kiểm an, chỉ có điều lần này kiểm an cũng không giống như là vì kiểm tra an toàn chỉ là vì để cho người ta viên phân lưu. Bất quá Chu Mặc cũng chú ý tới, khi hắn lúc đến nơi này có mấy cái nhân viên an ninh quăng tới ánh mắt để cho hắn 10 phần không thoải mái. Lúc này ở trước mặt cái kia nhân viên an ninh, đang có một cái mũi to tóc đỏ trung niên nhân dùng giọng oang oang của hắn giống giận, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ta là muốn đi gặp quốc gia nào lãnh đạo sao? Không chỉ là vị này mũi to bất mãn, ngay cả rất nhiều đằng sau xếp hàng khách mời cũng đều là do thân phận hạn chế không thể không xếp hàng, nhưng mà trên mặt của bọn hắn đều cùng nhau nhíu mày tựa hồ đối với an bài như vậy không nhỏ lời oán giận. Bất quá cái kia mặt không thay đổi nhân viên an ninh lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái nói, xin lỗi, ta cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Nếu như ngài có bất kỳ bất mãn, có thể bây giờ liền ra khỏi sảnh triển lãm. Đương nhiên nếu như ngài muốn đi vào lời nói còn xin ngài phối hợp công việc của chúng ta. Mũi to cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái này nhân viên an ninh, mặc dù hắn có vẻ hơi thô lỗ nhưng mà khí thế trên người lại không tầm thường. Nhưng tên kia nhân viên an ninh lại giống như là cái gì đều không cảm nhận được, sắc mặt không thay đổi chút nào. Chu Mặc có thể nhìn ra cái này nhân viên an ninh chỉ sợ sẽ là nguyên sơ chân lý tử sĩ. Xếp tại Chu Mặc trước mặt một đôi vợ chồng cũng không nhịn được nói, lần này triển hội chính xác làm được rất đặc sắc, cho thấy cao siêu nghệ thuật đáng giá để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ là phệ lìn xỉ ạ nữ sĩ lần này làm đích sắc thực hơi quá đáng, dù sao chúng ta cũng không phải những cái kia chỉ là vì thưởng thức nghệ thuật mà đến người. Ai nói không phải thì sao? Xem ra những năm này đối với nàng thổi phồng để cho nàng có chút quên hết tất cả. Có thể là không còn sống lâu nữa đưa đến à, ta nghe nói phệ lịn xỉ ạ giống như không có mấy ngày có thể sống. Trước khi chết cuối cùng điên cùng sao? Vậy ta ngược lại có thể hiểu được. Cùng lúc đó công trình não lại phát tới tin tức, kế tiếp còn xin chú ý, các mê ra giám sát toàn bộ đều đang chú ý động tác của ngươi, còn có xếp tại ngươi trước mặt cái kia gọi là Lê Ảnh người cũng nhận ngoài định mức chú ý. Chu Mặc không khỏi hít mắt lại, xem ra bọn hắn cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Lưu Thiên Hữu dặn dò, chớ khinh thường, cẩn thận ở đây có thể là cả bẫy. Đầu óc ca cũng phát tới tin tức, đề cao cảnh giác, ở đây lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Chu Mặc cười khẽ một tiếng lặng lẽ phát tới giọng nói, có các ngươi nhiều đầu óc như vậy tại, ta còn có thể gặp phải nguy hiểm gì? Tốt không nói, ta phải chuẩn bị tiến triển sảnh. Phát xong tin tức vừa vặn cũng đến phiên Chu Mặc kiểm an, cái kia tử sĩ nhân viên an ninh cười như không cười liếc mắt nhìn Chu Mặc, hơi đã kiểm tra sau liền để hắn vào cửa. Đầu óc ca nhìn qua Chu Mặc thân ảnh có chút bất an phát cho bác sĩ nào đi tin tức, ta có loại dự cảm không tốt, ngươi đi trong phòng triển lãm đường ống thông gió nhìn chằm chằm. Bác sĩ não mặc dù không biết đầu óc ca dự cảm từ đâu tới, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh chạy tới trong phòng triển lãm diện mục thấy lấy Chu Mặc bước vào môn. Đầu óc ca cũng ở đây vừa nhìn chằm chằm Chu Mặc bóng lưng tiến vào môn bên trong, hắn còn đang suy nghĩ có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này trong kinh nói chuyện truyền đến bác sĩ não kinh hô, tại sao có thể như vậy? đầu óc ca vội vàng đi tới bên người bác sĩ não, đã xảy ra chuyện gì? Quay đầu thông qua đường ống thông gió khe hở nhìn thấy Chu Mặc liền đứng tại phòng yến hội một cái biên giới vị trí, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Thế nhưng là bác sĩ nào ánh mắt nhưng có chút run rẩy đánh ánh mắt, không đúng lắm, ta cảm giác không thấy trong phòng yến hội tầm mắt mọi người. Bọn hắn cũng không giống như tồn tại. Cùng lúc đó trong kinh nói chuyện cũng truyền tới Lưu Thiên Hữu âm thanh, "Bi bi bi, các người có thể nghe được thanh âm của ta không?" Chu Mặc xảy ra vấn đề. Tại nghệ thuật quán bãi đỗ xe, xe sang trọng bên trong tài xế có chút khó chịu đứng ngồi không yên, bên cạnh tiểu Đặng thấy thế vội vàng lấy ra một cây xì gà hỗ trợ cắt xén tốt một chút bên trên đưa đến tài xế trong tay. Tài xế lấy xuống khẩu trang lộ ra Lưu Hiển Long khuôn mặt, Lưu Hiển Long che ngực hút một hơi xì gà, không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy có chút bất an. Lưu Hiển Long bực bội nhấn xuống cửa sổ xe, để cho băng lạnh gió thổi tiến vào trong xe, bên cạnh tiểu Đặng vội vàng nắm thật chặt quần áo trên người khuyên, "Lão bản ngươi không cần lo lắng, thiếu gia khẳng định có thể xử lý tốt." Huống hồ thiếu gia xử lý lên những chuyện này cũng sớm đã hạ bút thành văn, ngài ở đây lo lắng cũng không có gì dùng à. Lưu Hiển Long không có trả lời, mà là ngậm xì gà nhìn qua ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá đúng lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới có một chút người qua đường tựa hồ đang tại ven đường mua sắm tiền giấy. Hắn lông mày nhíu một cái, thành vệ đội chẳng lẽ còn không có cấm hóa vàng mã sao? Cái này một số người đến cùng làm ăn kiểu gì, biết rõ những người kia muốn gây sự. Tiểu Đặng thở dài, loại chuyện này sao có thể xử lý, coi như nghiêm cấm bằng sắc lệnh, thị dân phổ thông nào biết được nguyên sơ chân lý muốn làm gì. Lưu Hiển Long có chút dừng lại tiếp đó hỏi, không đúng, không phải nói hậu tiên mới là ngày tế tổ sao? Như thế nào sớm như vậy liền có người mua? Hơn nữa ta xem người mua còn không ít. Tiểu Đặng sững sờ, là hôm nay mới đúng, bởi vì năm nay là Tết, tế tổ là trước thời hạn. Lưu Hiển Long cao mày lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn lịch ngày, ta nhớ không lầm, chính là hậu tiên. Tiểu Đặng cũng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, sau đó lại mở ra trên website lịch ngày, hắn khiếp sợ nói, như thế nào trên điện thoại di động kèm theo lịch ngày không giống với website cho ra lịch ngày. Lưu Hiển Long lập tức biểu lộ trở nên vô cùng âm trầm, xảy ra chuyện lớn, nguyên sơ chân lý chỉ sợ sửa đổi trên internet lịch ngày thời gian, chỉ sợ chỉ có đặc biệt chú ý ngày tế tổ người mới sẽ phát hiện chuyện này. Không được, nhanh cho Tiểu Mặc gọi điện thoại, chỗ của hắn gặp nguy hiểm. Tiểu Đặng đã lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Mặc gọi điện thoại, nhưng mà vô luận như thế nào đánh cũng là âm thanh bận. "Lão bản, ta bên này căn bản không gọi được a." Lưu Hiển Long cũng thử mấy lần phát hiện căn bản không liên lạc được Chu Mặc, hắn lập tức xuống xe nói, "Ngươi nhanh lên liên hệ thành vệ đội bên kia, ta muốn vào xem một chút là chuyện gì xảy ra." Tiểu Đặng cũng liền vội vàng đi về phía xe, chỉ có điều không có người chú ý tới trên tay của hắn vậy mà nắm lấy một thanh sắc bén băng truy, trên mặt không chút biểu tình nói, "Tốt lão bản." Nhưng Tiểu Đặng đã nhanh chân đi tới sau lưng Lưu Hiển Long, trong tay băng truy hướng về phía Lưu Hiển Long cổ liền hung hăng đã đâm tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lưu Hiển Long đầu đột nhiên hướng về bên cạnh tránh né, lưng dựa vào phía sau một bước đưa tay bắt được Tiểu Đặng cánh tay mượn lực đạo đem hắn hướng về phía trước vung đi. Đây là một chiêu có thể đặt vào sách giáo khoa ném qua bay, Tiểu Đặng không có bất kỳ cái gì phản ứng cả người liền bị đện ở đường xi măng trên mặt. Tiểu Đặng hung truy truyền đến tiếng xương gãy vang lên, trong miệng của hắn cũng phun ra huyết dịch. Thế nhưng là cặp mắt kia lại nhìn chòng chọc vào Lưu Hiển Long kinh khủng hận ý cơ hồ đem Lưu Hiển Long hai mắt đâm bị thương. Lưu Hiển Long từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hộp máu Tiểu Đặng, ngươi đến cùng là ai? Tiểu Đặng oa một tiếng phun ra một ngụm máu, sau đó hắn lại châm chọc nhìn xem Lưu Hiển Long, ta chính là Tiểu Đặng, bằng không thì ta còn có thể là ai? Lưu Hiển Long ngậm si gà một cước giẫm ở Tiểu Đặng trên cổ tay, sắc mặt lạnh đến dọa người, tiểu tử kia không biết nguyên sơ chân lý sự tình, hắn liền danh tự này nghe đều không nghe qua, làm sao lại trực tiếp xưng hô nguyên sơ chân lý bốn chữ này? Tiểu Đặng sắc mặt trắng nhợt, sau đó có chút thê thảm cười cười, thì ra là như thế à, vậy thật đúng là đáng tiếc. Giết ta đi, ngược lại cũng đã thất bại. Nhìn xem Tiểu Đặng cái kia không chút kiên kỵ biểu lộ, Lưu Hiển Long tâm bên trong cái kia cố bất an cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, hắn đem trong tay xì gà nhắm ngay Tiểu Đặng ánh mắt, ngươi đến cùng là ai? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trả lời ta. Nhưng mà Tiểu Đặng lại giống như là bị điên cười lớn, ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao? Ta chính là Tiểu Đặng a. Ha 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 ha. Tiểu Đặng ngẩng đầu vậy mà chủ động muốn đem con mắt đưa cho xì gà tàn thuốc, ngươi có phải hay không không tin? Ngươi có muốn hay không giết ta thử thử xem, có lẽ giết ta, thư ký của ngươi liền có thể trở về. Lưu Hiển Long rút về xì gà, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem dưới chân Tiểu Đặng. Nhưng vào lúc này, Lưu Hiển Long chợt phát hiện nghệ thuật quán đại môn chạy ra ngoài rất nhiều người. Bên hai là Tiểu Đặng vui sướng tiếng cười. The SZSZ, mấy nay bận quên út chương 348, ngày tế tổ chương 348, ngày tế tổ Chu Mặc tiến nhập đến hội sảnh, mới vừa vận đi vào liền bị nơi này bài trí cùng trang bị khiếp sợ đến. Nếu như nói trong phòng triển lãm khắp nơi đều có thể nhìn thấy tấm gương, như vậy trong phòng yến hội liền hoàn toàn là dùng tấm gương chế tạo đi ra ngoài. Mặc dù tia sáng tương đối lờ mờ, thông qua những thứ này tấm gương lại làm cho đám người có thể nhìn thấy chỗ đều mười phần sáng tỏ, thế nhưng là tại một chút tấm gương không cách nào chiếu xạ đến chỗ, lại giống như là có đồ vật gì giấu ở nơi đó. Mỗi một cái tiến vào phòng yến hội người, đều bởi vì rung động này bố trí mà ngắn ngủi quên đi vừa rồi không thoải mái. Bất quá tựa như là bởi vì không có tạo thành trùng điệp không gian trong gương nguyên nhân, Chu Mặc cũng không có tại những này trong gương nhìn thấy những bóng người kia. Lúc này mới vừa mới thở dài một hơi, Chu Mặc liền phát giác có một tí không thích hợp. Như thế nào đầu óc ca bọn hắn không còn động tĩnh, tựa hồ đầu trọng lượng cũng có chút không giống bình thường. Đúng lúc này bên cạnh có cái thân ảnh nho nhỏ chạy tới ôm lấy bắp đùi của hắn. Túi đầu xem xét phát hiện lại là Tiền Hoành Văn Tôn Tử, đã từng bị hắn ôm qua từng có gặp mặt một lần Tiền Khang. Tiền Khang lộ ra trên cổ khối kia nho nhỏ hồng đau nhức lang ban, trên mặt đã lộ ra khát vọng biểu lộ, chơi với ta. Chu Mặc sờ lên đầu của hắn, nhìn chung quanh rất nhanh liền thấy được Tiền Hoành Văn đi tới. Tiền Hoành Văn nghiêm túc nhìn xem Tiền Khang, đừng thêm loạn, mau tới đây à. Tiền Khang bất đắc dĩ trở về dắt Tiền Hoành Văn tay. Tiền Hoành Văn biểu lộ nghiêm túc đi tới bên cạnh Chu Mặc, tiếng thứ nhất hỏi, ta cảm giác ở đây có chút không thích hợp, đợi một chút có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Mặc điểm gật đầu, ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, bất quá tốt nhất cách tấm gương xa một chút. Tiền Hoành Văn quét mắt một vòng, cau mày, giống như tìm không thấy một cái địa phương an toàn, nếu như chờ một lát ra vấn đề gì nhớ kỹ nhất định muốn bảo vệ tốt cháu của ta, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thụ thương. Chấm đỏ mụn nhọt là một loại hệ thống miễn dịch tật bệnh, một khi thụ thương, vết thương sẽ không có cách nào khép lại. Thế nhưng là giá Chu Mặc chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn Tiền Khang liền lắc đầu nói, nếu quả thật xảy ra sự tình ta không bảo vệ được hắn, hơn nữa ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Tiền Hoành Văn trầm mặc 2 giây, hắn từ Chu Mặc trong giọng nói nghe được vẻ nghiêm trọng. Ta tin tưởng ngươi, nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra sự tình, không cần phải để ý đến ta cùng Tiểu Khang, đem vấn đề cho ta giải quyết đi. Tiền Hoành Văn có thể lên làm nghị viên dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là thế gia quan hệ cùng tiền. Chu Mặc nhìn về phía Tiền Hoành Văn gật đầu một cái, Tiền Hoành Văn hít sâu một hơi dắt Tiền Khang đến xó xỉnh vị trí đi trốn tránh. Ở đây đều là tấm gương, một khi đánh nát một khối vạch phá cản Khang làn da cũng có thể là chí mạng. Chu Mặc thở dài hết khả năng rời cái này ông cháu hai cái xa một chút, nếu như một hồi xảy ra chiến đấu hy vọng bọn họ không nên bị lan đến gần. Chu Mặc đi tới một cái cũng không phải đặc biệt thu hút xó xỉnh, lại phát hiện hắn phía trước vừa vặn đứng Lê Ảnh còn có cái kia gọi là Anderson người. Đằng sau còn có người đang lục tục ra trận, Chu Mặc thừa cơ hội này lặng lẽ lung lay sọ não, động tác này mới làm đến một nửa Chu Mặc liền dừng lại. Sọ não bên trong không phải trống không. Lưu Thiên Hữu còn có sắt đầu góc đều không thấy. Chu Mặc ngẩng đầu hướng về phía đường ống thông gió làm thủ thế, nhưng mà đường ống thông gió cũng không có đáp lại. Hồi tưởng đến mới vừa vào lúc đến cái kia tử sĩ lộ ra quỷ dị biểu lộ, Chu Mặc khẽ gật đầu. Ha ha, cho nên cái này rất có khả năng cũng không phải thế giới hiện thực sao? Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ánh mắt, chua xót cảm giác là chân thật như vậy. Không, không phải khả năng. Là ta nhất định đi tới không gian trong gương, cỗ thân thể này cũng là giả sao? Chu Mặc khỏe miệng treo lên một vòng đường cong, sau đó giống như là đang chơi bừa, đem ngón tay phóng tới trên mí mắt nhẹ nhàng xúc động ánh mắt, lại lắc đầu cảm thụ được trầm trọng lại phong phú sọ não. Đây chính là có một cái hoàn toàn thuộc về mình đầu óc cảm giác sao? Một cái gần như hoàn toàn chân thật thế giới, nếu như không phải là bởi vì ta không có đầu óc, chỉ sợ đều không phát hiện được chuyện này. Cho nên ta là ý thức tiến vào trong cái không gian này. Như vậy thân thể của ta đâu? Bây giờ đầu óc không ở bên người, Chu Mặc có thể cậy vào cũng chỉ có suy tính nhiều chuyện này, ngược lại bây giờ lo lắng cũng vô dụng không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào ứng đối ở đây chuyện sắp xảy ra. Ngay tại Chu Mặc nghiêm túc suy tư thời điểm, bốn cái hốt hoảng thân ảnh chạy đến bên cạnh Chu Mặc. Hàn Tiêu kéo lại Chu Mặc cánh tay, hạ giọng hốt hoảng nói, không xong, chúng ta không ra được. Chu Mặc không chút nào ngoài ý muốn đem cánh tay của mình rút trở về, sau đó nhìn ba người khác hỏi, các ngươi không có đếm thử từ địa phương khác rời đi sao? Tống Nghị trên mặt viết đầy hoảng sợ, chúng ta thử qua, những địa phương khác cửa sổ hoàn toàn không có cách nào mở ra, những cái kia cửa sổ tựa như là chống đạn, chúng ta đều không thể phá hư. Chu Mặc chính là muốn hỏi chút gì, lúc này ánh đèn đống nhiên tối lại, du dương tiếng nhạc cũng chậm rãi ngừng. Chỉ thấy tại phía trước nhất trên sân khấu, thư ký đẩy Phệ Lĩnh Sĩ A ngồi lên xe lăn đi tới sân khấu chính giữa, hoan nghênh các vị đến nghệ thuật của ta Dương. Phệ Lĩnh Sĩ A đứng lên, mặc trên người một kiện trường bào màu đỏ ngòm, ánh đèn đánh vào trên người nàng, giờ khắc này liền để vị này có chút giàn mua nữ nhân trở thành cái địa phương này nhân vật chính. Phệ Lĩnh Sĩ A run run rẩy rẩy mà đối với tất cả mọi người không người chào, Chu Mặc thông qua những cái kia ánh đèn có thể nhìn thấy Phệ Lĩnh Sĩ A biểu tình trên mặt. Mặc dù đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, thế nhưng là Chu Mặc khi nhìn đến gương mặt này trước tiên liền rõ lộ ra cảm thấy không thích hợp, gương mặt này thật sự là quá cứng ngắc, giống như là một cái ngụy người đứng ở nơi đó tựa như. Bất quá ngay tại Phệ Lĩnh Sĩ A đứng dậy trong nháy mắt, Chu Mặc có thể cảm thấy nàng đang xem hướng mình, ánh mắt kia để lộ ra vẻ lạnh như băng sát ý. Phệ Lĩnh Sĩ A cười ha ha đứng tại trên sân khấu nhìn xem tất cả mọi người, vô cùng vinh hạnh có thể làm cho các vị tới tham gia nghệ thuật của ta Dương, ta nghĩ các vị cũng đã thấy được bên ngoài trong phòng triển lãm chỗ thi triển tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù đó cũng là ta dốc hết toàn lực bố trí trang bị nghệ thuật, nhưng cũng không quá nghiêm khắc tất cả mọi người đều có thể xem hiểu. Bất quá kế tiếp ta muốn bày ra là đời ta nghệ thuật tác phẩm đỉnh cao, là ta cái này tàn phá thân thể một lần cuối cùng hiện ra nghệ thuật vẻ đẹp. Phế Lìn Sĩ A nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, chỉ thấy thư ký đem nàng sau lưng mặt kia cực lớn tấm gương lật lên, tại mặt kia tấm gương mặt sau vậy mà cố định một vị mỹ lệ thiếu nữ, tóc vàng mắt xanh da thịt trắng nõn như tuyết. Nhìn qua hẳn là chỉ có 12-13 tuổi niên kỷ, thế nhưng lại hai mắt vô thần phảng phất đã mất đi linh hồn. Tại chỗ tất cả đại nhân vật đều nhíu mày, nếu như nữ hải kia là người giả cũng là không quan trọng, nhưng bọn hắn làm sao nhìn nào giống như là một cái chân nhân đâu. Nhất là trung quanh bố trí để cho bọn hắn bén nhạy phát giác một tia quỷ dị. Đám người nhóm hai mặt nhìn nhau phá vỡ yên tĩnh thấp giọng lẩm bẩm. Phía trước cái kia tại cửa khẩu an ninh tức miệng mắng to mũi to cao mày hồ, Phệ Lĩnh Sĩ A, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trên sân khấu Phệ Lĩnh Sĩ A lại cười ha ha, Anderson hiệu trưởng, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, hơn nữa mời các ngươi tới chính là vì sảng khoái ta người chứng kiến. Anderson nhìn xem Phệ Lĩnh Sĩ A biểu hiện nhăn lại lông mày không nói thêm gì nữa, ngược lại ánh mắt không ngừng mà hướng về hai bên phải trái liếc nhìn tựa hồ là đang tìm kiếm lấy đường ra. Mà đứng tại Chu Mặc phía trước Lê Ảnh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiến lên. Nhưng lúc này lại nghe được chung quanh tất cả pha lê đều truyền đến một tiếng vỡ vụn. Đám người hoảng sợ hướng bốn phía nhìn lại, bọn hắn khiếp sợ phát hiện những cái kia trong gương vậy mà bắn ra bên ngoài đường đi bộ dáng. Trong gương tia sáng chiếu sáng toàn bộ yến hội sảnh, lúc này cái kia Anderson chợt quát to một tiếng, trên đỉnh đầu đó là cái gì? Tất cả mọi người bao quát Chu Mặc ở bên trong toàn bộ đều ngẩng đầu, phát hiện trên trần nhà vậy mà vẽ lấy ma pháp màu đen trận. Đáng chết, là hắc ma pháp. Phelin Si à, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể bố trí loại vật này? Trời ạ, đây là ly hồn thuật cùng huyễn hồn nguyền rủa kết hợp thể sao? Ngươi này đáng chết điên rồ, ngươi sẽ xuống địa ngục. Cái kia gọi là Anderson mũi to đống nhiên trở nên vô cùng bối rối, hắn kêu to muốn đẩy ra kéo phòng yến hội đại môn, nhưng kết quả lại phát hiện đại môn đóng chặt vô luận như thế nào đều mở không ra. Cũng sớm đã xúc thế đai phát Lê Ảnh từng bước đi tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một cái trong suốt cái rùi liền hướng Phelin Si à vào tới. Lê Ảnh tốc độ cực nhanh, cái này hiển nhiên không phải người bình thường có thể có được thân thủ. Hắn dáng người linh xảo 2-3 bước liền nhảy lên sân khấu, trong tay cái rùi cứ như vậy trực tiếp cắm vào Phelin Si à lồng ngực. Nhưng Chu Mặc lại nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy đứng tại Phỉ Lý Tây Á cách đó không xa tên bí thư kia chẳng những không có ngăn cản, trên mặt ngược lại còn lộ ra dị thường nụ cười. Lê Ảnh muốn đem cái rùi rút ra, nhưng hắn hai tay lại bị Phelin Si à gắt gao ôm lấy. Phelin Si à âm trầm cười một tiếng, cảm ơn ngươi, bằng không thì ta còn không có dũng khí làm như vậy đâu. Nói xong tại Lê Ảnh ánh mắt kinh ngạc phía dưới Phelin Si à buông lòng tay ra. Lê Ảnh rút ra cái rùi lui về phía sau mấy bước, máu tươi theo phệ lịn xì ạ lồng ngực phun ra. Thế nhưng là huyết dịch kia lại quỷ dị trên mặt đất chảy xuôi vậy mà vẽ ra một cái ma pháp trận, cùng hướng trên đỉnh đầu ma pháp trận tạo thành hô ứng. Phệ lịn xì ạ thân thể ngã xuống trên sân khấu. Bịch. A a a. Đáng chết. Vậy thì là cái gì quỷ đồ vật? Trong đám người vang lên rít lên một tiếng, cái này thường có nhân tài chú ý tới, rõ ràng phệ lịn xì ạ đã té nằm trên sân khấu, thế nhưng là nàng lưu lại hình ảnh trong gương vẫn đứng ở tại chỗ nở nụ cười nhìn xem tất cả mọi người bọn họ. Trong gương Phệ Lìn Xì A đưa tay ra kéo lấy cái kia dung mạo xinh đẹp thiếu nữ một chân, chư vị, xin gặp chứng nhận ta sau cùng nghệ thuật A. Nói xong liền dắt thiếu nữ kia cùng một chỗ tiến vào không gian gương bên trong, mà tất cả mọi người ở đây đang chuẩn bị có hành động, nhưng là bọn họ bên cạnh trong gương hình ảnh cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tiên tổ A phụ thân mẹ thái gia gia tỷ tỷ khuê nữ A từng tiếng đến từ tế tự người kêu gọi, từ trong gương không ngừng truyền ra, người ở chỗ này đều có thể nhìn thấy hợp nguyên thị dân chúng bị xuống trên mặt đốt giấy vàng. Theo bọn hắn nhẹ giọng kêu gọi, từng cái bóng người nửa trong suốt ở trong đống lửa hiện lên, bộ mặt của bọn họ từ mờ mịt đã biến thành dữ tợn hung ác, thật giống như trong phim truyền hình những cái kia lấy mạng lệ quỷ. Cái này từng cái lệ quỷ cũng không có thương tổn những cái kia đang kêu gọi thân nhân, ngược lại là quay đầu nhìn về phía trong gương Chu Mặc bọn hắn. Phelin Si A thỏa mãn cười, biểu lộ cũng dần dần cùng những cái kia lệ quỷ trùng hợp. Đến đây đi, mau tới hưởng dụng ta cho các ngươi chuẩn bị xong tế phẩm. Ăn no rồi, mới tốt giúp ta trùng sinh. Chương 349, trên thế giới một cái khác ta. Chương 349. Trên thế giới một cái khác ta. Trong gương xuất hiện những cái kia ác linh cái bóng, cái này khiến toàn bộ yến hội sảnh toàn bộ đều xa vào đến trong lúc bối rối. Mặc dù tiềm thức quái vật cũng sớm đã không phải bí mật gì, nhưng mà những đại nhân vật này làm sao lại đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm? Tiềm thức quái vật bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, rất ít tự mình trải qua. Những thứ này người mặc cấp cao định chế lễ phục quan lại quyền quý thét lên hô to liều mạng tìm kiếm có thể chạy ra phòng yến hội phương hướng, vừa rồi nguyên bản đại môn khóa chặt bây giờ lại bị dễ dàng kéo ra, cái này một số người hốt hoảng gọt ra khỏi yến hội sảnh. Lúc này trong phòng yến hội chỉ còn lại có bại gia tử tiểu đội cùng Chu Mặc, còn có cái kia gọi Lê Ảnh nghệ thuật gia, cùng với cái kia gọi là Anderson trường học ma pháp hiệu trưởng. Chu Mặc híp mắt nhìn xem Phệ Lĩnh Sĩ A đem thiếu nữ kia kéo vào đến trong gương, Chu Mặc bén nhạy chú ý tới Phệ Lĩnh Sĩ A cùng thiếu nữ cơ thể nơi tiếp xúc tựa hồ dính vào nhau, giống như phải tùy thời tan vào đi tựa như. Chỉ có điều quá trình này mười phần chậm chạp, nhưng ngay tại Chu Mặc muốn cẩn thận thấy rõ ràng lúc Phệ Lĩnh Sĩ A thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt trong gương hình ảnh cũng thời gian dần qua khôi phục bình thường. Bại gia tử tiểu đội bốn người nhìn qua một màn này trốn ở sau lưng Chu Mặc run lập cập, mà Tiền Hoành Văn cũng tại do dự một chút sau vẫn là mang theo cháu trai đứng tại bên cạnh Chu Mặc. Cái này một số người đều là người thông minh, biết trốn ở Chu Mặc ở đây mới là an toàn nhất. Bất quá, Lê Ảnh lại mờ mịt nhìn xem máu tươi trên tay lại nhìn xem trên đất Phệ Lìn Xì ạ thi thể. Phệ Lìn Xì ạ mặc dù đã tắt thở, trong miệng còn tại tuôn ra máu tươi, thế nhưng là cặp mắt của nàng cũng lộ ra hạnh phúc lại nụ cười quỷ dị. Ta vẫn chậm một bước Anderson nhìn xem thi thể kia nhíu mày. Sau đó than thở đứng ở ma pháp trận trung ương ngẩng đầu nhìn trên trần nhà cực lớn ma pháp trận, nàng đến cùng còn nghĩ làm gì. Nhưng nơi xa lại truyền tới những người kia thét lên để cho Anderson không nhịn được mắng một câu, đáng chết đứa đần thét lên thứ gì. Không giải khai ma pháp trận này ai cũng không trốn thoát được, thực sự là một đám phế vật. Trần gia đống run lập cập tại sau lưng Chu Mặc hỏi, cho nên chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Chu Mặc cau mày quay đầu nhìn qua cái này bại gia tử tiểu đội bốn người hỏi, các ngươi tại lúc ra cửa đến cùng gặp chuyện gì? Đem chi tiết tường trình nói cho ta biết. Hàn Kiều vượt lên trước một bước nói, chúng ta muốn từ cửa chính rời đi. Vừa vặn đụng phải những cái kia nhân viên an ninh đang tại rút lui, chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái liền muốn trực tiếp đẩy cửa đi, thế nhưng lại phát hiện môn vô luận như thế nào đều đẩy không mở. Tố Nghị cung cấp đáp nói, đúng đúng đúng, lúc đó ta còn chú ý tới những cái kia nhân viên an ninh nụ cười trên mặt đều rất cổ quái, ta cảm thấy bọn hắn có vấn đề liền nghĩ về tới trước tìm ngươi. Nhưng nghe được cái này Chu Mặc lông mày vẫn như cũ khóa chặt, tựa hồ là đang suy xét sự tình gì, nhưng ngay lúc này Triệu Đức Thủy bỗng nhiên thấp giọng ngắt lời nói, đúng, nói lên mấy cái kia nhân viên an ninh, vừa rồi tới thời điểm ta chú ý tới bọn hắn từ bên kia cửa sau phương hướng đi. Các ngươi nói vậy liệu rằng chính là có thể rời đi chỗ? Mặt khác ba cái bại gia tử đội vàng gật đầu nói, đúng vậy a. Nếu không thì ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Chu Mặc ánh mắt từ bốn người bọn họ trên mặt nhìn lướt qua, sau đó Hàn Kiều còn giật giật Chu Mặc góc áo nói, thừa dịp những người khác còn không có phát hiện, chúng ta nhanh đi xem. Chu Mặc bình tĩnh gật đầu một cái, vậy thì đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nói xong Chu Mặc lại nhìn xem có chút bận tâm Tiền Hoành Văn nói, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi trước xem có vấn đề hay không tới thông báo tiếp ngươi. Tiền Hoành Văn tin tưởng Chu Mặc phán đoán, hảo. Triệu Đức Thủy lặng lẽ hướng về phía Chu Mặc vẫy vẫy tay, mang theo Chu Mặc ba ngoặt hai gạt đến phía sau một đầu không quá thu hút đường nhỏ. Rất nhanh Triệu Đức Thủy liền nhỏ giọng chỉ vào tận cùng bên trong nhất cái kia lóe lên đường hầm chạy trốn ký hiệu muốn nói, chính là chỗ đó. Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn lối vào, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Sau đó hắn cũng không lại cố kỵ đi tới cái kia đường hầm chạy trốn trước cổng chính, một cước đạp ra phía trên khóa cửa. Nhưng đợi đến mở ra thông đạo sau đó mới phát hiện ở đây vậy mà cũng khắp nơi trải rộng tấm gương, tựa hồ phệ lịn xỉ a hận không thể đem tất cả chỗ đều dán đầy tấm gương. Các ngươi xác định những người kia chính là từ nơi này đào tẩu sao? Tại Chu Mặc sau lưng bốn người, từ quần áo phía dưới lấy ra một cái sắc bén pha lê, khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, đúng vậy à? Lúc đó chúng ta nhìn không tệ, bọn hắn chính là đến nơi này. Bại gia tử tiểu đội bốn người giơ lên bén nhọn kia pha lê hướng về phía Chu Mặc hậu tâm liền thọc đi qua, nhưng liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc có một thanh âm từ đằng xa vang lên. Cẩn thận thân thể của ngươi, thanh âm kia còn chưa rơi, cơ thể của Chu Mặc lại giống như là phiêu diệp vậy hướng về bên cạnh tránh khỏi, hắn đột nhiên xoay người bóp một cái ở Triệu Đức Thủy cổ. Chu Mặc mang theo lấy mỉm cười cổ tay nhẹ nhàng hơi dùng sức, chỉ thấy Triệu Đức Thủy sắc mặt đỏ lên còn muốn dãy rủa, thế nhưng là cổ lại chuyển đến răng rắc một tiếng. Mà Chu Mặc giống như là mang theo vải rách túi vứt xuống một bên, sau đó ánh mắt lạnh tanh nhìn xem cái kia kinh hoàng Tống Nghị. Không, ngươi hiểu lầm, Chu Mặc chân giống như là rắn độc vậy chúng đích Tống Nghị giữa hai chân, tại Tống Nghị không lưng một sát na, Chu Mặc đã quay người nhảy lên chân giống như là chát đao hung hăng rơi vào Tống Nghị sau. Đông, đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, văng lên đóa đóa huyết hoa. Trần Gia Đồng ánh mắt run rẩy vứt bỏ khối kia pha lê, ánh mắt run rẩy nói, vừa rồi thân thể của chúng ta không nghe sai khiến, ta thật không nghĩ đối với ngươi, nhưng Chu Mặc thân hình đã tới trước mặt hắn, một khuỷu tay chĩa vào Trần Gia Đồng trên ngực, xương ngực vỡ vụn đâm vào trái tim, mà thân thể của hắn cũng ác hung ác đâm vào đạo kia chạy trốn môn thượng phát ra tiếng vang. Chỉ còn lại có sau cùng Hàn Kiều, Hàn Kiều mặt tràn đầy rưng rưng còn muốn lại nói chút gì, thế nhưng là Chu Mặc lại một cái nắm được nàng nắm thủy tinh cổ tay, đem bén nhọn kia pha lê đâm vào đến trong cổ của nàng. Vừa mới chạy tới Lê Ảnh nhìn qua một màn này khẽ miệng giật một cái, nhất là nhìn thấy Chu Mặc một mặt lãnh đạm đem Hàn Kiều thi thể vứt xuống một bên, hắn không nhịn được dùng mình một cái, xem ra là ta có chút tự mình đã tỉnh. Chu Mặc từ trong túi tiền lấy khăn tay ra xoa xoa vết máu trên tay hỏi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lê Ảnh nghiêm túc nhìn qua Chu Mặc, vừa rồi ta cảm giác nét mặt của bọn hắn có chút không thích hợp, lại thêm phía trước ta ngửi được tiểu cô nương này trên người nước hoa rất quen thuộc, thế nhưng là sau khi đi vào trên người nàng không có mùi nước hoa. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, hơn nữa các ngươi đi rất gấp liền muốn tới xem một chút. Lê Ảnh cau mày nhìn về phía Chu Mặc, bất quá ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn có vấn đề? Chu Mặc lau sạch sẽ trên mu bàn tay vết máu đưa khăn tay vứt xuống Hàn Kiều trên mặt, bốn người bọn họ mặc dù cũng là bại gia tử, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn chính là người ngu phế vật. Loại thời điểm này còn muốn đem ta đơn độc lôi đi, đây cũng không phải là bốn người bọn họ có thể làm ra sự tình. Huống hồ vừa rồi bọn hắn nói con đường, căn bản cũng không có thể sẽ chú ý tới vị trí này. Nghe được Chu Mặc nói như vậy Lê Ảnh tò mò hỏi, nghe vào ngươi rất chuyên nghiệp, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Mặc lễ phép cười cười, ta gọi là Chu Mặc, là cái thám tử, cũng là phú hảo. Lê Ảnh. Tiền Hoành Văn bên kia cũng nghe đến động tĩnh mang theo Tiền Khang chạy tới, thấy bên trên cái kia bốn cỗ thi thể khẽ nhíu mày một cái, là bốn người bọn họ. Những này là chân nhân sao? Chu Mặc hơi sau một hồi trầm ngâm lắc đầu, khó mà nói, bất quá chắc chắn không phải bản thân là được rồi. Ngươi cứ như vậy vững tin. Một cái nói cổ quái trong giọng nói văn thanh âm từ phía sau truyền ra, quay đầu trông đi qua phát hiện là cái kia mũi to Anderson đi tới. Hắn không nhịn được chật chật hai tiếng, thật sạch sẽ lưu loát thủ pháp, liền xem như bộ đội đặc chủng người đều không làm được như thế lưu loát ta. Xem ra ngươi hẳn là trong truyền thuyết thâm niên thâm tiềm giả. Chu Mặc nhíu nhíu mày không nói gì, bất quá Tiền Hoành Văn nhưng có chút lo lắng nhìn lướt qua Chu Mặc. Hắn ngược lại là rất kỳ vọng bốn người này cũng là giả, bằng không thì nếu quả thật cũng là chính chủ, cái kia Chu Mặc phiền phức nhưng lớn lắm. Phải biết cái này bốn cái bại gia tử trong nhà thân phận đều không đơn giản. Anderson liếc mắt nhìn Chu Mặc hỏi, ta giúp ngươi xác nhận một chút ngươi cũng không để ý à? Chu Mặc mỉm cười gật đầu một cái, xin cứ tự nhiên. Anderson từ trong quần áo lấy ra một chi bút máy, đẩy ra Tống Nghị miệng đem bút máy cắm vào hung hăng nhét lên, động tác này nhìn mấy người khác đều nhíu mày, Hồng Văn càng là bưng kín Tiền Khang ánh mắt. Anderson từ bên trong lấy ra một chiếc răng tại trên bàn tay nằm đĩa, sau đó híp mắt gật đầu một cái, chính xác không phải bản thân, viên này răng một điểm dấu vết hư hại cũng không có, dáng dấp quá duyên dáng hoàn mỹ, trừ phi hắn sinh ra liền không có ăn qua bất kỳ vật cứng rắn nào, ngủ cũng bất mà răng. Tiền Hoành Văn đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó biểu lộ lại cổ quái quét mắt Lê Ảnh cùng Anderson, thậm chí còn cúi đầu liếc mắt nhìn cháu của mình. Kỳ thực không chỉ là Tiền Hoành Văn, hai người khác cũng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại chỗ phải chăng còn sẽ có khác giả trang thân phận người? Hiện trường không khí xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc, tựa hồ ai cũng không muốn điểm phá chuyện này đánh vỡ hiện hữu tín nhiệm. Nhưng vào lúc này chung quanh tấm gương bỗng nhiên bắt đầu sáng lên tia sáng, mà nơi xa cũng lờ mờ truyền đến những cái kia khách mời tiếng gào. Đáng chết, đây không phải là ta. Trời ạ, ai tới nói cho ta biết tấm gương này bên trong cũng là thứ quỷ gì? Đứa đần, các ngươi cố gắng xem người kia căn bản cũng không phải là ta, đáng chết mà lúc này Chu Mặc bên này cũng cuối cùng thấy rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Tại bọn hắn bên cạnh trong gương hiện ra một cái thế giới khác, trong thế giới kia tồn tại cùng bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc người, bây giờ đang tại trong phòng yến hội cùng những người khác chuyện trò vui vẻ. Mà xung quanh những thứ khác trong gương, nhưng là thế giới bên ngoài bộ dáng. Mà Chu Mặc con ngươi động đất nhìn mình trước mặt mặt kia tấm gương. Trong gương hắn, loại vẻ mặt này điên cuồng lại giữ tận bọt ra khỏi nghệ thuật quán, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm trên đường phố những người kia đầu. Xong đời. Chương 350, không có thời gian giải thích chương 350, không có thời gian giải thích mặc dù nghệ thuật triển lãm đã kết thúc, nhưng vẫn là có không ít khách mời đều lưu tại trong phòng yến hội. Hoàng Lương hít sâu một hơi mang người khí thế hung hăng đi tới nghệ thuật quán phòng nghỉ, thư ký ở bên cạnh dẫn đường, tại dưới khoảng cách gần như vậy Hoàng Lương có thể cảm thấy vị này thư ký trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Thư ký mở cửa lễ phép hướng về phía Hoàng Lương khẽ vươn tay, "Phế Lĩnh Sĩ ạ, nữ sĩ liền tại bên trong chờ ngươi." Hoàng Lương bước vào môn trông được đến đó ngồi ở trên ghế sofa Phế Lĩnh Sĩ ạ, chung quanh ánh đèn mười phần lờ mờ để cho Hoàng Lương cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Phế Lĩnh Sĩ ạ khuôn mặt. "Nữ sĩ, chúng ta vừa mới nhận được tố cáo, nói ở đây có thể sẽ tồn tại tiềm thức quái vật tiến hành hoạt động kinh khủng, chúng ta đem đối với nơi này tiến hành thông lệ kiểm tra." Phế Lĩnh Sĩ ạ ưu nhã bưng rượu đỏ cười một tiếng, "Thật đúng là ác độc lên án a, không biết là ai sẽ như thế vu ham ta." Hoàng Lương mặt không thay đổi nhìn xem nàng, "Rất xin lỗi, không thể nói." Phế Lĩnh Sĩ ạ sao cũng được uống một ngụm rượu đỏ, "Đã như vậy vậy thì xin các ngươi kiểm tra à, ngược lại ở chỗ này cũng chỉ là một chút tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần các ngươi không muốn đi quấy rầy những cái kia quý khách, cũng không cần phá hư nghệ thuật của ta phẩm liền tốt." Nhìn xem Phế Lĩnh Sĩ ạ cái kia có ý lại dáng vẻ không có sợ hãi, Hoàng Lương cao mày đưa tay để cho người ta bắt đầu điều tra. Nhưng mà nửa giờ sau, Hoàng Lương những cái kia tinh nhuệ toàn bộ đều không công mà lui. Đỗ Linh đi tới Hoàng Lương bên cạnh thân nhỏ giọng nói, "Khoa trưởng, chúng ta cũng không tìm được gì, dụng cụ cũng chỉ có đặc biệt yếu ớt phản ứng, trong phòng yến hội cũng cái gì cũng không có." Hoàng Lương quay đầu liếc mắt nhìn Đỗ Linh, Đỗ Linh lại đem âm thanh giảm thấp xuống mấy cái âm lượng, "Không có tìm được Chu Mặc." Hoàng Lương cao mày, nhìn về phía Phế Lĩnh Sĩ ạ, giống như muốn từ trên mặt nàng tìm ra sơ hở tựa như. Phế Lĩnh Sĩ ạ chỉ là cười cười, "Như thế nào? Hoàng khoa trưởng còn không đi là muốn buổi tối cùng ta các bằng hữu cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao?" Hoàng Lương hít sâu một hơi, hắn bây giờ hận không thể lập tức liền đem cái này nguyên sơ chân lý hỗn đản chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. "Xin lỗi, chúng ta kế tiếp sẽ không quấy rầy." Phế Lĩnh Sĩ ạ giơ ly rượu lên lung lay, "Thân thể ta không tốt liền không tự mình tiễn đưa Hoàng khoa trưởng, bất quá đến lúc đó tin khiếu lại ta nhất định sẽ tự mình đưa đến." Hoàng Lương cắn răng, một trái tim đã chìm đến đáy cốc, rút lui. Nhìn xem Hoàng Lương bóng lưng rời đi, thư ký cười lạnh đóng cửa lại, đi tới vì Phế Lĩnh Sĩ ạ rượu đỏ thêm vào một chút, "Nữ sĩ, còn xin ngài cần phải cẩn thận một chút, dù sao còn có 12 giờ ngài mới có thể hoàn toàn dung nhập thân thể này." Phế Lĩnh Sĩ ạ gật gật đầu trực tiếp đứng lên, nếu như lúc này Hoàng Lương ở đây nhất định sẽ kinh khiếu xuất lai. Bởi vì tại Phế Lĩnh Sĩ ạ phía sau lưng vậy mà dính sát một thiếu nữ, tựa hồ đang tại dung nhập vào Phế Lĩnh Sĩ ạ trong thân thể. Không, phải nói cô gái này đang hấp thu Phế Lĩnh Sĩ ạ. Phế Lĩnh Sĩ ạ ngẩng đầu dạo qua một vòng, nhìn xem phòng nghỉ nóc nhà tứ giác tất cả để tế khí nói, "Ta biết rõ, chỉ là ngươi phải hiểu chúng ta hôm nay đợi bao lâu. Cái này 12 giờ chính là trong nhân sinh ta dài đằng đẵng nhất thời khắc." Phế Lĩnh Sĩ ạ trương này giàn mua khuôn mặt kỳ thực là nửa trong suốt, nhưng nhờ vào bốn phía tia sáng thực sự quá lờ mờ, nhờ vậy mới không có bị Hoàng Lương nhìn ra sơ hở. Phế Lĩnh Sĩ ạ thở dài quay đầu nhìn xem thư ký hỏi, "Những người kia hiện tại cũng tiếp nhận khống chế sao?" Thư ký mặt không thay đổi nói, "Chúng ta lần này kêu gọi đi ra ngoài vong linh bên trong có không ít cũng là đã từng hy sinh tử sĩ, bây giờ những linh hồn này đã khống chế những khách nhân kia cơ thể, từ nay về sau bọn hắn sẽ trở thành chúng ta chó săn." Phế Lĩnh Sĩ ạ thở dài, "Chỉ tiết số lượng hay là quá ít, so với những thứ này cái gọi là quan viên ta càng muốn trực tiếp điều khiển một cái thành thị, một cái hoàn toàn do chính ta nắm trong tay thành thị có thể làm bất luận cái gì thí nghiệm. Vẫn là ta phía trước lòng quá tham a." Thư ký lắc đầu, "Điều này cũng không thể trách ngài, đây hết thảy cũng là Na Cá thám tử dở trò quỷ." Phế Lĩnh Sĩ ạ lắc đầu bất đắc dĩ, "Nói đến điều này cũng tại Trường Vương tên ngu ngốc kia làm không đủ lần nấp, nếu như không phải nàng bại lộ quá sớm, chúng ta cũng không đến nỗi sẽ như vậy bị động. Tính toán, ngược lại khống chế những quan viên này sau đó, chúng ta có thể tại những thứ khác quốc gia tiến hành thí nghiệm. Chỉ tiếc tổng bộ nhiệm vụ không cách nào hoàn thành." Thư ký hơi sững sờ, sau đó có chút không hiểu hỏi, "Tại sao luôn bộ đội hợp nguyên thị chú ý như vậy?" Phế Lĩnh Sĩ ạ dừng một chút, "Không nên hỏi đừng hỏi." Thư ký nặng nề mà cúi đầu. Phế Lĩnh Sĩ ạ uống xong trong tay rượu đỏ hỏi, "Cái kia gọi là Chu Mặc thám tử thế nào?" Thư ký biểu lộ có chút mất tự nhiên, xảy ra một chút ngoài ý muốn, không biết thân thể của hắn đến cùng là thế nào, tiến vào linh hồn đột nhiên tiêu tán một bộ phận, về sau liền mất khống chế vọt ra khỏi nghệ thuật quán. Phế Lĩnh Sĩ ạ nhíu lông mày lại, chẳng lẽ nói, cái kia sứ đồ gia tộc có không tầm thường chỗ sao? Tính toán, mau chóng đem cái ngoài ý muốn này nhân tố xử lý sạch, ta không hy vọng ta tân sinh trong khoảng thời gian này xuất hiện bất kỳ mất khống chế nhân tố, ngươi hiểu chưa? Thư ký trọng trọng gật đầu, ta cái này liền đi an bài bạch chú người độc thủ, bất quá nghệ thuật quán thế giới trong gương bên trong những cái kia linh hồn Phế Lĩnh Sĩ ạ cười lạnh một tiếng, bọn hắn là không thể nào chạy trốn ra ngoài, chẳng qua là một đám mê thất linh hồn thôi, bọn hắn không có khả năng chạy ra không gian trong gương. Hoàng Lương rời đi nghệ thuật quán biểu tình âm trầm dọa người, Đỗ Linh cẩn thận hỏi, khoa trưởng, chúng ta thật sự cứ tính như vậy sao? Phía trước chúng ta bố trí ẩn tàng thiết bị đã kiểm chắc tới đây trị số sắp bán ra phía chân trời. Rõ ràng cái này nghệ thuật trong quán tồn tại cực kỳ khủng bố tiềm thức quái vật a. Đây nếu là xảy ra sự tình, chúng ta căn bản không có cách nào giao phó. Hoàng Lương cắn móng ngón tay cái nắp, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, từ giờ trở đi cho ta chầm chậm chết nghệ thuật trong quán mỗi người, bọn hắn nhất cử nhất động toàn bộ đều cho ta ghi lại trong danh sách, sắp xếp người viên bắt đầu phân tích. Còn có những cái kia xuất nhập qua nghệ thuật quán người, liền xem như bình thường nhất công nhân vệ sinh cũng cho ta nhìn kỹ. Hoàng Lương nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, rất nhanh liền dẫn đội đi tới nghệ thuật quán bên cạnh một cái cao ốc bỏ hoang trong hầm đậu xe. Vừa tiến đến liền thấy Trần Tú cùng Lưu Hiển Long mặt âm trầm kia sắc, Hoàng Lương mở miệng hỏi, bên này thế nào? Trần Hiểu bực bội đưa qua nhất phân văn kiện, ngoại trừ chám răng ghi chép không hợp nhau, cái này tiểu đặng cùng bản thân không có gì khác nhau, từ nhóm máu đến vân tay thậm chí trên người một chút vết thương đều giống nhau như lúc. Hoàng Lương có chút tuyệt vọng nhìn xem cái kia hai phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, chẳng lẽ liền không có thể kiểm chắc biện pháp sao? Trần Tú khổ tâm lắc đầu, bằng vào chúng ta trên đầu dụng cụ căn bản không có cách nào đo ra, viện khoa học tiếp viện người phải buổi tối mới có thể đến. Nếu như chỉ là ví dụ đó còn dễ nói, nhưng nếu như tất cả tiến vào nghệ thuật quán người đều biến thành cái dạng này, Hoàng Lương cũng có chút tuyệt vọng đốt lên một điếu thuốc, vậy bọn hắn bản thân ở đâu chúng ta cũng không biết à. Nếu như chạy ra ngoài Chu Mặc là bản thân, như vậy vụ án này liền phức tạp. Theo lý thuyết không chỉ có người giả, vẫn tồn tại chiếm giữ thân thể khả năng. Lượng công việc này cũng không là bình thường lớn, nếu như không phải nhìn tận mắt cái kia điên cuồng tiểu đặng, ai có thể tưởng tượng đến hội xảy ra chuyện như vậy đâu. Bên cạnh Lưu Hiển Long cũng không nhịn được nữa hỏi, Hoàng khoa trưởng, nhi tử ta hắn đến cùng thế nào? Hoàng Lương bất đắc dĩ lắc đầu, trong theo dõi chỉ thấy hắn trốn ra nghệ thuật quán, cụ thể tại vị trí nào chúng ta căn bản vốn không biết, hơn nữa bây giờ bằng vào chúng ta nhân lực căn bản rút không ra người đi tìm hắn. Lưu Hiển Long tâm gấp như lửa đốt, thế nhưng là lúc này ai cũng không có cách nào. Lưu Hiển Long còn nghĩ lại dùng quan hệ nói Trần Tú hỗ trợ, nhưng Lưu Hiển Long lời nói còn không có nói ra miệng chợt cảm thấy mặt đất một hồi chấn động đến run rẩy, ngay sau đó là tiếng nổ đình thai nhức óc. Mấy người thân thể đều lắc lư một cái, lúc này Đỗ Linh đột nhiên lao đến la lớn, không xong khoa trường, bên ngoài xảy ra nổ tung. Có một cái thương trường Hoàng Lương cùng Trần Tú sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Trần Tú giống giận, tợt mờ giờ đám điên này đến cùng muốn làm gì? Cấp tốc an bài cứu viện còn có tháo gỡ chất nổ đội, chứ Hoài An cái này ngu ngốc là làm cái gì? Làm sao còn có bom không tìm ra tới? Đội phòng cháy chữa cháy mau chóng liên lạc một chút, ta trong thông chi thị chuẩn bị tiến vào trạng thái khẩn cấp. Nhìn xem Trần Tú cùng Hoàng Lương cái kia hốt hoảng bộ dáng, Lưu Hiển Long trên mặt lóe lên một tia tuyệt vọng. Rất rõ ràng, Trần Tú căn bản không rảnh quản Chu Mặc ở đâu. Sự tình phát triển đến nước này, Lưu Hiển Long cũng không thể không tiếp nhận, chỉ có thể mặt âm trầm đi ra bãi đậu xe dưới đất, trở lại trên hắn xe sang trọng trầm tư rất lâu. Bây giờ chỉ có thể gọi điện thoại cho Chu Thị tập đoàn. Chu Thị tập đoàn những người kia vì có thể trị liệu tật bệnh, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm Tiểu Mặc. Vô luận như thế nào trước tiên đem Tiểu Mặc tìm được lại nói, Lưu Hiển Long sau khi nói xong mới nhớ tới Tiểu Đặng đã không ở bên người, hắn chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng lúc này lại bị một hồi huy động cánh âm thanh cắt đứt động tác, xoay người thấy được một cái xấu đến làm cho người giận sôi điểu, nhất là con chim này lại còn mang theo kính mắt. Lưu Hiển Long chợt nhớ tới đây là từng tại Thiên Nga đen trang biên nhìn thấy qua tiềm thức quái vật, hiện tại hắn đang khó chịu đến cực hạn còn xuất hiện tiềm thức quái vật tới quấy rối hắn. Lưu Hiển Long mặt âm trầm mở ra bên cạnh tay ghế dương lấy ra một cái số lớn súng ngắn, mà con chim kia thấy được động tác của hắn càng là gấp gáp đội vàng hoảng mà dùng đầu đụng phải bên cạnh kính chắn gió. Lưu Hiển Long mới vừa vặn nâng súng lên, phía ngoài Lưu Thiên Hữu biết không thể giả bộ tiếp nữa, chỉ có thể mở ra miệng rộng hô, "Lao cha, là ta là Thiên Hữu, nhanh lên đi theo ta, Tiểu Mặc hắn xảy ra chuyện rồi." Lưu Thiên Hữu biểu lộ từ âm trầm đến quái dị, từ quái dị đến chấn kinh, cuối cùng thương của hắn đều run rẩy kém chút tức cỏ. "Ngươi mới vừa nói ngươi là ai?" Lưu Thiên Hữu đều nhanh sắp điên cuồng dùng miệng đâm cửa sổ xe, "Ta là Thiên Hữu, Tiểu Mặc đem ta sống lại, không có thời gian giải thích, ngươi nhanh lên tới trợ giúp." Lưu Hiển Long đầu một lần lộ ra đờ đẫn biểu lộ. "Gì? Đồ chơi gì?" Chương 351, Chu Mặc đi đâu? Chương 351, Chu Mặc đi đâu? Thời gian trở lại một giờ phía trước, Lưu Thiên Hữu phát tới tin tức sau đó, đầu óc nhóm toàn bộ đều vỡ tổ. Lưu Thiên Hữu tiếp tục phát tới tin tức, phiền phức lớn rồi. Tiểu Mặc linh hồn còn có những người này, linh hồn tất cả đều bị rút tiến vào cái kia trong gương, cái này một số người căn bản không phải tại nghệ thuật quán làm chuẩn bị, bọn hắn là tại cái kia trong gương thế giới dở trò quỷ. Hơn nữa ta mơ hồ nhìn thấy trong gương còn chạy ra ngoài một cái Tiểu Mặc, chỉ có điều cái Tiểu Mặc này là mặc áo khoác. Đầu óc ca hung hăng gơ một chút ánh mắt, đáng khốn kiếp này thật đúng là giàu hạn, sớm biết chúng ta liền không thể sợ bại lộ nên nhìn chằm chằm phệ lìn xì ạ nhất cử nhất động. Bác sĩ nào lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đầu óc ca hung ác nhiệt tình lại nổi lên, óc chó hồi báo cho ta vị trí, ta đi đem cái kia không biết xấu hổ lao bà cho gõ, giải quyết nàng liền giải quyết 80 vấn đề. Óc chó vội vàng gửi tới tin tức, nếu có thể chơi ta vừa rồi liền đã động thủ. Lao bà này chạy đến trong gương đi. Đầu óc ca sững sờ, chạy đến trong gương đi. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy óc chó lại phát tới tin tức, hỏng. Cái kia lão bà chết. Chết ở trong gương. Tựa như là bị nàng người học sinh kia giết chết. Đây là cái gì loạn thất bát ao? Ngay sau đó Lưu Thiên Hữu bên này cũng phát tới tin tức, không tốt, cơ thể của Tiểu Mặc bắt đầu không kiểm soát. Hắn phải ly khai nghệ thuật quán. Đầu óc ca cùng bác sĩ não đội vàng nhìn xem đường ống thông gió bên trong tình huống, kết quả là nhìn thấy Chu Mặc đỗng nhiên bước nhanh rời đi yến hội sảnh hướng về nghệ thuật quán đại môn phương hướng chạy tới, óc chó bên kia cũng phát tới tin tức, ta không phân rõ à. Cái kia lão bà linh hồn lại chạy ra ngoài, còn cùng một cái tiểu cô nương dính chung một chỗ. Làm sao xử lý? Đầu óc ca bây giờ không rảnh suy xét óc chó cái kia loạn thất bát tao lên tiếng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại rồi nói ra, hết thể lấy Chu Mặc an nguy làm chủ, chúng ta rút lui trước đuổi theo Chu Mặc, công trình não thời khắc chú ý giám sát tình huống. Bác sĩ não liếc mắt nhìn yến hội sảnh, đi theo đầu góc ca nhanh chóng từ đường ống thông gió hướng về ra lui, vậy bên này chúng ta liền mặc kệ. Chu Mặc linh hồn còn ở nơi này. Đầu góc ca trịnh trọng lắc lắc con mắt, chúng ta ở đây cũng chỉ là lo lắng xuông, khi chưa có biết rõ ràng Chu Mặc tình trạng cơ thể, ở trong đó cũng chỉ có thể để cho Chu Mặc chính mình cố gắng, chúng ta vô luận làm cái gì cũng chỉ là thêm phiền. Công trình nào phát tới tin tức, biết rõ, ngược lại chúng ta phải trước tiên đem cơ thể của Chu Mặc cầm trở về. Đầu góc ca phát cho Lưu Thiên Hữu đi tin tức, cơ thể của Chu Mặc đến cùng là gì tình huống. Lưu Thiên Hữu lúc này cũng có chút hoảng loạn rồi, ta thật không biết ta. Tiểu Mặc ánh mắt thật sự là quá dọa người, chuyên môn nhìn chằm chằm những người kia đầu góc, thậm chí đều tại nhìn những người qua đường kia chờ đã. Tiểu Mặc tựa như là đang cảm ứng cái gì, hắn giống như là đang tìm thứ gì không tốt. Tiểu Mặc đem sắt đầu góc lấy ra, hắn giống như thấy được một cái khác áo khoác Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, ngươi muốn làm gì? Sau đó Lưu Thiên Hữu bên kia thông tin liền biến mất, đầu góc ca cùng bác sĩ não liên tục hỏi thăm nhiều lần, Lưu Thiên Hữu mới chậm rãi phát tới tin tức, không xong. Tiểu Mặc đem ta cùng sắt đầu góc cùng một chỗ đều vứt, ta tìm không thấy hắn ở đâu, làm sao bây giờ? Đầu góc ca thân thể chấn động một cái, ngươi ở chỗ nào? Còn có thể đuổi kịp Chu Mặc sao? Lưu Thiên Hữu, theo không kịp, hắn lẫn vào đám người biến mất không thấy. Ta không có cách nào biến thành đại hắc thiên nga đuổi kịp hắn, người đi trên đường nhiều lắm. Đầu góc ca hít sâu một hơi, người đi tìm Lưu Hiển Long bang đội vàng. Treo trò chuyện sau đó đầu góc ca đứng tại trong đường ống thông gió suy tư tiếp xuống phương án đường đối, óc chó chết đầu góc còn có công trình não cũng đều chạy tới. Óc chó đem hắn nhìn thấy tình trạng toàn bộ đều nói cho đầu góc ca, trong lúc nhất thời mấy cái đầu góc đều xa vào đến trong trầm mặc, từng đôi mắt tất cả đều nhìn hướng về phía đầu góc ca. Đầu góc ca hai cây thần kinh thị giác giao nhau dần dần tỉnh táo lại bắt đầu phân tích lấy thế cục bây giờ, một lát sau hỏi, óc chó, cái kia trong kính thế giới chúng ta có thể đi sao? Óc chó lung lay ánh mắt, không được, nếu như không tìm được ký thác vật chúng ta muốn đi vào là căn bản chuyện không thể nào. Đầu óc ca hơi hơi điểm một chút con mắt lại nhìn xem bác sĩ não hỏi, Chu Mặc trạng thái bây giờ người cảm thấy là nguyên nhân gì tạo thành? Bác sĩ não trầm tư một lát sau đánh một chút ánh mắt nói, căn cứ vào ta đối với trong phòng yến hội những người khác quan sát, những người này trong thân thể đại khái không phải là của mình linh hồn. Theo lý mà nói hẳn là sẽ có một cái linh hồn cũng tiến vào Chu Mặc trong thân thể, nhưng cũng có thể là bởi vì Chu Mặc không có đầu óc duyên cớ thất bại. Đầu óc ca hơi suy tư một chút hỏi, vậy ngươi cảm thấy Chu Mặc hiện tại có thể hành động là vì cái gì? Có phải hay không là trộm nít cầu đang thao túng cơ thể của Chu Mặc? Bác sĩ não nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, khả năng này không lớn, trộm nít cầu cũng chỉ là dùng Chu Mặc đầu óc mà thôi, không có khả năng viễn trình thao túng cơ thể của Chu Mặc. Đầu óc ca nghĩ nghĩ dùng hắn cái kia cực tốc tăng vọt trí thông minh cho ra một cái ngờ tới, các ngươi nói Chu Mặc bây giờ là không phải dựa vào bản năng đang hành động. Óc chó bỗng nhiên đổ hút một luồng lương khí, nếu là như vậy vậy thật phiền phức lớn rồi. Vài đôi con mắt tất cả đều nhìn hướng về phía óc chó, đầu óc ca hơi không kiên nhẫn nói, nghĩ đến cái gì thì nói nhanh lên. Óc chó rụt rè đánh ánh mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy Chu Mặc không phải đi tìm cái kia Mặc Phong ý chính mình, nếu như Chu Mặc thật là dựa vào bản năng đang hành động, vậy hắn muốn nhất không phải liền là đầu óc sao? Bác sĩ não ở bên cạnh liếc mắt, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chúng ta lo lắng chính là chuyện này a. Óc chó vội vàng bảy con mắt, cái khác đầu óc Chu Mặc căn bản chướng mắt ta. Hắn muốn tìm nhất trở về là đầu óc của mình. Óc chó kiểu nói này khác đầu óc cũng toàn bộ đều kịp phản ứng. Đầu óc ca trong lòng lộn bột một tiếng, cho nên ý của ngươi là Chu Mặc đi tìm trộm nít cầu. Óc chó điểm một chút con mắt, trừ cái đó ra ta thực sự nghĩ không ra những khả năng khác tính chất. Đi qua óc chó nhắc một điểm như vậy, đầu óc ca bọn hắn cũng càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Lưu Thiên Hữu cũng đã nói Chu Mặc chạy trốn ra ngoài thời điểm khắp nơi đều đang ngó chừng người xó não, thế nhưng là hắn lại một lần cũng không có hạ thủ, ngược lại là vứt bỏ sắt đầu óc cùng Lưu Thiên Hữu hôn đến trong đám người. Cái này hiển nhiên là chạy trộm nít cầu đi. Thoáng một cái tình huống trở nên vi diệu. Chỉ cần Chu Mặc không phát cuồng tùy tiện trên đường cậy mở người khác sọ não đều dễ nói, chạy trộm nít cầu đi cái này rất khó nói là một chuyện xấu. Óc chó ở bên cạnh móc móc trên người khe ránh, cho nên bây giờ trong gương có nhất cá Chu Mặc, bên ngoài có một cái áo khoác Chu Mặc, một cái tìm đầu góc Chu Mặc. Mẹ a, ta sắp bị nhiễu hôn mê. Bác sĩ não nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy vẫn còn hảo, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem Chu Mặc bắt trở lại liền tốt. Nhưng công trình não lại phát hiện đầu góc ca ánh mắt có chút nghiêm trọng, liền hỏi, ngươi thế nào? Như thế nào cảm giác ánh mắt của ngươi nghiêm túc như vậy? Đầu óc ca bất đắc dĩ đỡ trên trán diệp, ta cũng không cảm thấy mức độ nguy hiểm thấp xuống. Chu Mặc không có đầu óc thời điểm thì sẽ thả bay bản thân biến thành ý tưởng vương, bây giờ Chu Mặc đã biến thành ba cái. Sẽ tạo thành lớn giường nào nhiễu loạn ta thật không dám nghĩ, ai chỉ sợ lần này hợp nguyên thị lớn nhất nguy cơ không phải nguyên sơ chân lý, là cái này ba cái Chu Mặc. Chương 352, vỡ lũ ý mạ gì chương 352, vỡ lũ ý mạ gì lúc này Chu Mặc nhìn qua trong gương hai cái chính mình cũng có chút động. Đây là tình huống gì? Làm sao lại đột nhiên chạy ra ngoài hai cái? Cái kia mặc câu phục là thân thể của hắn hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Nhưng một cái khác làm sao chuyện? Cái kia mặc áo khoác chóng mặt lẫn trong đám người một mặt mờ mịt bộ dáng, nhìn thế nào đều cảm thấy rất khả nghi. Chu Mặc xoay người liếc mắt nhìn những người khác trong gương hình ảnh, lại phát hiện những người khác đều rất bình thường, chỉ có một cái chính mình, chỉ có Chu Mặc ở đây nắm giữ hai khối tấm gương. Có thể là bởi vì tại trong kính thế giới có đầu góc duyên cớ, Chu Mặc tổng cảm thấy cái tràng diện này có chút thiếu não, thật muốn mở ra đỉnh đầu hạ nhiệt một chút. Nhưng rõ ràng lúc này vô luận hắn như thế nào móc sọ não đều không biện pháp mở ra. Những người khác lúc này cũng nhìn xem trong gương thuộc về mình hình ảnh sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, căn bản không có rảnh quản Chu Mặc tình huống nơi này. Nhất là Tiền Hoành Văn sắc mặt càng là khó coi dọa người, hắn nhìn xem trong gương mình ôm lấy Tiền Khang cùng những cái được gọi là quan lại quyền quý chuyện cho vui vẻ, không nhịn được tay đều nhanh thêm vài phần. Ra ra, đeo tiền Hoành Văn lúc này mới phản ứng lại, trên tay nuối lòng mấy phần ngồi xổm người xuống ôm thật chặt lấy Tiền Khang, thật xin lỗi, ra ra vừa rồi dùng quá sức. Tiền Khang ôm Tiền Hoành Văn cổ vỗ vỗ sau gót của hắn, ra ra không tức giận, tức giận đối với cơ thể không tốt. Cái này nho nhỏ nhạc đệm để cho Lê Ảnh cùng Anderson đều không khỏi vì thế mà choáng váng, mấy người đều sâu đậm thở dài ý thức được tiếp xuống phiền phức sẽ có bao nhiêu lớn. Bây giờ đám người cũng tỉnh táo lại, đều ý thức được bọn hắn bây giờ vị trí chỉ sợ là một không gian khác, trong gương chiếu rọi đi ra ngoài thế giới mới là chân thực thế giới. Vừa nghĩ tới nhân sinh của mình rất có thể sẽ bị những cái kia thứ không giải thích được cho thay thế, chỉ cần là một người bình thường hiện tại cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi. Huống chi có thể xuất hiện tại trong cái này nghệ thuật triển lãm đều không phải nhân vật đơn giản, này lại gây nên lớn giường nào nhiễu loạn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra tới. Bên ngoài đã bắt đầu có người giống giận vệ lìn si a tên. Tiền Hoành Văn Lê Ảnh còn có Anderson, bây giờ chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Đây là một loại so tử vong còn làm cho người sợ hãi sự tình. Tiền Hoành Văn hít sâu một hơi chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Chu Mặc, bây giờ chỉ có ngươi có năng lực xử lý loại chuyện như vậy, chúng ta nên làm cái gì mới có thể ly khai nơi này. Chu Mặc không nói gì, xoay người hướng về phía sau lưng tấm gương hung hăng tới một quyền. Một quyền này nện gõ tại trên mặt kính phát ra tiếng vang, nhưng rất đáng tiếc tấm gương bình yên vô sự, Chu Mặc cũng cảm giác nắm đấm có chút phát đau. Bất quá Chu Mặc cũng không có quan tâm chuyện này, chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, không hề nghi ngờ đây là tiềm thức quái vật chế tạo ra không gian, dựa theo ta kinh nghiệm của Di Vãng, loại này không gian bình thường đều sẽ có đặc thù quy tắc. Có chút sẽ để cho ngươi cưỡng chế nhìn một chút kịch bản, mà có chút nhưng là nhường ngươi tìm ra một loại nào đó chạy trốn quy luật. Gặp phải loại thứ nhất như vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, gặp phải loại thứ hai vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Chu Mặc nhìn xem bốn phía không gian tỉnh táo sờ lên cảm phân tích nói, nhưng chúng ta bây giờ vị trí cái không gian này có chút khác biệt, càng giống là hai người kết hợp thể, ta đoán chừng không lâu sau nữa liền sẽ có tiềm thức quái vật đi ra gây sự. Bên cạnh Lê Ảnh còn có Anderson đều quay đầu kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, hai người phía trước đã cảm thấy Chu Mặc thân phận có vấn đề, người bình thường từ đâu tới sức chiến đấu mạnh như vậy, dễ dàng liền đem bốn người cho xử lý. Chu Mặc bây giờ khí chất cùng hắn làm sự tình hoàn toàn không phối hợp, nhìn thế nào Chu Mặc bề ngoài đều giống như một cái lòng dạ hiểm độc tuổi trẻ sĩ nghiệp gia. Lê Ảnh nghiêm túc nhìn qua Chu Mặc hỏi, ngươi hiểu rất rõ tiềm thức quái vật sao? Chu Mặc mỉm cười gật gật đầu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Chu Mặc, bản chức việc làm là cái thám tử. Anderson lập tức trợn to hai mắt, ngươi là thám tử? Vậy là ngươi như thế nào trà trộn vào tới? Nghiêm mật như vậy bảo an, người bình thường căn bản hôn không tiến vào a. Chu Mặc ngượng ngùng cười cười, ta kiêm chức thân phận vừa vặn có thể trà trộn vào tới, không lớn không nhỏ là cái tập đoàn tổng giám đốc. Anderson nhìn xem Chu Mặc ánh mắt giống như là tại nhìn một cái quái vật. Bất quá bên cạnh Lê Ảnh lại là kinh hô một tiếng, ngươi là cái kia Chu Mặc? Chính là đem nghệ thuật quán phía trên cái kia tác phẩm của ta xử lý sạch thám tử Chu Mặc. Chu Mặc điểm gật đầu, không tệ, là ta làm. Lê Ảnh hít vào một ngụm khí lạnh, vậy ta an tâm, nói không chừng chúng ta thật có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Bên cạnh Anderson cau mày, hắn rất nổi danh sao? Lê Ảnh nghiêm túc gật đầu một cái, từ một ít góc độ tới nói tương đương nổi danh, ta bởi vì tác phẩm nghệ thuật gây nên tiềm thức quái vật sự kiện từng chú ý hắn, về sau mới biết được hắn chỉ dùng thời gian mấy tháng liền trở thành công hơn thám tử. Anderson là nhận biết Lê Ảnh, hắn cau mày, một cái công hơn thám tử mà thôi, cũng không đáng giá ngươi vị đại sư này như thế chú ý à. Lê Ảnh thở dài, nhìn một chút Tiền Hoành Văn lại nhìn một chút Anderson, do dự một lát sau vẫn là nói, ta là thông qua một chút đường dây đặc thù hiểu được, hắn tại đối phó nguyên sơ chân lý những người kia phương diện có tương đối lớn cống hiến. Nhất là tại giới nghiên cứu khoa học cái nào đó trong vòng nhỏ, gần nhất không nhỏ phong thanh, đều đang đồn nói có quan hệ với vị này thám tử sự tích. Chu Mặc nghe được chỗ này cũng cảm thấy nhíu mày, có người ở giúp hắn tận lực tuyên truyền. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút giống như cũng thật không tệ, ngược lại hắn bây giờ cùng nguyên sơ chân lý không chết không thôi, danh tiếng truyền đi trong nhà ngoại hạng lấy lòng giống cũng thật không tệ. Bên cạnh Anderson lại là đột nhiên cả kinh, sắc mặt hắn trở nên rất âm trầm, các ngươi đừng nói cho ta chuyện này cùng chân lý cũng có quan hệ. Chu Mặc mỉm cười giúp đỡ một chút kính mắt nói, chúc mừng ngươi đã đúng, thuận tiện nói lanh tri thức, Lê Ảnh tiên sinh lão sư cũng chính là phệ lịn xì ạ nữ sĩ chính là nguyên sơ chân lý cao tầng. Lê Ảnh thở dài, trước kia ta chính là bởi vì chuyện này mới cùng lao sư triệt để trở mặt. Anderson khỏe miệng giật một cái còn nghĩ nói chút gì, nhưng bên cạnh Tiền Hoành Văn cũng đã không kiên nhẫn ngắt lời nói, ba vị, bắt quái sự tình có thể phóng tới về sau trò chuyện tiếp, chúng ta có thể hay không trước hết nghĩ nghĩ làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này. Anderson cũng tán đồng gật đầu một cái nói, cũng đúng, bất quá theo ta nhìn chuyện này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù ta không hiểu tiềm thức quái vật, nhưng mà ta dám nói trên đời này không có so ta càng hiểu ma pháp người. Chu Mặc không nhịn được nhìn Anderson hai mắt, cho nên ngươi là muốn nói cái kia hai cái ma pháp trận có vấn đề. Anderson nặng nề gật gật đầu, không tệ, phệ lìn xì ạ cái kia nữ nhân điên đem mình làm tế phẩm hiến tế, tỉnh lại cái nào đó ta cũng không rõ ràng tồn tại đáng sợ, tiếp đó lại đem chúng ta linh hồn của tất cả mọi người đưa vào trong cái không gian này. Mà đây chỉ là ma pháp thứ nhất trận, thứ hai cái ma pháp trận là hắn lấy tự thân huyết xem như môi giới, đem chúng ta linh hồn của tất cả mọi người đều hiến tế cho cái kia nhân vật đáng sợ. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là để cho phía ngoài những vật kia chiếm giữ thân thể chúng ta tất yếu nghi thức. Hơn nữa ta có lý do hoài nghi, ma pháp trận này bản thân cùng cái này không gian kỳ diệu tạo thành một loại nào đó bổ sung quan hệ, ta không hiểu rõ tiềm thức quái vật, cho nên cũng không rõ ràng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần cùng ta thần dính dáng đến liền tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tiền Hoành Văn sắc mặt có chút tái nhợt, chiếu ngươi ý tứ, chúng ta là chết chắc. Anderson thở dài lắc đầu, cái này khó mà nói, nhưng mang xuống chắc chắn là chết chắc. Lê Ảnh một mực đang quan sát lấy Chu Mặc biểu lộ, phát hiện Chu Mặc túi đầu trầm tư rất lâu, lúc này mới hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Chu Mặc nghĩ nghĩ nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi dạy cho bọn hắn những biện pháp kia sao? Phía trước chúng ta cần ngươi nói biện pháp trong gương thấy được bóng người, ta bây giờ tại suy xét những bóng người này chạy đi nơi nào. Dựa theo vị này Anderson hiệu trưởng thuyết pháp, chúng ta nhìn thấy bóng người thời điểm, ma pháp trận hẳn là còn chưa mở ra, vậy chúng ta nhìn thấy bóng người liền không khả năng là cái gọi là linh hồn. Như vậy, những bóng người này hẳn là tiềm thức quái vật. Bất quá để cho ta nghi ngờ là những bóng người này sẽ chạy đi nơi đâu đâu. Kỳ thực Chu Mặc trong lòng đã đối với thứ hai cái Mặc Phong Y chính mình có ngờ tới, chỉ sợ cái kia Mặc Phong Y hắn chính là trong gương nhìn thấy bóng người. A nói đến đây Chu Mặc đống nhiên nhìn xem Lê Ảnh hỏi, ta muốn hỏi một chút liên quan tới cái kia bị vây ở trong gương nghệ thuật ra, hai chuyện này sẽ có hay không có cái gì liên quan? Nghe được Chu Mặc hỏi lên như vậy, Lê Ảnh bừng tỉnh đại ngộ đập một cái bàn tay, ngươi một nhắc nhở như vậy ta nhớ ra rồi, chỉ sợ thật đúng là một chuyện. Trong lúc nhất thời vài đôi con mắt tất cả đều nhìn hướng về phía Lê Ảnh. Lê Ảnh hơi sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, nói đến đó là tại mấy năm trước có một cái gọi là Jackson nghệ thuật gia khai sáng sử dụng tấm gương lợi dụng vết rách tới vẽ tranh, đây là một cái tương đương khảo nghiệm kỹ xảo cùng cảm giác đẹp đẽ sáng tác quá trình, lúc đó hắn liền đã tại nghiệp nội có tương đương không tầm thường danh tiếng. Bởi vì bản thân hắn trong gương cùng pha lê có cùng người khác bất đồng yêu thích, hơn nữa đối với cái này vật phẩm có một loại đặc thù nào đó chấp niệm cùng yêu thích a, cho nên một mực tại bí mật thu thập một chút đồ cổ tấm gương. Cũng chính bởi vì đam mê này hắn cho chính mình rước lấy phiền toái không nhỏ. Hắn góp nhặt một mặt gọi là bờ lụi mạ dị tấm gương, tiếp đó liền đưa đến linh hồn của hắn bị vây ở trong mặt gương. Chu Mặc đang nghe say sương ngon lành, bên cạnh Anderson bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nguyên lai là cái gương này, nếu như là nói như vậy vậy ta đại khái hiểu đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bị người đánh gãy cũng không có chút nào bất mãn, Lê Ảnh lễ phép hướng về phía Anderson cười cười. Anderson gật gật đầu nói, tấm gương này tại thần bí học lĩnh vực cũng có tương đương không tầm thường danh hiệu, nếu như các ngươi không biết lời nói vậy ta liền đến nói một chút. Bỡ lùi ý mạ gì cũng không phải tấm gương tên mà là một cái thời trung cổ nữ vu tên, chỉ tiếc vị này nữ vu yêu một cái không nên thích người. Có một cái quý tộc không có thuốc chữa yêu cái này gọi là mạ gì nữ vu, nhưng mà tên này quý tộc bản thân không có cái gì quyền hạn toàn bộ dựa vào vợ hắn mang tới địa vị. Mặc dù tên này quý tộc và mạ gì là thật tâm yêu nhau, nhưng cuối cùng đây là không hợp lý pháp sự tình huống chi mạ gì vẫn là một cái nữ vu. Anderson mặc dù nhìn bề ngoài đi lên rất thô bạo, nhưng mà đang nói về chuyện xưa thời điểm còn tương đương có học giả phong phạm, cùng tất cả khuôn sáo cũ cố sự một dạng. Hai người dưới mặt đất tình cảm lưu luyến cuối cùng vẫn là bị thê tử của hắn phát hiện, thế là vợ hắn liền dùng ác độc thủ đoạn hủy diệt mạ dị khuôn mặt. Anderson thở dài, bất quá dù vậy tên quý tộc kia vẫn như cũ yêu mạ dị, nhưng mà mạ dị lại bởi vì chuyện này từ từ biến thái. Mạ dị một bên tưởng tượng lấy chính mình khi xưa mỹ mạo, một bên lại chỉ có thể sử dụng tóc dài che dung mạo của mình, cuối cùng mạ dị vẫn là điên rồi, ngồi ở nàng trước gương trải tóc nguyền rủa tất cả mọi người, cuối cùng dâng ra mình thân thể cùng linh hồn đã biến thành một vị tà ác tồn tại. Phía sau cố sự không cần ta nhiều lời các ngươi hẳn là cũng đều đoán được. Vị yêu quý tộc còn có thê tử của hắn toàn bộ đều chết rất nhiều thê thảm, mà cái gương này trở thành bị nguyền rủa tấm gương, đến mỗi nửa đêm 12 giờ 30 phút ở chỗ này trước gương trải đầu hơn nữa kêu gọi mạ gì tên liền có thể ưng thuận nguyện vọng, nhưng đại giới chính là muốn trả giá linh hồn của mình. Tiền Hoành Văn cao mày không khỏi hỏi, bây giờ thế giới này càng ngày càng lộn xộn, ta đều không phân rõ cái gì là thực tế cái gì là truyền thuyết. Cho nên trước đó thật tồn tại cái gì hắc ma pháp các loại đồ vật sao? Anderson liếc mắt, thứ này chính là dùng để gạt người, nếu không phải là tiềm thức lý luận xuất hiện, thần bí học đã sớm tan thành mây khói. Tiền Hoành Văn càng là kinh ngạc nhìn xem Anderson, vậy ngươi không phải học viện pháp thuật hiệu trưởng sao? Anderson kinh thường cười nhạo một tiếng, cái đồ chơi này chính là dùng để lừa gạt tiền lừa gạt kinh phí, lúc còn trẻ không hiểu chuyện điều nghiên một chút thần bí học tri thức, đến già quý tộc danh hiệu không được việc liền phải nghĩ biện pháp lừa gạt tiền. Cái này không vừa bạn đụng phải cái này tốt thời đại, bằng không thì ta liền phải bán ra sản lấy tiền mới có thể hưởng thụ ta muốn ngày tốt lành. Anderson nói đến không chút nào kiêng kỵ, ngược lại để cho người ta cảm thấy cái mới nhìn qua này nóng nảy trung niên nhân có chút thẳng thắn khả ái. Bên cạnh Lê Ảnh không thể không đem chủ đề nhanh chóng kéo trở về, khô khụ, giống như Anderson tiên sinh nói như vậy, vị tiêu nghệ thuật đại sư bởi vì linh cảm khô kiệt cũng không còn cách nào làm ra hài lòng tác phẩm liền dùng bỡ lụi mạ gì tới thu được linh cảm. Kết quả lúc đó bởi vì trong nhà tấm gương quá nhiều, dẫn đến xuất hiện trùng điệp không gian, lại thêm tiềm thức quái vật xuất hiện dẫn đến linh hồn của hắn cũng bị rút tiến vào bỡ lụi mạ gì bên trong. Nói đến đây Lê Ảnh biểu lộ ngưng trọng, bất quá theo ta được biết bỡ lụi mạ gì cũng đã bị quân tình chín nơi người cho xử lý xong mới đúng. Lời này không cần làm rõ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, Chu Mặc chỉ là cười ha ha liền không lại nghĩ lại mà là nhìn xem chung quanh tấm gương nói, cho nên chúng ta bây giờ mục đích đúng là muốn tìm tới mặt kia bờ lụi mạ gì đúng không? Chu Mặc tiếng nói vừa mới rơi, kết quả là gặp bên cạnh trong gương đống nhiên thoát ra một cái bóng đen trực tiếp cười ở Lê Ảnh trên cổ. Cái kia thình lình lại là Tiền Hoành Văn tốt tử, Tiền Khang. Chương 353, lấy lại danh dự đi chương 353, lấy lại danh dự đi tại cái kia Tiền Khang lao ra trong nháy mắt, Chu Mặc liền đã có phản ứng, hắn huy động nắm đấm liền hướng Tiền Khang đập tới. Thế nhưng là cái này Tiền Khang phản ứng lại cực nhanh, một cước đạp ở Lê Ảnh phía sau lưng lại cấp tốc chui vào tấm gương. Chu Mặc một quyền này giống như là muốn đánh nát giống như tấm gương cũng không có thu hồi, nhưng mà lại chỉ ở cái này chống giống phòng cháy trong thông đạo đánh ra hồi âm. Nhưng Chu Mặc ánh mắt không chút nào không ngừng, bởi vì hắn chú ý tới có một đạo bóng đen đang tại trung quanh trong gương nhanh chóng toán loạn, thời gian một cái nháy mắt liền đi tới sau lưng Tiền Hoành Văn. Chu Mặc thấy tình thế không ổn, đội vàng hô to, cẩn thận sau lưng. Cái kia Tiền Khang nghe răng cười một tiếng, xông ra tấm gương trực tiếp chụp tới Tiền Hoành Văn. Tiền Hoành Văn bản có thể mà xoay người mặt hướng sau lưng tấm gương, lại không nghĩ đem trong ngực hắn tôn tử đưa đến mặt của đối phương phía trước. Cái kia Tiền Khang một phát bắt được thật sự Tiền Khang liền muốn hưởng về trong gương kéo, mà cùng lúc đó bên cạnh trong gương cũng chui ra nửa cái Tiền Hoành Văn bắt lại châm Tiền Hoành Văn cũng muốn hướng về trong gương túm. Chu Mặc cương vừa mới đến Tiền Hoành Văn trước mặt, lại nghe hắn gân giọng hô to, trước tiên cứu Khang Khang. Chu Mặc lúc này chợt quay người, một quyền đánh ở Tiền Khang mặt bên trên, sau đó một cái tay khác liền bóp cổ của hắn muốn đem hắn túm ra mặt kính. Bất quá Chu Mặc xoay người trong nháy mắt dư quang lại lướt về, Anderson cùng Lê Ảnh vậy mà cũng bị mỗi người bọn họ huyễn tượng cho bắt được trong gương. Việc này cũng không cho phép Chu Mặc suy nghĩ nhiều, có thể cứu một cái là một cái. Kéo ra cái kia Tiền Khang một cái vứt trên mặt đất, mà chân của hắn lại giống như rắn độc chui ra vừa vặn đá vào trên cổ, đặc chế giày ra phía trước thế nhưng là trang thép tấm, một cước này liền đá gãy Tiền Khang cổ, chợt liền không có khí tức. Bất quá chờ Chu Mặc sau khi làm xong một loạt động tác sau, ba người khác tất cả đều bị một cái khác chính mình kéo vào trong mặt kính thế giới biến mất không thấy. Cùng lúc đó ngoài thông đạo tiếng gào cũng càng ngày càng ít, rất mau theo lấy cuối cùng một tiếng nữ nhân thét lên tiêu thất, toàn bộ nghệ thuật trong quán xa vào đến trong quỷ dị tĩnh mịch. Chu Mặc bên tai chỉ có Tiền Khang hơi tiếng thở dốc còn có thùng thùng tiếng tim đập. Liên tục xác định chung quanh không có những thứ khác quái vật xuất hiện, Chu Mặc lúc này mới khẽ thở dài một cái, bị người đùa bỡn à, lần này thật là có một chút phiền toái. Ra ra Tiền Khang hơi hơi khóc nước nở một tiếng gắt gao ôm Chu Mặc cổ một cử động nhỏ cũng không dám, còn đè nén chính mình nước nở chỉ sợ quấy nhiêu được Chu Mặc bị ném đi. Không cần nghĩ cũng biết Tiền Hoành Văn phía trước chắc chắn dặn dò qua một ít chuyện, bằng không thì Tiền Khang hài tử lớn như vậy liền xem như đại khóc đại náo Chu Mặc cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có thể nói Tiền Hoành Văn bị ra ra này làm đích xác thực đúng chỗ. Bất quá Chu Mặc bây giờ cũng không đoái hoài tới trong ngực Tiền Khang, chỉ có thể sờ đầu hắn một cái an ủi, trước tiên đừng lo lắng, để cho ta trước tiên nghiên cứu một chút là chuyện gì xảy ra. Chu Mặc đưa bàn tay phóng tới chung quanh trên gương lần lượt nếm thử, kết quả mỗi một cái đều cứng rắn vô cùng, căn bản không có cách nào đập nát cũng căn bản không có khả năng từ nơi này xuyên bảo. Túi đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất tứ đại một nhỏ thi thể, Chu Mặc lắc đầu chỉ có thể trước tiên từ nơi này lui ra ngoài xem bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Một đường đi tới sảnh triển lãm sau đó, nhìn xem ở đây hỗn loạn tràng cảnh Chu Mặc không cần nghĩ cũng biết ở đây đã từng xảy ra tương đối lớn nhiễu loạn. Chỉ có điều không còn trước đây ồn ào náo động sau đó, chỉ còn lại có giống như chết quỷ dị yên tĩnh. Mặc dù sảnh triển lãm vẫn như cũ sáng tỏ, thế nhưng là chung quanh những cái kia không ngừng trùng điệp không gian lại tại chỗ sâu lộ ra vô cùng hắc ám mà sâu thẳm. Liên phảng phất ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng Chu Mặc phụ cận một khối này không gian, mà nơi xa nhưng là vô biên vô tận hắc ám. Đổi một người bình thường tới, tại loại này yên tĩnh lại hoàn cảnh quỷ dị kết cục thời gian ở lại cũng biết cảm thấy áp lực to lớn trong lòng, cuối cùng tinh thần sụp đổ. Nhất là tại biết chung quanh trong gương lúc nào cũng có thể sẽ chui ra ngoài thứ đáng sợ, loại cảm giác này xa muốn so hắc ám càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Đương nhiên loại này sợ hãi đối với Chu Mặc tới nói căn bản liền không tồn tại, mặc dù hắn bây giờ tình trạng này hình như là có đầu óc, nhưng Chu Mặc vẫn như cũng không cảm thấy có bất kỳ sợ. Nhưng Chu Mặc nghi ngờ trong ngực Tiền Khang cũng không một dạng, tiểu gia hỏa nghĩ nhắm mắt lại không dám nhắm mắt, chỉ sợ những cái kia trong gương lại có thứ đáng sợ đem hắn cho bắt đi. Chỉ có thể gắt gao ôm Chu Mặc cổ một khắc cũng không dám buông lỏng. Cuối cùng lại đi hồi lâu sau Tiền Khang không nhịn được hỏi, gia gia của ta có phải hay không không về được? Chu Mặc cười một tiếng, cái kia hẳn là không đến mức, chỉ là ta bây giờ còn chưa có tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Tiền Khang hít mũi một cái, sau đó rụt rè nói, vậy ngươi từ từ suy nghĩ, ta không quấy rầy ngươi. Nói thật phản ứng này thật sự để cho Chu Mặc rất giật mình, cái này cũng không giống như Tiền Khang cái tuổi này có thể lời nói ra. Càng là đứa bé hiểu chuyện lại càng làm cho đau lòng người. Chu Mặc vừa chăm chú nhìn lấy chung quanh tấm gương một bên tại trong đầu suy tư tình cảnh hiện tại. Giải quyết vấn đề mấu chốt ngay tại tấm gương, vô luận là Anderson cố sự, vẫn là Lê Ảnh cho tin tức đều tại bằng chứng điểm này. Hơn nữa cái này nghệ thuật triển lãm chủ đề cũng là tấm gương, bố trí như thế tấm gương có chút quá mức tận lực, liền xem như vì tiềm thức quái vật hành động thuận tiện, cũng không cần thiết làm cho khắp nơi đều là. Theo lý thuyết phệ lỉn xì ạ làm nhiều tấm gương như vậy nhất định là đang tại che giấu cái gì, rất có thể bỡ lụi mạ gì liền giấu ở trong đó. Nhưng Chu Mặc càng là suy tư, trong lòng càng là khó chịu. Không nghĩ tới làm đủ chuẩn bị sau đó vẫn là bị phệ lỉn xì ạ cho lừa, dạng này ăn quả đắng vẫn là Chu Mặc trước nay chưa có. Càng quan trọng chính là, bây giờ Chu Mặc có loại bó tay không cách nào cảm giác bất lực. Không có đầu óc, Chu Mặc tổng cảm thấy toàn thân khó. Hơn nữa bên ngoài còn có hai cái chính mình không biết đang làm cái gì, loại cảm giác này để cho Chu Mặc mười phần không thích. Nhưng nhìn lấy chung quanh những cái kia không ngừng phản xạ đi ra ngoài hình ảnh, Chu Mặc trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt lắm, cho nên chỉ có thể một mặt tìm tiếp sao. Chu Mặc thở dài cuối cùng vẫn dùng loại này biện pháp đần độn một đường tìm tiếp, thẳng đến hắn về tới yến hội sảnh rất đáng tiếc đoạn đường này cái gì cũng không có thu hoạch, chỉ có thỉnh thoảng nhảy ra quỷ dị bóng người tăng thêm một chút kinh dị cảm giác, nhưng mà nhảy ra số lần nhiều lắm liền Chu Mặc trong ngực Tiền Khang cũng không có sợ như vậy. Đi tới trong phòng yến hội, Chu Mặc có chút bất đắc dĩ tìm một chỗ ngồi xuống. Những thứ này tấm gương thật sự là nhiều lắm, không có một vạn cũng có 8000, nhất là những thứ này tấm gương trùng điệp vào nhau đi ra ngoài không gian gấp khúc để cho Chu Mặc thị lực cũng không biện pháp phân biệt, muốn cố gắng thấy rõ mỗi một mặt tấm gương là tương đương cật lực một sự kiện. Chẳng lẽ nói thật muốn bị vây chết ở chỗ này? Liền xem như trong lòng Chu Mặc cũng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn bỏ rơi. Hắn cũng không phải cái xem thường từ bỏ người, tại không có tìm về đầu góc của mình phía trước làm sao có thể nói buông tha cho chứ. lập tức liền đem loại ý nghĩ này chuyển hóa thành khó chịu, bút chướng này sớm muộn phải để cho trộm nít cầu trả lại. Chu Mặc cứ như vậy không hiểu thấu đem oán hận rơi tại trộm nít cầu trên thân. Nhìn lướt qua những cái kia tại trong mặt gương lóe lên giữ tận mặt người, có thể xác định cái này một số người cũng là yến hội khách mời kính tượng người. Hơi nghỉ ngơi một chút, Chu Mặc liền chuẩn bị một lần nữa xuất phát lần nữa đi tìm có thể tồn tại manh mối. Chu Mặc đứng dậy thời điểm tay không khỏi bỏ vào trên bên cạnh đồ vật, thanh âm vang dội lập tức tại trong phòng yến hội vang lên. Làm. Chu Mặc trong ngực Tiền Khang bị sợ hết hồn, Chu Mặc lúc này mới chú ý tới mình ấn vào phím đàn. Thì ra hắn ngồi ở Dương Cầm bên cạnh, bởi vì lực chú ý toàn bộ đặt ở chung quanh trong gương, Chu Mặc cũng không phát hiện ở đây để một trận Dương Cầm. Nhưng cũng bởi vì một tiếng này tiếng đàn, chung quanh trong gương vậy mà nổi lên rất nhiều trường kính tượng mặt người, bọn hắn toàn bộ đều căm tức nhìn Chu Mặc dường như là bị chọc giận một dạng, giống như tùy thời đều có nhảy ra giết người ý nghĩ. Ân. Phát hiện này để cho Chu Mặc khỏe miệng không khỏi câu lên, hắn nhiều hứng thú nhìn xem những thứ này mặt người, cuối cùng ngón tay lại tại trên phím đàn Dương Cầm trọng trọng đè xuống. Làm. Theo âm thanh truyền ra, tựa hồ có hai cái kính tượng người cũng không còn cách nào chịu được, bọn hắn trực tiếp xông ra mặt kính hướng về Chu Mặc nào tới. Thế nhưng là những thứ này tiềm thức quái vật như thế nào có thể là Chu Mặc đối thủ? Chu Mặc ôm Tiền Khang, thân thể lăng không dựng lên đá ngang rút ra liền trong nháy mắt đem một cái kính tượng người đá ra xa 5-6 mét khoảng cách, còn chưa rơi xuống đất thân thể ngay tại giữa không trung xoay tròn, sau đó một cái đang đạp, lại đem một cái khác kính tượng người đá về tới trong kính thế giới. Mặc dù bị tập kích thế nhưng là Chu Mặc trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cho nên rốt cuộc là thứ gì để các ngươi kích động như vậy? Lúc này, một mực ôm Chu Mặc Tiền Khang bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ta giống như nghe được còn có một số âm thanh từ bên ngoài truyền tới, tựa như là ngươi vừa rồi đánh đàn âm thanh. Từ bên ngoài truyền tới. Chu Mặc hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghe Tiền Khang lại nói, ta hẳn là không nghe lầm, thanh âm kia tuyệt không phải tiếng vang. Ta ngày ngày luyện đàn thì sẽ không nghe lầm. Chu Mặc nhìn xem những cái kia hiện lên ở trong gương giữ tận mặt người, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi có thể phân biệt ra được âm thanh đến từ chỗ nào sao? Tiền Khang không nói gì chỉ là nặng nề gật đầu. Chu Mặc giống như là nghĩ tới điều gì, chạy trước ra đến bên ngoài lối đi an toàn bên trong đập vỡ chốt cứu hỏa bên trên pha lê lấy ra một cái dịu chữa cháy, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, trong lòng an tâm nhiều. Chu Mặc ôm Tiền Khang trở lại yến hội sảnh dùng đũa nhẹ nhàng đập phím đàn, mà lúc này Tiền Khang chỉ vào phòng yến hội đại môn, bên trái. Chu Mặc nhấc lên búa ôm Tiền Khang liền hướng yến hội sảnh bên ngoài sông, mà những cái kia kính tượng người như là như bị điên xông ra mặt kính nhào về phía Chu Mặc. Tay không tấc sắt những thứ này tiềm thức quái vật đều không phải là Chu Mặc đối thủ, huống chi bây giờ Chu Mặc có vũ khí. Đũa giống như là trường kiếm trong không khí xé qua, giống như là chặt qua mỡ bỏ mấy cái kia kính tượng người liền bị một phân thành hai, máu chảy thành sông. Liền tại đây phụ cận, ta có thể nghe được Dương Cầm bên trong truyền đến thanh âm rung động. Tiền Khang kích động hô to. Mà Chu Mặc quét mắt một vòng, thật đúng là trong góc phát hiện một khối cực lớn lại giản dị không màu mẻ tấm gương. Bởi vì cái gương này cũng đủ lớn để cho người ta cho là giống như là một mặt tường bích, cho Triệu nhìn xem thật đúng là không có gì đáng giá chú ý chỗ, chỉ có dựa vào tới gần sau đó mới phát hiện chung quanh hắn nạm mở mịt viền vàng. Chu Mặc đi tới đem lưới búa nhẹ nhàng đụng vào mặt kính, lần này lưới búa vậy mà xuyên qua tại trên mặt kính lưu lại từng đạo vận sóng. Mà những cái kia dấu ở chung quanh trong gương kính tượng người toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng mà giữ tận cũng sẽ không tiêu thất, chỉ có thể thay đổi vị trí. Chu Mặc cười ha hả quay đầu quét mắt một mắt những cái kia kính tượng người, hắn vô vô Tiền Khang phía sau lưng nói, ôm chặt một chút, ta mang ngươi lấy lại danh dự đi. Chương 354, Tiền Khang tâm lý khỏe mạnh tình trạng chuyển tiếp đột ngột. Chương 354, Tiền Khang tâm lý khỏe mạnh tình trạng chuyển tiếp đột ngột. Dịu chữa cháy vạch ra đường vòng cung ưu mỹ, tung tóe huyết dịch cùng chân cụt tay đứt trên không trung tạo thành một vòng trăng tròn. Người mặc câu phục cùng mắt kiếng gọng vàng Chu Mặc, một tay dắt Tiền Khang tay, một tay mang theo nhỏ máu lơi búa, trong miệng thanh thúy dễ nghe tiếng huýt sáo truyền ra du dương giai điệu, bên cạnh là kêu rên tiềm thức quái vật. Có chút tiềm thức quái vật còn tính toán giả trang thành Tiền Hoành Văn hay là bại gia tử bộ dáng của bọn hắn, muốn thông qua loại phương thức này để lừa gạt Chu Mặc, tính toán chỉ hoãn cước bộ của hắn. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn lại chỉ là mỉm cười cùng lưỡi búa. Làm như vậy đối với Chu Mặc tới nói không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm hắn giết đến càng nhẹ nhõm một chút. Dù sao Chu Mặc có thể nhìn thấy những người này trên thân bao phủ tóc hai bù xù người mặc váy đỏ tiềm thức quái vật hư ảnh. Chu Mặc sau lưng hành lang đã phủ kín nhiều loại thi thể, để cho cái này vốn là kinh khủng nghệ thuật quán trở nên càng thêm âm trầm dọa người. Chu Mặc dắt Tiền Khang tay đi ở phía trước, máu tươi chảy xuôi thành dòng suối ở phía sau truy. Chu Mặc huýt sáo giống như là tại mang hải tử tản bộ. Tiền Khang trên mặt viết đầy mất cảm giác, hắn bây giờ đã đối với cảnh tượng như vậy cảm thấy miễn dịch. Ngay từ đầu hắn chính xác rất sợ những cái kia giữ tợn mặt người, dù sao những vật này từ trong gương dọa người vẫn là rất dễ dàng lưu lại tâm lý thương tích. Thế nhưng là khi nhìn đến Chu Mặc đem những quái vật này giống như là giết gà làm thịt rồi, sợ hãi liền chuyển tới Chu Mặc còn có những thi thể này trên thân. Dù sao Tiền Khang chỉ là một đứa bé. Thế nhưng là dần dần, Tiền Khang nhìn thấy càng ngày càng nhiều, cũng liền dần dần chết lặng. Dù sao những vật này khủng bố đến đâu cũng không có cái này dắt tay hắn người kinh khủng. Thậm chí Tiền Khang hiện tại cũng cảm thấy những thứ này tiềm thức quái vật có chút đáng thương, như thế nào thật vừa đúng lúc liền chọc tới như thế một cái đáng sợ thắng tử. Chẳng thể trách ra ra lúc đó căn dặn hắn, nếu như phát sinh bất cứ chuyện gì liền trước tiên tìm được cái này thám tử thúc thúc. Dù sao cái này thám tử thúc thúc so tiềm thức quái vật còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chu Mặc huýt sáo đem búa không ngừng đánh tại xung quanh vách tường hay là trên gương. Tiền Khang lỗ tai khẽ động đống nhiên chỉ vào bên cạnh hành lang hô, ở bên kia. Chu Mặc điểm gật đầu một tay lấy Tiền Khang bế lên liền hướng hắn phương hướng chỉ chạy tới, rất nhanh là đến yến hội sảnh ngoại vi trong góc tìm được một mặt mười phần nhìn quen mắt tấm gương. Kể từ biết được những âm thanh này là thông qua tấm gương chấn động truyền lại đến tầng sâu trong kinh thế giới bên trong, Chu Mặc liền sẽ không cần đàn tấu dương cầm, chỉ dùng huýt sáo hay là đánh phát ra âm thanh là đủ rồi. Chu Mặc mang theo búa đem lưới búa xuyên qua mặt kia tấm gương, sau đó lại nhìn xem trong ngực Tiền Khang hỏi, sợ sao? Tiền Khang chi sửng sốt đứng lên, nhìn xem Chu Mặc cái kia trương mang theo giọt máu lại một mặt nụ cười hiền hòa, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên lắc đầu hay là nên gật đầu. Hơn nửa ngày sau đó mới lên tiếng, ra ra nói, để cho ta ngoan ngoãn đi theo ngươi nên cái gì đều không cần sợ. Chu Mặc cảm khái dùng nắm lấy búa tay vỗ vỗ Tiền Khang đầu, thật là một cái hảo hài tử a. Một giọt máu rơi vào Tiền Khang trên gương mặt, hắn động cũng không dám động. Thua thiệt lần thứ nhất nhìn thấy Chu Mặc thời điểm Tiền Khang còn cảm thấy cái này đại ca ca rất tốt đâu, trưởng thành sớm Tiền Khang cũng tại trong lòng lặng lẽ mà vì Chu Mặc sau này hài tử cầu nguyện. Hy vọng đứa bé này về sau có thể có một cái khỏe mạnh tâm lý a. Chu Mặc không để ý Tiền Khang tiểu tâm tư, chỉ là mở miệng nói ra, quy củ cũ, sau khi đi vào nhớ kỹ một mực dắt tay của ta, cẩn thận những cái kia tiềm thức quái vật lại một lần đột nhiên tập kích. Tiền Khang khỏe miệng giật một cái, lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn cái kia chồng chất thi thể. Nói thật, hắn cũng không cho rằng những thứ này tiềm thức quái vật còn có thể đi lên chịu chết. Cái này kỳ thực đã là Tiền Khang cùng Chu Mặc tiến vào cái thứ ba tiến công thế giới, sắp tiến vào cái thứ tư. Lúc đó Chu Mặc thông qua dương cầm tìm được thứ nhất tiến vào tấm gương, hai người tại sau khi thông qua liền lập tức bị tiềm thức quái vật đánh giết. Những cái kia tiềm thức quái vật thật giống như vô cùng vô tận xông về hai người, nhưng Chu Mặc cứ như vậy ôm Tiền Khang bằng vào một cây búa đem những thứ này tiềm thức quái vật toàn bộ chém vỡ. Lúc đó toàn bộ sảnh triển lãm thi thể đều chất đống trở thành tiểu sơn. Lúc đó cho dù là Chu Mặc cũng cảm thấy vẻ cố hết sức. Thế nhưng là đợi đến tiến vào mặt thứ hai tấm gương thời điểm, những cái kia tiềm thức quái vật số lượng có rõ ràng giảm bớt. Mà vừa rồi cái này cái thứ ba trong kính thế giới, những thứ này tiềm thức quái vật Chu Mặc giết giống như là đang tàn bộ, căn bản không có áp lực chút nào. Cái này cũng là Tiền Khang có thể bình tĩnh đối diện với mấy cái này tử thi nguyên nhân. Cùng trước đây mấy trận chiến đấu so sánh đây quả thực là tiểu vu gặp đại vu, tình cảnh nhỏ mà thôi. Tiền Khang mặc dù tâm tư không thiếu, nhưng lúc này vẫn là ngoan ngoãn ghé vào Chu Mặc trên đầu vai đi theo hắn cùng tới đến tầng thứ tư thế giới trong gương. Đến tầng thứ tư thế giới trong gương, tia sáng của nơi này rõ ràng trở nên càng tối, thậm chí có thể nói gọi là đen như mực. Chu Mặc quét mắt một mắt bốn phía có chút thất vọng thở dài, này liền không tới sao? Tiền Khang khỏe miệng lại một lần nữa rút mấy lần, ngươi vừa rồi than thở đúng không? Ngươi là còn không có giết đủ sao? Ra ra tìm đến cái này thám tử đến tột cùng là người nào a huy? Đều để ta quen thuộc người chết. Dĩ nhiên không phải nói Chu Mặc tâm lý biến thái, Chu Mặc tâm lý ít nhất hắn tự nhận là rất khỏe mạnh, là cái dương quang vui tươi hăng hái hướng lên giết. Người bình thường. Chu Mặc cho nên sẽ có chút thất vọng, là bởi vì hắn đơn thuần nữa thích hành hạ người mới. Cắt còn như thế bất áp lực sự tình ai có thể không thích đâu. Gần nhất Chu Mặc bị nguyên sơ chân lý còn có cái kia tiên đoán sự tình khiến cho áp lực như núi, gánh xiếc thú cơ hội toàn bộ đều để đầu góc nhóm đoạn mất, có thể nói Chu Mặc là nhẫn nhịn một bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết. Thật vất vả chờ đến cơ hội sao có thể không hảo hảo phát tiết một chút. Nếu không phải là còn có khác sự tình để cho Chu Mặc không thể lưu luyến, hắn đều muốn trở về lại chém bên trên hai cái vừa đi vừa về. Ngược lại chặt tiềm thức quái vật hắn lại không có tâm lý gì áp lực. Tất nhiên không có tiềm thức quái vật tập kích, Chu Mặc cũng chỉ có thể tiếp tục huýt sáo dùng đũa đánh bên cạnh mặt kính. Có thể đi không bao lâu Tiền Khang liền bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia có động tĩnh, nhưng không giống như là tiếng huýt gió của ngươi. Chu Mặc nhíu nhíu mày nhưng vẫn là chạy về phía Tiền Khang chỉ phương hướng, rất nhanh liền đi tới một cái văn phòng trước cửa. Hắn nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng gào. Ôm chặt ta, đề phòng đằng sau ta. Nói xong Chu Mặc liền nâng lên búa, trực tiếp chém nát cái kia trên cửa phòng làm việc khóa. Một cước đá văng cửa phòng làm việc sau, lại nhìn thấy hai cái thân ảnh đang tại lẫn nhau ẩu đả. Nhìn thấy hai bóng người này Chu Mặc sững sờ, tiểu đặng. Hai cái tiểu đặng quay đầu cũng nhìn thấy Chu Mặc, bọn hắn miệng đồng thanh chỉ vào đối phương hô to, lão bản. Giá hỏa này là giả. Nhìn thấy một màn này, Tiền Khang khẽ thở dài một cái quay đầu nhắm mắt lại. Mà Chu Mặc nhưng là cười gật gật đầu sau đó trực tiếp ném ra ở trong tay búa, trực tiếp đem bên trong một cái tiểu đặng nửa bên đầu nạo ra ngoài. Một cái khác sống sót tiểu đặng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể của mình che miệng quay đầu kém chút phun ra. Chu Mặc đi ra phía trước nhặt về búa vô vô tiểu đặng phía sau lưng, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Tiểu đặng hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực, có chút nghĩ mà sợ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thi thể trên đất hỏi, lão bản, ngươi liền không sợ đem ta làm thì sao? Chu Mặc lễ phép cười cười, làm sao lại, ta thế nhưng là có thể phân rõ ai mới là tiềm thức quái vật. Tiểu đặng lập tức con mắt đỏ lên, ủy khuất ba ba hô, lão bản ngươi có thể cuối cùng tới cứu ta, ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi nữa nha. Chu Mặc trấn an hai tiếng tiểu đặng sau đó hỏi, ta không phải là nhường ngươi rời đi sao? Ngươi làm sao chạy đến cái này tầng sâu trong không gian tới? Tiểu đặng thở dài, ta cũng không biết, ta vốn là phải đi, thế nhưng là đến cửa ra vào thời điểm những người kia đem ta ngăn lại nói có một số việc phải cùng ta xác định một chút, ta lúc đó không nghĩ nhiều liền cùng bọn hắn đi tới gian phòng này. Kết quả từ trong gương nhảy ra một cái dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc người, đem ta đánh ngất xỉu sau đó. Ta tỉnh lại liền xuất hiện ở đây. Chu Mặc lông mày nhíu một cái, vậy ngươi đến cùng là linh hồn đi vào hay là thân thể cùng theo tiến bảo? Tiểu đặng gãi đầu một cái, ta không có quá hiểu là có ý gì. Chu Mặc khẽ thở dài một cái, tốt à, không có việc gì liền tốt. Vậy ngươi ở đây chờ đợi thời gian dài như vậy còn có khác phát hiện sao? Nói lên cái này tiểu đặng biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, ta còn thực sự có phát hiện, trước đó không lâu ta ở bên ngoài lắc lư thời điểm nghe được có rất nhiều tiếng gào, tựa hồ có rất nhiều người giả mang theo một số người đến nơi này. Tiền Khang khẩn trương nắm chặt Chu Mặc tay, ngẩng đầu dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Chu Mặc. Không cần phải nói Chu Mặc cũng muốn hỏi, vậy ngươi biết bọn hắn được đưa tới đi nơi nào sao? Tiểu Đặng trọng trọng gật đầu, ngay tại phía ngoài trên hành lang, xin ngài đi theo ta. Tiểu Đặng chạy chậm đến mang Chu Mặc đi tới cách đó không xa một đầu nhỏ hẹp hành lang, ở đây hai bên cũng là cao lớn tấm gương, nhưng mà trong gương lại nhốt cái này đến cái khác nghệ thuật quán khách mời. Bọn hắn nhìn thấy Tiểu Đặng sau đó hét lên đập tấm gương, mặc dù âm thanh không có cách nào truyền ra nhưng mà có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ đội vàng biểu lộ. Nhưng vị dị chính là, khi Chu Mặc sau khi đi tới bọn hắn lại toàn bộ đều yên tĩnh lại giống như là nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ tựa như. Ra ra, Tiền Khang cũng lại không có cách nào chấn định, kêu to hướng trong hành lang một chiếc gương chạy tới. Mà trong gương Tiền Hoành Văn khán đáo Chu Mặc cùng Tiền Khang đều bình yên vô sự sau, thật dài thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt phức tạp hướng về phía Chu Mặc điểm gật đầu. Chu Mặc đi lên trước dùng đũa đập mặt kính, cùng khác giống như tấm gương đều không biện pháp phá hư. Chu Mặc hơi hơi nhíu mày, xem ra những thứ này tấm gương cũng phải tìm được biện pháp tương ứng mới có thể mở ra sao. Cũng không biết trước đây biện pháp đỡ hay không dùng. Tiểu Đặng nhìn một chút cái này, một số người sau đó nhỏ giọng nói, đứng lão bản, ở đây trừ ta ra còn có một người, chỉ có điều nàng trốn đi. Ngươi có thể chờ hay không một lát cũng tìm xem nàng, đó là một cái thật đáng thương nữ nhân. Chu Mặc bản tới chính là tiện thể cứu người, thêm một cái thiếu một cái đều không quan hệ thế nào, vậy được, bất quá người này là người nào? Tiểu Đặng ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta cũng không biết, ta chỉ biết là nàng là một cái tóc hai bù xù tinh thần có chút thất thường nữ nhân áo đỏ. Ngược lại thật đáng thương một người, đoán chừng bị giam ở đây rất lâu a. Chu Mặc khỏe mắt nhảy lên ngẩng đầu, ngươi nói gì? Chương 355, Tiểu Đặng thần trợ công. Chương 355, Tiểu Đặng thần trợ công. Ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian phía trước. Tiểu Đặng mơ mơ màng màng từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thụ được trên gáy truyền đến đau từng cơn, hắn hơn nửa ngày mới nhớ chính mình là bị người đánh ngất xỉu. Không tốt, ta nhất thiết phải nhanh lên thông chi thiếu gia cùng lão bản. Tiểu Đặng rất nhanh phản ứng lại chuyện sắp xảy ra, thế nhưng là lấy điện thoại cầm tay ra sau đó lại phát hiện ở đây căn bản không có tín hiệu. Tiểu Đặng khuôn mặt lập tức đắng trở thành bánh bao, làm sao đây a, không hiểu thấu bị người bắt lại còn đánh ngất xỉu bỏ vào phòng làm việc này bên trong. Tiểu Đặng hít sâu một hơi, hắn rất nhanh ý thức được tình cảnh bây giờ của mình, hắn có thể là bị thiếu gia cùng lão bản địch nhân theo dõi. Tiểu Đặng cưỡng bách để cho chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia ngọn đèn hôn ám không khỏi có chút kỳ quái, là điện áp thấp nguyên nhân sao? Vì cái gì ánh đèn tối như vậy? Bất quá bây giờ trên cũng không quản nhiều như vậy, Tiểu Đặng rón rén đi tới cửa bên cạnh, hắn không có gấp đi trước mở cửa mà là từ từ nằm dạp trên mặt đất muốn thông qua môn hạ phương khe hở xem bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nằm xuống sau đó thông qua khe cửa Tiểu Đặng cảm thấy không thích hợp. Bên ngoài như thế nào an tĩnh như vậy? Đừng nói là bóng người, như thế nào liền tiếng bước chân và tiếng nói chuyện đều không nghe được một cái. Không khí ngột ngạt cùng hoàn cảnh quỷ dị cho Tiểu Đặng vô hạn áp lực, bất quá hắn vẫn hít sâu một hơi ở trong lòng cho mình yên lặng động viên. Ngươi về sau là muốn làm thiếu gia thư ký người, sao có thể bởi vì ngần ấy gợn sóng liền thất kinh đâu? Xem như một cái thư ký cơ bản nhất tố chất chính là tỉnh táo. Suy nghĩ thật kỹ thiếu gia sẽ làm như thế nào không muốn còn không quan trọng, nghĩ tới đây Tiểu Đặng liền phát hiện nếu như là thiếu gia tới đoán chừng sẽ trực tiếp đá tung cửa ra ngoài giết thông khoái. Tiểu Đặng bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, kết quả tiếng thở dài này lại tại an tĩnh nghệ thuật trong quán quanh quần ra ngoài. Trong chốc nhoáng này ở hành lang chỗ sâu trong bóng tối truyền đến thật lửa thưa âm thanh, giống như là có đồ vật gì nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ qua như vậy. Tiểu Đặng đội vàng nín thở, cẩn thận nhìn xem khe cửa hai bên. Cái kia thanh âm huyên náo càng ngày càng gần, không gian gương không ngừng trùng điệp cảm giác gáp bách để cho Tiểu Đặng đều có chút hít thở không thông. Có thể kỳ quái là, Tiểu Đặng rõ ràng cảm giác thanh âm kia đã gần trong gang tấc thế nhưng lại không biết vì cái gì vậy mà biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói đối phương đã đi? Tiểu Đặng vừa thở dài một hơi, đang chuẩn bị thay cái phương hướng tiếp tục nhìn trộm, kết quả lại đúng dịp thấy đối diện trên gương phản chiếu ra cảnh tượng. Đó là một cái mơ hồ bóng người màu xám, lại giống như là côn trùng nằm ở môn thượng đầu hướng xuống nghe môn bên trong động tĩnh. Tiểu Đặng bị dọa đến bản năng run rẩy một chút, kết quả đầu đụng phải cánh cửa phát ra tiếng vang lênh lênh. Đông. Tiểu Đặng nín thở, lại cảm giác mắt tối sầm lại. Tiểu Đặng không còn dám phát ra cái gì động tĩnh, hắn bây giờ chỉ có thể nghe được bên tai truyền đến tim đập âm thanh. Hơn nửa ngày hắn mới ý thức tới cũng không phải hắn nhắm mắt lại, là có đồ vật gì chắn khe cửa bên ngoài. Tựa như là cái bóng người màu đen. Tiếp đó hắn đã nhìn thấy cái kia khe cửa một bên khác, cái bóng kia bên trong đã nứt ra một cái khe. Khe hở bên trong mở ra một con mắt. Con mắt này đang dần dần biến thành của hắn bộ dáng, Tiểu Đặng thất kinh hô to một tiếng đội vàng hướng sau thối lui. Nhưng mà ngoài cửa quái dị hồ cũng không có đẩy cửa đi vào, chỉ là lại chuyển tới cái kia đông đúc âm thanh tiếp đó lại biến mất không thấy. Tiểu Đặng bây giờ là cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt tựa hồ huyết dịch đều tại đảo lưu, hai mắt nhìn chằm chằm đại môn chờ thật lâu cũng không có nhìn thấy quái vật kia đi vào, hắn mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Đặng dùng run rẩy hô hấp thở ra một hơi, nhưng lại tại hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện trong gương chính mình cũng tại làm ra động tác giống nhau, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra quỷ dị lại nụ cười hưng phấn. Vâng. Giờ khắc này Tiểu Đặng đầu góc trống rỗng, hắn chỉ có thể bản năng kêu to đưa tay bên cạnh có thể đụng tới tất cả mọi thứ hướng về kia cái tấm gương đập tới. Nhắm mắt lại lung tung ném hô hào. Qua hồi lâu sau Tiểu Đặng cuối cùng mệt mỏi, thế nhưng là trong cái kính kia quỷ đồ vật nhưng như cũng chưa hề đi ra. Đi. Đi rồi sao? Tiểu Đặng cẩn thận đem hai mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn xem trong gương mình làm ra động tác giống nhau, thế nhưng là không có nụ cười quỷ dị kia. Tiểu Đặng không dám nhìn tới tấm gương, chỉ có thể cúi đầu nhìn dưới mặt đất an ủi thất kinh chính mình. Đừng sợ, coi như thật sự xảy ra sự tình thiếu gia cũng biết trước tiên tới cứu ta tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Tiểu Đặng một khắc cũng không muốn tại cái này để nén trong căn phòng nhỏ tiếp tục ở lại. Hắn nắm lấy hoảng sợ tay đánh thuê phòng môn, giống như là trốn từ bên trong bỏ ra. Nhưng mà chung quanh cái kia không ngừng dọc theo mặt kính không gian cùng ánh sáng mờ tối, để cho Tiểu Đặng càng là hoảng đến cực hạn. Hắn chỉ có thể lấy hết dũng khí dùng sức đi chạy, phản phất sau lưng giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi. Chạy chạy, Tiểu Đặng chợt nghe chỗ không xa truyền đến mọi người tiếng nói cùng vỗ tay âm thanh. Tiểu Đặng không có trải qua suy nghĩ tự hỏi liền trực tiếp chạy cái kia phát ra âm thanh phương hướng chạy tới, kết quả là như thế đầu óc mơ hồ đi tới bên trong phòng yến hội bộ. Sau đó hắn liền bị trong phòng yến hội hết thảy cho khiếp sợ đến. Trong phòng yến hội trống rỗng, thế nhưng là yến hội sảnh bố trí những thứ này trong gương lại chiếu rọi ra mặt khác một bức náo nhiệt chẳng cảnh. Trung quanh cũng là vỗ tay hay là người nói chuyện, bên trong ánh đèn rực rỡ người người nhộn nháo. Quan trọng nhất là, Tiểu Đặng ở đây thấy được thiếu gia. Thiếu gia? Lão bản, ngươi nhìn ta a, ta là Tiểu Đặng. Nhưng vô luận Tiểu Đặng như thế nào hô, trong gương thiếu gia đều không đáp lại, giống như là căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng. Xong, lần này triệt để xong thiếu gia cũng không phát hiện ta xảy ra chuyện, hắn đây muốn làm sao cứu ta? Tiểu Đặng phàn nàn khuôn mặt lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giang giác. Đúng lúc này Tiểu Đặng nghe được một tiếng giống như là thủy tinh vỡ nát âm thanh. Hắn đột nhiên quay đầu đi, lại thấy được một cái tóc hai bù xù mặc áo đỏ da trắng nữ nhân đứng tại trên sân khấu. Đứng ở trong gương, cùng vẻ lỉnh si ạ đồng dạng vị trí. Cái này nhưng làm Tiểu Đặng sợ hết hồn, không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện một người, còn là một cái tóc hai bù xù nữ nhân, biến thành người khác tới chỉ sợ trực tiếp liền dọa đến hỏng mất. Nhưng có lẽ là bởi vì vừa mới nhìn thấy thiếu gia duyên cớ, lại thêm trong gương truyền ra âm thanh, Tiểu Đặng gan lớn thêm vài phần. Tại xác định nữ nhân này không có tập kích hắn càng không có cái gì động tác dư thừa sau đó, Tiểu Đặng phất phất tay đánh bạo hỏi, người tốt. Hello. Người là người đúng không? Tiểu Đặng một bên hỏi một bên tiến lên, trong lòng suy nghĩ, tiềm thức quái vật cũng đều là quái vật dáng vẻ, cho nên đây cũng là người đúng không? Cứ như vậy suy nghĩ Tiểu Đặng đến gần nữ nhân này không nhúc nhích trong mồm còn chuyển ra thấp giọng thì thảo. Hơn nửa ngày sau đó Tiểu Đặng tài xác định nữ nhân này tại nói, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Xuyên thấu qua cái kia rối bù sợi tóc, Tiểu Đặng chỉ có thấy được một tấm bị hủy dung khuôn mặt còn có một đôi tràn đầy cừu hận cùng lửa giận ánh mắt. Tiểu Đặng ở bên cạnh gãi đầu một cái, ta hiểu rồi, chắc chắn là thiếu gia địch nhân đem ngươi hại thành cái dạng này, chẳng thể trách thiếu gia cùng lão bản muốn cùng những người kia không chết không thôi đâu. Ai, đám khốn kiếp này đem thật tốt một người bức thành hình dáng ra sao? Có lẽ là vừa mới bị dọa đến quá sức, cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân điên cho Tiểu Đặng cực lớn tâm lý an ủi, nhìn thấy nữ nhân điên thảm như vậy sau đó Tiểu Đặng trong lòng sinh ra tâm tình thương hại, thậm chí còn bản thân não bổ ra vừa ra thê thảm bị kịch. Nhìn xem chung quanh tấm gương, Tiểu Đặng nghĩ nghĩ đem âu phục trên người cởi khoác ở nữ nhân trên bờ vai, quan tâm hỏi, ngươi không có gì vấn đề quá lớn à? Nếu như ngươi tỉnh táo lại lời nói liền hảo hảo nghe ta nói, thiếu gia nhà ta là cái người rất lợi hại, hắn nhất định sẽ phát hiện ta không có ở đây, đến lúc đó sẽ cứu chúng ta rời đi. Đang nói nữ nhân kia đột nhiên nghiêng đầu, trong đầu tóc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Đặng. Cái này Tiểu Đặng sợ hết hồn, ngươi làm gì nhất kinh nhất sợ như vậy? Nữ nhân thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng ép ra ngoài, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tiểu Đặng cười khổ một tiếng, nguyện vọng của ta, ta bây giờ chỉ hy vọng thiếu gia có thể tới cứu ta. Tiểu Đặng nhớ lại thiếu gia cái kia mặc áo khoác đeo kính râm dáng vẻ, mỗi lần hồi tưởng lại tràng cảnh này trong lòng của hắn liền có vô hạn cảm giác an toàn. Tại Tiểu Đặng sau lưng trong gương, một thân ảnh mơ hồ dần dần đều biến thành Mặc Phong Ý Chu Mặc, tựa hồ liền muốn bước ra tấm gương đi tới nơi này cái trong không gian. Trên mặt nữ nhân lộ ra nguy hiểm nụ cười, một cái tay đã lặng lẽ từ phía sau duỗi ra mò tới trên Tiểu Đặng lưng, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tiểu Đặng chỉ coi là có một người có thể cùng hắn nói chuyện chia sẻ lực chú ý, sau khi suy nghĩ một chút nói, không đúng, thiếu gia vẫn là không thể đi vào, phải đi bên ngoài đem những chuyện này giải quyết mới có thể tới cứu ta. Bằng không thì nếu là thiếu gia cũng bị nhốt ở đây, trông cậy vào lão bản tới cứu ta căn bản vốn không thực tế. Tại Tiểu Đặng sau lưng cái kia vốn chuẩn bị bước ra tấm gương Chu Mặc chợt tiêu thất. Nữ nhân điên biểu lộ càng thêm dữ tợn, nàng sau cùng tay đã ngã vào Tiểu Đặng cổ hậu phương, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tiểu Đặng không hiểu nhìn xem nữ nhân điên, ngươi làm sao lại biết cái này một câu nói a? Ta kỳ thực không có gì nguyện vọng, tính toán, ta đang nói cái gì chuyện loạn thất bát tao. Không bằng ngươi tốt nhất chiếu cố tốt chính mình, ta đi xem một chút có hay không đường ra khác. Ngươi ở nơi này tuyệt đối đừng chạy loạn, ta đi một chút liền đến. Tiểu Đặng rất rõ ràng không thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, đứng dậy phải đi tìm lối đi an toàn các loại chỗ. Thế nhưng là nữ nhân điên, hoặc có lẽ là bờ lụy mà gì, lúc này lại sững sờ tại chỗ thấp giọng lẩm bẩm, ta thật tốt, chiếu cố tốt chính mình. Cặp mắt của nàng trở nên mờ mịt, trong thân thể phát ra lộc cộc vận động, tựa hồ có đồ vật gì đang bành trướng. Nhưng đúng lúc gặp lúc này trong gương lì Tây Á hiến tế chính mình, khi máu tươi hắt vấy tại cái kia thế giới trong gương bên trong, vô số huyết triều từ trong gương bừng lên chui vào bờ lụy mạ gì trong thân thể. Cặp mắt của nàng từ mờ mịt trở nên linh động, lại có mấy phần trí khôn thần thái. Chắc chắn âm thanh từ trong miệng của nàng phát ra, không giống nhau nguyện vọng hắn không giống nhau. Chương 356, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện? Chương 356, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện? Về sau ta liền chuyên môn đi tìm có thể chạy trốn ra ngoài lộ, kết quả cái gì đều không tìm được còn gặp cái kia biến thành ta ra hỏa. Hắn một đường đem ta đuổi theo về tới cái kia trong văn phòng, ta lúc đó cực sợ liền cùng hắn đánh lên, tiếp đó lao bản ngươi liền đến cứu ta. Nghe xong Tiểu Đặng cố sự Chu Mặc dùng một loại kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn xem Tiểu Đặng. Đừng nói là Chu Mặc liền bên cạnh đội vã để cho ra ra đi ra ngoài tiền khang đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Không hề nghi ngờ cái kia nữ nhân áo đỏ hẳn là vị kia bợ lụy mạ gì, Tiểu Đặng cùng bợ lụy mạ gì đơn độc ở chung được thời gian dài như vậy không chỉ không có chết đi, ngược lại còn sống được thật tốt. Chu Mặc móc vỡ đầu đều nghĩ không rõ Tiểu Đặng đến tuột cùng là làm sao sống được. Chỉ có thể nói Tiểu Đặng vận khí thật sự là quá mức nghịch thiên. Đương nhiên cái này cũng có Tiểu Đặng tự thuật đi ra ngoài đi qua, tất cả đều là của hắn chủ quan góc nhìn, cho nên Chu Mặc cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, cũng không biện pháp tiến hành phân tích. Chu Mặc do dự một lát sau vẫn là quyết định trước tiên không nói cho Tiểu Đặng cái này sự thực đáng sợ, dù sao cùng tiềm thức quái vật hạch tâm ở chung được thời gian lâu như vậy, nếu như nói cho Tiểu Đặng lời nói chỉ sợ hắn sẽ không tiếp thụ được, a đứa nhỏ này đã bị dọa đến quá sức, cũng không cần lại kích động hắn cái kia yếu ớt thần kinh. Chu Mặc sờ lên cằm nghĩ nghĩ, bây giờ muốn đem cái này một số người đều cứu ra mấu chốt nhất vẫn là muốn tìm tới cái kia bợ lũ ỉ mạ gì mới được. Chu Mặc thở phào một cái nói, ta đã biết, đợi một chút ta sẽ đi tìm nàng. Bất quá ngay lúc này Chu Mặc đống nhiên chú ý tới, tại phía trước cách đó không xa đang có cái bóng người lo lắng hướng về phía hắn phất tay. Chăm chú nhìn lại lại là Anderson, trùng hợp là tại Anderson hai bên trái phải đúng lúc là Lê Ảnh cùng bại gia tử tiểu đội bốn người. Chu Mặc đi qua đánh thủ thế để cho bọn hắn an tĩnh lại, sau đó nhìn kích động Anderson hỏi, thế nào? Ngươi là có cái gì đặc thù phát hiện sao? Anderson bên kia dường như là có thể nghe được Chu Mặc âm thanh, liên tục kêu to gật đầu trên tay vẫn còn so sánh bạch lên cái gì, nhưng Chu Mặc nhưng càng nhìn mơ hồ căn bản xem không rõ hắn đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì. Anderson gấp gáp đầu đầy mồ hôi, cuối cùng linh cơ động một cái tại trên mặt kính hà ra từng hơi, sau đó vẽ ra một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn. Chu Mặc nhìn thấy hai cái này vòng tròn liền lập tức hiểu rồi Anderson ý tứ, ngươi nói là cái kia hai cái ma pháp trận cũng ở nơi đây. Anderson nặng nề gật gật đầu, chỉ mình đỉnh đầu tiếp đó ở phía trên cái kia lớn trên ma pháp trận đánh một cái, ít ngươi để cho ta phá hư trên nóc nhà cái kia cỡ lớn ma pháp trận. Anderson lại gật đầu một cái, tùy tiện khoa tay múa chân một chút thủ thế, sau đó Chu Mặc đại gây nên nhìn hiểu rồi, cái này nói là chỉ có phá hủy cái kia cỡ lớn ma pháp trận bọn hắn mấy người này mới có thể rời đi. Chu Mặc thở phào một cái, ta hiểu rồi, đợi lát nữa ta liền đi thử xem. Lê Ảnh còn có bại gia tử tiểu đội bọn hắn hướng về phía Chu Mặc làm ra một cái cổ vũ động viên động tác, bất quá liền xem như mấy người bọn hắn nhìn xem Chu Mặc ánh mắt cũng mang tới một tia hoảng sợ. Thực sự là không hiểu thấu xác định một chút những thứ này khách mời đều không như thế nào thụ thường. Chu Mặc điểm gật đầu sau đó nhìn khóc tích tích tiền khăn nói, đợi một chút ta liền không ôm ngươi, để cho thúc thúc này ôm ngươi, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời hiểu chưa? Tiền Khang liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Đặng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hảo. Chu Mặc nhìn về phía Tiểu Đặng, đợi một chút ngươi cần phải xem trọng đứa bé này, có bất kỳ ngoại ý muốn nhớ kỹ gào ta. Tiểu Đặng gật gật đầu ngồi xổm người xuống đem Tiền Khang bế lên, đi theo Chu Mặc một đường đi tới phòng yến hội vị trí. Mở ra yến hội sảnh đại môn, Tiểu Đặng liếc mắt liền thấy được cái kia tóc hai bù xù mặc trang phục màu đỏ nữ nhân, có chút kích động hô, thì ra ngươi còn ở nơi này. Mau tới đây, nhưng mà còn không đợi Tiểu Đặng nói hết lời, Chu Mặc lại nâng lên rượu chữa cháy ngăn ở trước mặt Tiểu Đặng. Tiểu Đặng đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn giống như là hiểu rồi một dạng gì sắc mặt đột biến lui về sau hai bước. Chu Mặc chậm rãi đi lên trước nhìn xem trên sân khấu bờ lũ ỉ mạ gì, lúc này hắn mới chú ý tới tại bờ lũ ỉ mạ gì dưới chân xuất hiện phía trước ở bên ngoài mới nhìn thấy ma pháp trận, trên đỉnh đầu cái kia to lớn ma pháp trận cũng vẫn tồn tại như cũ. Chu Mặc cười hắc hắc, không giảng võ đức chợt hướng về phía trước, giẫm ở phía trước trên ghế đi tới giữa không trung giơ lên búa hướng về bờ lũ ỉ mạ gì đầu đập xuống. Nhưng bờ lũ ỉ mạ gì lại không hề động một chút nào, chỉ là tại trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một chiếc gương, vậy mà thành công chặn Chu Mặc lưỡi búa. Chu Mặc hai tay bị chấn động đến mức hổ khẩu đau nhức, thân thể ngã về phía sau một cái sau quay người bước vàng rơi xuống đất ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, nhưng từ yến hội sảnh bốn phương tám hướng trong gương vượt trội vô số bóng người màu xám. Những người này không có một cái nào minh sắc dung mạo, chỉ có mơ hồ hình dáng. Nhưng bọn hắn tứ chi chạm đất động tác cấp tốc, tại ở gần Chu Mặc thời điểm thân thể cũng dần dần đã biến thành Chu Mặc dáng vẻ. Sách, đang lo phía trước không có cắt sảng khoái đâu. Chu Mặc cười hắc hắc huy động lưỡi búa, cây búa vậy mà chơi ra giống kiếm tầm thường ưu mỹ cảm giác. Cho dù là tại chặt chính mình Chu Mặc cũng không có bất kỳ do dự, trước đó buộc tiếp tục liên tục không ngừng tiềm thức quái vật tại trước mặt Chu Mặc liền một hiệp đều không kiên trì nổi liền bị chém bỡ. Có những thứ này kính tượng người ngăn cản cũng không chút nào có thể ngăn cản Chu Mặc bước chân, Chu Mặc một bên chu diệt chính mình một bên khoảng cách bỡ lùi mạ gì càng ngày càng gần. Đỏ tươi búa vẽ ra trên không trung đường vòng cung ưu mỹ, giống như là một đầu mang huyết dây lụa đang trôi hướng bỡ lùi mạ gì chỗ đứng. Bất quá rất nhanh những cái kia vốn là Chu Mặc bộ dáng kính tượng người, dần dần liền biến thành khách khách mời dáng vẻ. Ngay từ đầu Chu Mặc còn không có ý thức được cái này có gì vấn đề, nhưng ngay sau đó một thân ảnh từ bên cạnh lao đến Chu Mặc bản có thể liền muốn huy động đũa đi chặt, kết quả bóng người kia lại lớn kêu một tiếng, đừng chém ta. Chu Mặc cổ tay chuyển một cái đem bên cạnh cái này Lê Ảnh đầu ném bay, lúc này mới cao mày nhìn một chút cái kia quỳ rạp xuống bên chân Lê Ảnh, ngươi chạy thế nào đi ra. Lê Ảnh chưa tỉnh hồn thở một hơi, sau đó từ trong tay áo móc ra cái kia trong suốt cái rùi nằm trong tay nói, ta cũng không biết, ta không hiểu thấu liền bị ném đi ra, đừng nói trước những thứ này xử lý những thứ này tính tượng người lại nói. Nhưng mà còn không đợi Lê Ảnh động thủ, Chu Mặc lại đột nhiên giắt hắn cổ áo bước xuống nơi xa Tiểu Đặng bên người. Bất ngờ không đề phòng Lê Ảnh kém chút dùng trong suốt cái rùi đâm đả thương chính mình, Lê Ảnh cao mày đứng lên, hắn đây là muốn làm gì? Bên cạnh Tiểu Đặng ôm Tiền Khang nút ở xó xỉnh kéo lấy Lê Ảnh, đừng cho lão bản thêm phiền. Thêm phiền? Lê Ảnh còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, kết quả là gặp bên cạnh lao ra ngoài một đống bóng người, có một cái diện mục dữ tợn mập mạp đã tới sau lưng Chu Mặc. Cẩn thận! Lê Ảnh hét to một tiếng. Nhưng kết quả hắn lại nhìn thấy người mập mạp kia trực tiếp quỳ xuống trước sau lưng Chu Mặc ôm chặt lấy hắn chân sau, đại lao cứu ta. Chu Mặc trên đùi hơi dùng sức liền đem Triệu Đức Thủy bỏ rơi đến Lê Ảnh trước mặt. Lê Ảnh đây mới là ý thức được, thì ra Chu Mặc không phải không có phát giác được nguy hiểm, là hắn đã nhìn ra người đó mới thật sự là có uy hiếp. Lúc này Lê Ảnh mới hiểu được Tiểu Đặng nói thêm phiền là có ý gì. Nếu như là hắn hỗ trợ, hắn căn bản không phân rõ ai là nhân loại ai là tiềm thức quái vật, nếu như sơ sót một cái đã ngộ thương người khác, đây chính là muốn ra đại vấn đề. Đứng tại trên sân khấu bờ lũ ỉ mạ dị còn xuống thân thể càng ngày càng dữ tợn, không nghĩ tới cái này quen dùng mánh khóe đến trên thân Chu Mặc vậy mà không được việc. Mà lúc này Chu Mặc lại vòng qua mấy cái người vướng bận, đem bọn hắn đạp đến Tiểu Đặng bọn hắn chỗ xó xỉnh, mà lúc này những cái kia tràn ra kính tượng người cũng càng ngày càng ít, cũng không còn cách nào ngăn cản Chu Mặc bước chân. Bỡ lùi ý mạ gì bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, nhìn thấy Chu Mặc càng ngày càng gần, dưới chân nàng ma pháp trận tản ra từng trận ánh sáng màu đỏ, cả người lơ lửng lại hướng về giữa không trung bay đi. Chu Mặc nhưng không có hốc chó ở bên người, cũng không có biện pháp cùng cái này tiềm thức quái vật chơi không chiến, cho nên hắn lúc này quyết đoán trực tiếp đem trong tay búa hung hăng hướng về phía bỡ lùi ý mạ gì quan tới. Búa gào thét lên trên không trung xoay tròn, bỡ lùi ý mạ gì lơ lửng tốc độ cũng không nhanh, ngay lúc sắp bị cái này búa đánh trúng, bỡ lùi ý mạ gì hoảng hốt giơ tay lên ngưng kết ra một khối nhỏ tấm gương vừa vặn chặn cái này bay tới lưỡi búa. Nhưng thật vừa đúng lúc lưỡi búa lại bởi vì khối này tấm gương dẫn đến góc độ chuyển lệch, vậy mà thẳng tắp hướng về Tiểu Đặng vị trí tiếp tục bay đi. Không tốt. Chu Mặc vung ra búa lực đạo cũng không nhỏ, coi như bị ngăn cản rồi một lần cũng tuyệt đối không phải Tiểu Đặng thân thể hiện tại có thể tiếp nhận. Tiểu Đặng mắt thấy bay tới búa, phản ứng tự nhiên lại là xoay người đem Tiền Khang ôm thật chặt trong ngực. Chu Mặc lúc này muốn đi ngăn cản đã không kịp, mà trốn ở Tiền Khang bên người mấy cái bị Chu Mặc cứu được người, toàn bộ đều hướng về bên cạnh chạy tới, căn bản không có thay Tiểu Đặng đỡ được dự định. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh từ bên cạnh trong gương chui ra, chắn Tiểu Đặng trước người. Chu Mặc định thần nhìn lại trực tiếp trận to hai mắt, bởi vì ngăn tại Tiểu Đặng trước mặt lại là bờ lùi mạ gì. Không cho phép tổn thương người. Bờ lùi mạ gì giang hai cánh tay, nửa trong suốt tấm gương ngăn tại trước mặt. Nhưng dường như là bởi vì vội vàng phía dưới vội vàng thi triển ra, Chu Mặc cái kia xoay tròn búa vậy mà đâm rách tấm gương. Trên búa gào thét gió thổi tản bờ lùi mạ gì che chắn tại trước mặt sợi tóc, một tấm xấu xí tràn đầy vết sẹo khuôn mặt trần trụi đi ra, thế nhưng là cặp mắt của nàng lại lộ ra trước nay chưa có kiên định cũng chấp nhất. Vạn hạnh, nếu bị tấm gương kia cho kẹt, khoảng cách bờ lùi mạ gì mi tâm chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Nhìn qua một màn này, đang tại hướng ở đây xông tới Chu Mặc kém chút đem eo đều nhanh chóng. Bờ lùi mạ gì cặp kia ánh mắt kiên định, còn có phẫn hận biểu lộ để cho Chu Mặc đều có một loại ảo giác. Làm sao chỉnh thật giống như hắn mới là nhân vật phản diện tựa như. Chu Mặc đỡ eo dừng bước lại, nhìn xem bờ lùi mạ gì sau lưng Tiểu Đặng hỏi. Ta nói, ngươi có thể hay không trước tiên giải thích cho ta một chút đây rốt cuộc là gì tình huống? Lúc này Tiểu Đặng so với ai khác đều phải mộng, ôm Tiền Khang một mặt một bước, lão bản, ta thật sự không biết à.